Chương 1114, nghiên cứu chương 1114, nghiên cứu tại Thiên Hy năm trước sau, xuất hiện đại lượng liên quan tới nền văn minh Mã dự ngôn 2012 tận thế lời đồn. Liên quan thư tịch cùng điện ảnh bán chạy, lẫn lộn những này lời đồn người kiếm lời đầy buồn đầy bát. Châu Phong xuất phát từ hiếu kỳ, đối với nền văn minh Mã có một ít hiểu rõ. Trên thực tế nền văn minh Mã căn bản là không có phương diện này dự ngôn. Người nhắc lên đến nền văn minh Mã làm gì? Kéo xa a. Phí Lao đại nhíu mày, cũng không biết Carter tiến sĩ là có ý gì. Ta thế tử, nàng là nghiên cứu nền văn minh Mã học giả. Carter tiến sĩ nói đến, lại lấy ra đồng hồ bỏ túi. Thâm tình nhìn thoáng qua phía trên tấm ảnh. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong chậm rãi gật đầu. Lúc trước hắn liền suy đoán, đây trên tấm ảnh người khẳng định là Carter tiến sĩ rất thân cận người. Chỉ là không có nghĩ đến cư nhiên là Carter tiến sĩ thế tử. Nhìn tấm ảnh có một ít thời gian, hẳn là rất sớm trước đó tấm ảnh. Carter tiến sĩ như vậy chân quý, chỉ sợ hắn lao bà đã không có ở đây. Nàng là phát hiện sớm nhất, nền văn minh Mã ghi chép thông đạo xuất hiện người. Carter tiến sĩ tiếp tục nói, thông đạo, nền văn minh Mã ghi chép thông đạo. Châu Phong một mặt kinh ngạc. Nền văn minh Mã cách này có hơn 3000 lịch sử. Đương nhiên Châu Phong biết, đây không có nghĩa là hơn 3000 năm trước, nền văn minh Mã liền ghi chép thông đạo sự tình. Bởi vì rất nhiều người cũng không biết, nền văn minh Mã trên thực tế một mực đều giữ lại đến nay, cũng không có tiêu vong. Chỉ là có một ít lời đồn, vì để cho nền văn minh Mã nhìn lên thần bí, cho nên mới sẽ nói nền văn minh Mã đã tiêu vong. Nền văn minh Mã không phải cái nào đó đơn nhất đế quốc, mà là từ mấy chục cái độc lập thành bang tạo thành nền văn minh. Bọn hắn có cùng loại văn hóa cùng tôn giáo, lẫn nhau giữa cũng thường xuyên kết minh cùng xảy ra chiến đấu. Không sai, thông đạo đó là từ địa cầu đi tới nơi này cái đảo bên trên lực lượng thần bí, thê tử của ta xưng là thông đạo, kết nối hai thế giới thông đạo. Carter tiến sĩ giải thích nói. Châu Phong cùng Phí Lao đại liếc mắt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới, cái này khái niệm cư nhiên là Carter tiến sĩ thê tử phát minh. Nền văn minh Mã tại đại khái 1000 năm trước, đột nhiên hỏng mất, rất nhiều học giả đều đang nghiên cứu sụp đổ nguyên nhân. Carter tiến sĩ bắt đầu tiếp tục nói lên. Hắn biểu thị thừa dân số cùng tài nguyên khô kiệt, lại thêm thiên tai cùng chiến tranh chờ một chút, đều có thể là dẫn đến nền văn minh Mã sụp đổ nguyên nhân. Đương nhiên loại này sụp đổ không phải huyết mạch bên trên đoạn tuyệt, mà là văn hóa phía trên. Thành bang kết cấu biến mất, rất nhiều hơn tầng văn hóa cũng đã biến mất. Carter tiến sĩ nói về đến Mã văn hóa, cũng là thao thao bất tuyệt. Hiển nhiên nhận lấy vợ hắn ảnh hưởng. Mà Châu Phong cùng Phí Lao đại hai người, không phải tới nghe khóa. Thế là hắn cắt ngang Carter tiến sĩ. Hồi đến vừa rồi chủ đề à, ngươi nói nền văn minh Mã ghi chép thông đạo sự tình, là chuyện gì xảy ra? Châu Phong hỏi. Carter tiến sĩ lúc này mới lấy lại tinh thần. Đừng có gấp, chúng ta có thời gian này từ từ nói, thê tử của ta tại một chút thần miếu di tích bên trong, phát hiện một chút còn không có bị phá giải ghi chép. Carter tiến sĩ giải thích nói, tại thế kỷ 16 thời điểm, Tây Ban Nha quân thực dân tiến nhập Nam Mỹ Châu. Những này quân thực dân tiêu hủy tất cả thư tịch, đồng thời đem những văn tự này cùng thư tịch đều quan ma quỷ ngôn ngữ tiếng xấu. Vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ sách lưu truyền tới nay, chính là vì triệt để chinh phục Mã người dân tộc này. Quân thực dân làm là như vậy thành công, bọn hắn để Mã người văn tự cơ hồ đoạt tuyệt. Mãi cho đến cận đại mới có học giả bắt đầu khảo cổ giải Mã văn tự, lục tục ngao ngoe từ một chút thần miếu hoặc là mộ thất bên trong tìm được Mã văn tự. Bây giờ 80 trở lên văn tự đều bị phá dịch, bên trong lẫn chứa đại lượng lịch sử và thơ ca. Carter tiến sĩ nói đến đây, cảm xúc trở nên có chút kích động. Hiển nhiên đang vì nền văn minh Mã lại thấy ánh mặt trời mà cảm giác được hưng phấn. Đương nhiên ngoại trừ những này lịch sử và thơ ca bên ngoài, còn có một số chương mục cùng tông giáo nghi thức, cùng thần linh câu thông phương pháp chờ chút. Bất quá ta thê tử phát hiện càng thêm vĩ đại. Carter tiến sĩ con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Nàng phát hiện thông đạo. Phí Lao đại ở bên cạnh hỏi. Không sai. Nàng giải Mã văn tự bên trong, kia một số nhỏ không có bị giải đọc ra đến nội dung, nàng cho rằng tại nền văn minh Mã lịch sử bên trong đã từng xuất hiện một loại hiện tượng thần bí, bầu trời xuất hiện quỷ dị hào quang màu đỏ, đại lượng Mã người biến mất không thấy gì nữa. Carter tiến sĩ liền ngay cả ngữ khí cũng biến thành gấp rút lên. Châu Phong đột nhiên nhớ lại, trước đó Dây Mẫn Lơ nói với chính mình nói, Dây Mẫn Lơ biểu thị địa cầu bên trên chí ít có 3 cái địa phương xuất hiện qua thông đạo, hẳn là nền văn minh Mã vị trí địa phương liền đã từng xuất hiện thông đạo. Ngươi ý là những này Mã người đều bị hấp dẫn đến trên tòa đảo này? Phí Lao đại sờ lấy sợi râu, tại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Căn cứ thê tử của ta giải Mã nội dung, hẳn là dạng này. Carter tiến sĩ gật gật đầu. Gia hỏa này có phải hay không tại cùng chúng ta kể chuyện xưa? Phí Lao đại nhìn về phía Châu Phong, lúc này nói là tiếng Hán. Vừa rồi bọn hắn một mực đều đang dùng tiếng Anh giao lưu. Phí Lao đại cảm thấy Carter tiến sĩ hẳn là sẽ không tiếng Hán. Cho nên hai người bây giờ nói chuyện, Carter tiến sĩ nghe không rõ. Là có chút khó có thể tin, nếu như dựa theo hắn nói tới nói, như vậy trên đảo này dã nhân chẳng phải là Mã người hậu đại? Châu Phong trầm ngâm một lát sau nói ra, nếu quả thật có đại lượng Mã người xuất hiện tại trên tòa đảo này, như vậy những này Mã người bây giờ ở nơi nào? Duy nhất giải thích chính là những này Mã người thời gian dài ở trên đảo sinh hoạt, đã biến thành hiện tại dã nhân. Châu Phong nhớ kỹ Mã người thờ phụng thần linh, liền có Thái Dương thần cùng thần mặt trăng, thậm chí còn có tinh thần chi thần. Có một ít tình báo, tựa hồ là có thể đối với thượng đẳng. Vậy chúng ta làm sao một điểm nền văn minh Mã vết tích đều không có nhìn thấy? Phí Lão đại lắc đầu, nếu quả thật dựa theo Carter tiến sĩ nói, có rất nhiều Mã người cũng bị truyền tống đến nơi này. Những này dã nhân đều là Mã người hậu đại. Như vậy hẳn là có đại lượng nền văn minh Mã vết tích mới đúng. Nhưng mà bọn hắn không phát hiện chút gì. Cái này không phù hợp Cutter tiến sĩ nói tới tình huống. Châu Phong nghe được Phí Lao Đại nói gật gật đầu. May a người đã là rất độ cao văn minh, có được chính mình văn hóa cùng lịch sử ngôn ngữ, còn có mình thói quen sinh hoạt. Nhưng là hiện tại đảo hẹn nọ người hoàn toàn khác biệt. Trên cơ bản còn ở vào thời kỳ đồ đá, ăn lông ở lỗ. Bọn dã nhân nói ngôn ngữ cũng không phải may a ngữ, thậm chí một điểm bên cạnh đều không dính. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Cutter tiến sĩ. Cutter tiến sĩ lúc này lại đang nhìn hắn đồng hồ bỏ túi, trên mặt cũng không có bối rối biểu tình. Châu Phong cảm thấy Cutter tiến sĩ nói hẳn là lời nói thật, bởi vì Cutter tiến sĩ nhìn lên cũng không có trải qua thẩm vấn huấn luyện. Nếu như nói là nói dối, chắc chắn sẽ không giống như là hiện tại bình tĩnh như vậy. Có hay không như vậy một loại khả năng, đây hết thảy cùng ác ma có quan hệ. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Cùng ác ma có quan hệ. Phí Lao Đại có chút kinh ngạc. Trên tòa đảo này là có ác ma, những cái kia ma người xuất hiện tại trên tòa đảo này, lập tức liền bị ác ma phát hiện, sau đó ác ma đem những này ma người biến thành nô lệ. Châu Phong nói ra. Chương 1115, Đức Gây chương 1115, Đức Gây Phí Lao Đại nghe được Châu Phong phân tích, không khỏi gật gật đầu. Bọn hắn đều gặp, những cái kia bị ác ma nuôi nốt nô lệ là cái dạng gì? Hoàn toàn cùng gia súc một dạng, chỉ là biết nói chuyện mà thôi. Trên thân liền y phục cũng không có, liền đừng nói gì đến văn hóa cùng ngữ ngôn. Nếu như bị nuôi nốt mấy đời người, quên liên quan tới nền văn minh mà tất cả cũng là bình thường. Càng đừng đề cập những cái kia may a người, còn không biết là lúc nào bị truyền tống đến nơi này. Các thơ tiến sĩ, may a người bị truyền tống đến nơi này, đại khái là lúc nào phát sinh sự tình? Châu Phong lần nữa hỏi thăm các thơ tiến sĩ. Các thơ tiến sĩ đem đồng hồ bỏ túi cất vào đến, sau đó suy nghĩ một chút nói ra, căn cứ thê tử của ta giải mã nội dung, đại khái tại 1000 năm trước a, loại này quỷ dị hiện tượng tại Ma thành bang bên trong tạo thành phi thường lớn khủng hoảng, gián tiếp đưa đến nền văn minh Ma sụp đổ. Thê tử ngươi loại này học thuật ngôn luận, theo lý mà nói hẳn là khiếp sợ thế giới mới đúng, vì cái gì chúng ta đều không có nghe nói qua? Châu Phong rất ngạc nhiên. Bây giờ thế giới đối với nền văn minh Ma ấn tượng vẫn như cũ ở vào huyền học giai đoạn. Chẳng qua nếu như thật xuất hiện loại chuyện này, truyền bá độ cũng không thua kém tận thế dự ngôn mới đúng. Nghe được Châu Phong câu nói này, các cơ tiến sĩ trên mặt hiện ra phẫn nộ biểu tình. Ta thê tử, nàng bị cái khác nghiên cứu nền văn minh Ma học giả chèn ép. Bọn hắn cho là ta thê tử là cái loại người thằng hề. Các cơ tiến sĩ hung hăng nắm đồng hồ bỏ túi, lộ ra phi thường phẫn nộ. Châu Phong có thể tưởng tượng đến, lúc ấy các cơ tiến sĩ thê tử đứng trước lớn cỡ nào áp lực. Đường đường chính chính học thuật vòng tròn, là sẽ không tin tưởng những cái kia tận thế ngôn luận. Các cơ tiến sĩ thê tử cái này học thuật nghiên cứu, ở những người khác xem ra cùng tận thế ngôn luận cũng không xê xích gì nhiều. Căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Người thê tử đây, nàng hiện tại thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi. Nhìn các cơ tiến sĩ như vậy chân quý đây đồng hồ bỏ túi bên trong tấm ảnh, Châu Phong kỳ thực đã có dự cảm. Quả nhiên các cơ tiến sĩ ngẩn người, sau đó lắc đầu. Không biết. Các cơ tiến sĩ nói ra. Không biết. Châu Phong có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới các cơ tiến sĩ giải đáp cư nhiên là cái này, không biết vợ hắn tung tích. Nàng mất tích. Các cơ tiến sĩ lại làm ra nâng kính mắt thói quen, nhưng là trên sống mũi trống rỗng. Đây để các cơ tiến sĩ rất không quen, biểu tình cũng biến thành có chút nôn nóng. Ta thê tử cho rằng loại này hiện tượng thần bí không phải ngẫu nhiên, thế là nàng bắt đầu đại lượng tìm đọc cái khác văn hiến ghi chép, ý đồ từ trong đó tìm tới cùng loại sự tình, nhưng là ta lúc ấy cảm thấy nàng điên lên rồi. Các cơ tiến sĩ biểu tình trở nên thống khổ. Châu Phong cùng Phí Lao Đại thấy thế cũng không nói lời nào. Bất quá bọn hắn ngược lại là có thể lý giải, vì cái gì các cơ tiến sĩ đối với đây tấm ảnh như thế chân quý. Trong này không chỉ có các cơ tiến sĩ đối với thê tử tình cảm, càng nhiều còn có ấy nấy. Bọn hắn càng có thể hiểu được các cơ tiến sĩ thê tử cảm thụ. Những cái kia học thuật vòng tròn người, không tin mình nói còn chưa tính. Liên trượng phu cũng không tin. Về sau thật bị nàng tìm được cùng loại hiện tượng, tại Phi Châu cái nào đó tiểu quốc, cũng xuất hiện cùng loại hiện tượng thần bí. Các cơ tiến sĩ bắt đầu nói bổ sung. Khi đó các cơ tiến sĩ thê tử, liền bay đến Phi Châu quốc gia đi điều tra. Nàng một người đi Phi Châu sao? Phí Lao Đại nhíu mày. Bởi vì Phí Lao Đại rất rõ ràng, Phi Châu những cái kia tiểu quốc nguy hiểm cỡ nào. Tràn ngập chiến loạn cùng nghèo khó cho chút. Rất nhiều quốc gia như trước vẫn là bộ lạc hình thức, từ một chút các vu sư khống chế. Ta cùng theo một lúc đi. Các cơ tiến sĩ giải thích nói. Lúc kia Cutter tiến sĩ vừa vặn có ngày nghỉ, liền bồi thê tử cùng đi Phi Châu. Nhưng là tại Cutter tiến sĩ xem ra, hắn là bồi tiếp thê tử đi Phi Châu giải sầu, mà không phải đi tìm thần bí gì hiện tượng. Kết quả chờ đến Phi Châu sau đó, Cutter tiến sĩ liền ngã bệnh, một mực đều đợi tại khách sạn bên trong. Cutter tiến sĩ thê tử nhưng là đi theo dẫn đường cùng một chỗ, đi thảo nguyên dò xét. Phí Lao Đại ở bên cạnh trò Châu Phong giải thích, tại Phi Châu có rất nhiều dạng này du lịch hạng mục, chuyên môn cho kẻ có tiền cung cấp, có thể đón xe đi Phi Châu trên thảo nguyên đi săn giết những cái kia thảo nguyên động vật. Thậm chí còn có cho phi pháp đi săn cung cấp trợ giúp. Tại Phi Châu mặc dù rất nhiều quốc gia pháp luật đều cấm đoán bắt giết động vật hoang dã, nhưng là những này pháp luật trên cơ bản đều là bài trí. Phí Lao Đại lắc đầu, hiển nhiên cũng chướng mắt loại hành vi này. Dù sao mặc kệ là săn giết động vật hoang dã giải trí hoạt động, vẫn là phi pháp đi săn gia công động vật chế phẩm, toàn bộ đều là kẻ có tiền phục vụ. Trước mấy ngày điều tra đều phi thường thuận lợi, nhưng là có một ngày liền xảy ra chuyện. Các cơ tiến sĩ biểu thị hắn vĩnh viễn không cách nào quên ngày đó. Phụ trách thê tử an toàn đội xe trốn về đến, bọn hắn biểu thị tại trên thảo nguyên gặp phải thần bí hào quang. Những này dân bản xứ dọa đến run lẩy bẩy, biểu thị đó là thượng thiên tại nổi giận. Bọn hắn muốn đem các cơ tiến sĩ thê tử mang về, dù sao đây chính là trọng yếu hộ khách. nhưng là Cutter tiến sĩ thế tử lại liều lĩnh lái xe hướng phía Hào Quang phương hướng chạy tới. Bọn hắn không dám theo sau. Chờ Hào Quang biến mất về sau, bọn hắn đi tìm Cutter tiến sĩ thế tử tung tích. Không thu hoạch được gì. Người cùng xe toàn bộ đều không thấy. Lúc ấy ta nhờ giúp đỡ không ít người, đại sứ quán cùng cảnh sát còn có chuyên môn thám tử. Nhưng là cái gì cũng không tìm tới, với lại phi thường kỳ quái. Cutter tiến sĩ biểu thị căn cứ về sau điều tra. Vợ hắn dâu bánh xe nhớ, là tại một chỗ nào đó đột nhiên biến mất. Tựa như là trống rông không thấy một dạng. Căn cứ chuyên nghiệp thám tử phân tích, hẳn là lúc ấy xuất hiện gió lớn thời tiết. Là gió lớn che dấu dấu bánh xe. Mà Cutter tiến sĩ thê tử tại gió lớn bên trong lạc mất phương hướng, cuối cùng rơi tại đầm lầy loại hình địa phương. Dù sao rất nhiều người đều cùng Cutter tiến sĩ nói, hắn thê tử đã chết. Ban đầu ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là về sau ta nghiên cứu rất nhiều thê tử lưu lại tư liệu, ta cảm thấy nàng cũng hẳn là tiến nhập thông đạo. Cutter tiến sĩ trầm giọng nói ra. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Hắn hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Cutter tiến sĩ sẽ nói phát hiện thông đạo có 3 cái. Nam Mỹ Châu 1 cái, Phi Châu trên thảo nguyên 1 cái, còn có vùng biển quốc tế cái trước. Thông đạo đã nhiều như vậy, theo lý mà nói trên đảo này hẳn là kín người hết chỗ mới đúng. Phí Lao Đại đưa ra chất vấn. 3 cái thông đạo. Nếu như giống như là Cutter tiến sĩ nói một dạng, hiện tại đảo bên trên không chỉ có riêng chỉ là điểm này người mà thôi. Với lại Phi Châu trên thảo nguyên còn ra hiện thông đạo. Kia bị cuốn vào nơi này động vật hẳn là càng đa tài hơn đối với. Thông đạo là cực kỳ không ổn định, Phi Châu trên thảo nguyên hiện tượng khả năng chỉ xuất hiện 2-3 lần mà thôi, cho nên không có bao nhiêu người cuốn vào, cũng không có gây nên những người khác chú ý. Cutter tiến sĩ giải thích nói. Chỉ có nền văn minh Ma Tao ngộ một lần kia hiện tượng thần bí, quy mô phi thường lớn mạnh. Không biết có bao nhiêu người bị cuốn vào. Lần này vùng biển quốc tế bên trên xuất hiện tượng thần bí chẳng những tần suất cao, với lại thời gian tương đối dài, ai cũng không biết cái gì thời điểm kết thúc. Cutter tiến sĩ cuối cùng lại bổ sung. Chương 1116, liên hệ chương 1116, liên hệ nghe được Cutter tiến sĩ giải thích, Phí Lao Đại gật gật đầu. Cảm thấy lý do này hay là nói qua được. Về sau ngươi là làm sao là cơ cấu phục vụ? Châu Phong hỏi. Là cơ cấu mình liên hệ ta. Cutter tiến sĩ tiếp tục giải đáp. Sau này Cutter tiến sĩ vì tìm tới thế tử, cũng bắt đầu điều tra hiện tượng thần bí. Sau đó một ngày nào đó, cơ cấu lại tìm hắn. Nguyện ý cho Cutter tiến sĩ cung cấp nghiên cứu kinh phí. Cutter tiến sĩ cầu còn không được, bởi vì hắn làm những chuyện này đều cần tiền. Ta đi tới nơi này cái địa phương, đó là muốn tìm được ta thế tử, nàng hẳn là cũng tại nơi này. Cutter tiến sĩ cuối cùng nói bổ sung. Châu Phong lập tức minh bạch, đây chính là Cutter tiến sĩ đi vào đảo bên trên chân chính muốn làm sự tình. Cutter tiến sĩ đối với tìm kiếm rổ phi ạ khẳng định không có hứng thú, hắn muốn tìm là mình thế tử. Chờ một chút, cơ cấu tiêu phí nhiều như vậy nhân lực vật lực, đồng ý ngươi qua đây tìm kiếm thế tử. Phí Lao Đại cảm thấy điều đó không có khả năng. Phí Lao Đại biết cơ cấu không phải cơ quan từ thiện. Bọn hắn không thể là vì Cutter tiến sĩ nguyện vọng làm những chuyện này. Với lại Cutter tiến sĩ đối với cơ cấu đến nói, cũng khẳng định là trọng yếu tài sản. Sẽ không tùy tiện để Cutter tiến sĩ xảy ra chuyện gì. Liền xem như muốn tìm Cutter tiến sĩ thế tử, vậy cũng khẳng định sẽ an bài những người khác tới làm. Nghe được Phí Lao Đại nói như vậy, Cutter tiến sĩ khỏe miệng hiện ra một tia như có như không ý cười. Cơ cấu đương nhiên không đồng ý, bọn hắn nói ra muốn giúp ta tìm người, nhưng là ta không tin bọn hắn đã phái người đã tới, nhưng mà cái gì manh mối đều không có, ta muốn mình tìm thế tử. Bất quá ta hướng cơ cấu xin tới đây lý do không phải cái này, là vì nghiệm chứng thông đạo phải chăng có thể bình thường mở ra. Cutter tiến sĩ nhàn nhạt nói ra. Lời nói này để Châu Phong cùng Phí Lao Đại bỏ đi nghi hoặc. Thông đạo mở ra phương pháp. Đây là ý gì? Nhưng là Châu Phong lại có mới vấn đề. Chẳng lẽ nói ngươi có thể mở ra thông đạo? Phí Lao Đại cũng một mặt kinh ngạc. Căn cứ Châu Phong trước đó tại ác ma tháp dò xét đến tình báo. Thông đạo mở ra, phải cùng đám ác ma tế đàn có quan hệ. Mặt khác còn cùng hộp vương có quan hệ. Nghe lên các ngươi có lẽ cảm thấy khó có thể tin, may a người ghi chép mở ra thông đạo phương pháp. Cutter tiến sĩ tiếp tục nói. Nói cho chúng ta biết, là làm sao mở ra. Châu Phong hỏi. Ta cần một cái nhánh cây, cho các ngươi trực tiếp vẽ ra. Cutter tiến sĩ nói ra. Nghe được câu này, Châu Phong lập tức rời phòng. Khoảng nhìn một chút, phát hiện nơi xa trên mặt đất có cái nhánh cây. Thế là Châu Phong tiến lên nhặt được lên. Châu Phong, nghe nói bắt một cái kẻ ngoại lai. Có phải hay không cơ cấu người? Đúng vào lúc này, nơi xa chuyển đến Đường Thành âm thanh. Đường Thành cũng nghe đến chuyện này, thế là chạy tới. Không sai, chúng ta đang tại thẩm vấn gia hỏa kia. Châu Phong gật gật đầu nói. Thẩm vấn A. Đường Thành cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Quá trình này khẳng định 10 phần hung hiểm. Hắn nói ra rất nhiều tin tức trọng yếu, ngươi cùng một chỗ tới nghe nghe xong A. Châu Phong nói ra. Nhìn thấy Châu Phong nói như vậy, Đường Thành cũng liền không lại nói cái gì. Mà là đi theo Châu Phong cùng một chỗ tiến nhập trong phòng. Khi nhìn thấy ngồi dưới đất Cutter tiến sĩ, Đường Thành lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Không phải đã nói thẩm vấn sao? Làm sao Cutter tiến sĩ nhìn lên, một điểm không có giống là bị thẩm vấn bộ dáng. Trên thân một điểm vết thương cũng không có. Bất quá Đường Thành cũng không có mở miệng, chỉ là hướng về phía Phí Lao Đại gật gật đầu, xem như chào hỏi. Sau đó ngồi ở bên cạnh gia thú bên trên. Đã cái này cơ cấu người, đã nói ra rất nhiều tin tức trọng yếu. Như vậy Đường Thành ở thời điểm này, liền không có tất yếu chen miệng vào. Châu Phong đem cây gậy đưa cho Cutter tiến sĩ. Cutter tiến sĩ nhận lấy về sau, bắt đầu ở bên trên vẽ lên lên. Đó là một cái thần bí hình tròn đồ án. Nhưng mà Châu Phong đám người nhìn thấy đây đồ án, cũng nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Liền ngay cả Đường Thành cũng há to mồm, ở trong đó có một ít chi tiết hắn gặp qua. Tại thành đá cùng trên thảo nguyên khai quật ra trong tế đàn đều có cùng loại đồ án. Mấu chốt nhất là tiếp xuống Cutter tiến sĩ đem hộp vương cũng vẽ ở phía trên. Mấy người ngừng thở, nhìn Cutter tiến sĩ đem đây đồ án một chút xíu vẽ xong. Đường Thành nhịn không được nuốt nước miếng, hối hận mình vừa rồi làm sao không có nói tiến lên đến. Đây người da trắng lao đầu không đơn giản, vừa rồi khẳng định nói ra rất nhiều phi thường trọng yếu tình báo. Cùng ngươi tại Ác Ma Tháp. Phí Lão đại hạ giọng. Không đợi Phí Lão đại toàn bộ nói ra miệng, Châu Phong liền gật gật đầu. Rất giống. Hắn thấp giọng nói ra. Mặc dù Phí Lão đại còn chưa nói hết, nhưng là Châu Phong đã hiểu hắn ý tứ. Cutter tiến sĩ có thể đem đây tế đàn bên trên nội dung vẽ ra. Liên thẻ chứng minh đặc biệt tiến sĩ trước đó nói qua nói, có độ tin cậy là phi thường cao. Rất nhanh Cutter tiến sĩ đem nhánh cây đặt ở bên cạnh, một cái rất lớn hình tròn đồ án đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là kết nối thông đạo tế đàn, tiếp xuống liền cần chìa khóa. Cutter tiến sĩ mở miệng nói ra. Chìa khóa. Châu Phong đám người đều biết, Cutter tiến sĩ nói tới chìa khóa hẳn là hộp vuông. Có lẽ Cutter tiến sĩ biết kia hộp vuông đến cùng là cái gì. Nhưng là hiện tại lúc này, bọn hắn khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Chìa khóa là cái gì? Châu Phong biết do còn cố hỏi. Cutter tiến sĩ lần này nhưng không có cùng trước đó một dạng, rất sảng khoái giải đáp Châu Phong vấn đề. Ta nói cho các ngươi biết nhiều như vậy tình báo, các ngươi có phải hay không cũng hẳn là nói một điểm mình, chúng ta là quan hệ hợp tác đúng không? Cutter tiến sĩ hai tay quanh cùng một chỗ, một bộ cần đàm phán tư thế. Đường Thành thấy thế cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đã biết rồi hộp vương đó là chìa khóa, hoàn toàn không cần cùng lao đầu này hợp tác. Nhưng là Đường Thành lúc này cũng chú ý tới, Châu Phong cùng Phí Lao đại hai người cũng không có mở miệng. Hiển nhiên hai người kia cũng không muốn đối với Cutter tiến sĩ tiết lộ tình báo này. Thế là Đường Thành cũng ngậm miệng không nói. Ngươi muốn biết cái gì? Châu Phong hỏi. Các ngươi là vạn dặm hào bên trên người sống sót đúng không? Cutter tiến sĩ dẫn đầu hỏi ra vấn đề này. Không sai. Châu Phong gật gật đầu. Quả là thế. Cutter tiến sĩ từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy những này người khẳng định là vạn dặm hào bên trên. Dù sao căn cứ cơ cấu nhiều năm qua giám sát, chỉ có lần này tại vùng biển quốc tế bên trên mới xuất hiện nhiều như vậy người bị cuốn vào. Đây để cơ cấu trở tay không kịp. Bởi vì thần bí hào quang sự kiện, nguyên bản biết cũng không có nhiều người. Rất nhiều quốc gia đối với cái này đều khịt mũi coi thường, cảm thấy cái này cùng nghiên cứu người ngoài hành tinh cùng vẹn nhìn nước hồ quái không sai biệt lắm, đều là một loại truyền thuyết mà thôi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, vạn dặm hào mất tích bí ẩn đã dẫn phát quá nhiều chú ý, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai một vùng biển này đã có rất nhiều mất tích đội thuyền, thậm chí có người đem kia phiến hải vực xưng là mới tam giác Bermuda. Các ngươi hiện tại có bao nhiêu người? Cutter tiến sĩ tiếp tục hỏi. Hơn 900 người. Châu Phong giải đáp. Trải qua nhiều như vậy sự tình, nhất là lần trước Phương Thiệu Lỗi mang người phân ra sau, bây giờ tại mới doanh địa người sống sót, đó là hơn 900 người. Nhiều như vậy. Cutter tiến sĩ kinh hô một tiếng. Chương 1117, nghiêm cẩn chương 1117, nghiêm cẩn Cutter tiến sĩ không nghĩ tới có nhiều như vậy người sống sót sống tiếp được. Hắn không khỏi lần nữa dò xét Châu Phong. Cảm thấy có nhiều như vậy người sống sót, nhất định cùng người trẻ tuổi này có quan hệ. Trước đó không quản là dã nhân vẫn là người sống sót, nhìn lên đều đối với Châu Phong rất tôn kính. Vậy các ngươi lại là như thế nào cùng dã nhân ở tại cùng một chỗ? Các ngươi như thế nào cùng bọn hắn bảo trì hòa bình? Cutter tiến sĩ tiếp tục hỏi. Ta giải đáp ngươi vấn đề cũng không ít, những chuyện này ngươi về sau có thể chậm rãi hiểu rõ. Châu Phong nhắc nhở. Châu Phong cũng không thể hướng Cutter tiến sĩ giải thích cặn kẽ, bọn hắn cùng bọn dã nhân giữa phát sinh chiến đấu. Ta hỏi cái này chút không phải tại thăm dò các ngươi tình báo, nếu như các ngươi có thể cùng dã nhân câu thông nói, vậy cũng cho phép lấy tìm tới liên quan tới ta thê tử manh mối. Cutter tiến sĩ giải thích nói. Châu Phong nghe đến đó minh bạch. Nhìn Cutter tiến sĩ bộ dáng, cũng không giống là vì cơ cấu thu thập tình báo. Cutter tiến sĩ mới chỉ là muốn tìm tới thê tử mà thôi. Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm nơi này dân bản địa, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết chìa khóa là cái gì. Châu Phong nói ra. Đây chính là mấu chốt nhất một trong những bí mật. Châu Phong phải dùng vấn đề này đến kiểm tra, Cutter tiến sĩ trước đó phải chăng nói thật. Cutter tiến sĩ gật gật đầu, sau đó chỉ hướng hắn vẽ bức đồ kia. Nhìn thấy cái này sao? Đây chính là chìa khóa. Cutter tiến sĩ chỉ vào hộp vương đồ án nói ra. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cutter tiến sĩ không có nói sai. Nếu như Cutter tiến sĩ chưa hề nói đây một vương là chìa khóa nói, vậy liền chứng minh lúc trước hắn nói đều không thể tin. Nhưng là hiện tại Cutter tiến sĩ liền hộp vương là chìa khóa nói hết ra, liền mang ý nghĩa hắn không có cái gì che giấu. Cái này căn cứ từ đâu tới đây đây? Bên cạnh Phí Lão đại hỏi. Bọn hắn mặc dù biết chìa khóa là cái này hộp vương, thế nhưng là vẫn như cũ không biết từ nơi nào lấy tới hộp vương. Sophia cũng không có nói cho bọn hắn. Trước mặt Cutter tiến sĩ rất có thể là biết tình báo này. Cutter tiến sĩ nghe được câu này, trên mặt lộ ra một tia tự hào biểu tình. Là thê tử của ta phát hiện, nàng tại một chút nền văn minh mã di tích bên trong, phát hiện trong đó một chút trên đồ án có kỳ quái nào đó hình lập phương, cái kia chính là mở ra thông đạo chìa khóa. Cutter tiến sĩ nói ra. Chỉ là Châu Phong đám người càng thêm hồ đồ rồi. May a người ghi chép hộp vuông, chẳng lẽ hộp vuông cùng a người có quan hệ? Châu Phong cảm thấy hiện tại manh mối giống như một đoàn đầy rối. Mỗi một chỗ manh mối tựa hồ đều là đúng, nhưng là những đầu mối này lại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Rõ ràng hộp vuông là cái thế giới này đồ vật, nhưng là mấy a người thế mà cũng ghi chép hộp vuông, chẳng lẽ bọn hắn cũng đã gặp hộp vuông? Vẫn là có mấy a người thông qua hộp vuông trở lại nguyên bản thế giới. Không biết, thê tử của ta ở phương diện này có hai cái suy đoán. Cutter tiến sĩ duỗi ra hai ngón tay, hắn biểu thị cái thứ nhất suy đoán, cái kia chính là chìa khóa là máy A người sáng tạo. Máy A người thông qua một loại nào đó không biết thủ đoạn, đạt được loại này chìa khóa, đồng thời mở ra tiến vào cái thế giới này thông đạo. Nhưng mà cái lối đi này liền cùng vẹn đỏ ra hộp ma một dạng. Máy A người mở ra thông đạo, nhưng là dẫn đến đại lượng máy A người bị cuốn vào cái thế giới này, đã dẫn phát đại diện tích khủng hoảng, cuối cùng đưa đến nền văn minh ma đại sụp đổ. Ngày xưa phồn hoa nền văn minh máy A không còn có trở lại ban đầu bộ dáng. Cái thứ hai suy đoán, Carter tiến sĩ còn nói ra đến nàng thê tử cái thứ hai suy đoán. Cái kia chính là máy A người tại đi tới nơi này cái thế giới sau, trong đó một chút máy A người nghĩ biện pháp trở lại nguyên bản bọn hắn thế giới, sau đó ghi chép hộp vương cùng tế đàn hình dạng. Hai loại suy đoán cũng có thể, hoặc là hai loại đều không đúng, Carter tiến sĩ chậm rãi nói ra. Châu Phong đám người sau khi nghe đều gật gật đầu. Chỉ là nghe Carter tiến sĩ nói như vậy nói, tựa hồ hai loại thuyết pháp đều có thể nói thông được. Nhưng là vô luận loại thuyết pháp nào, nghe lên đều giống như đang kể chuyện cũ. Thê tử ngươi không phải giải mã mã người văn tự sao? Chẳng lẽ còn không làm rõ ràng sự thật? Phí lão đại hỏi. Carter tiến sĩ mặt lộ vẻ không vui thân sắc, nghiêng mắt thấy phí lão đại. Ta nói là thê tử của ta, giải mã một chút không có phiên dịch ra đến mã văn tự, nàng không phải phá giải tất cả mã văn tự, có một ít đến nay còn không biết là có ý gì. Carter tiến sĩ có chút tức giận, dùng tay gõ mặt đất. Hiển nhiên tại Carter tiến sĩ phương diện này là phi thường nghiêm cẩn. Giải mã một chút văn tự, cùng giải mã tất cả văn tự là có phi thường lớn khác biệt. Nếu như Carter tiến sĩ thê tử thật có thể giải mã, còn lại tất cả mấy ai nhân văn chữ, như vậy nàng cũng sớm đã hành động học thuật giới. Mà hiện thực là liền ngay cả hiện tại giải mã những văn tự này cũng không bị những người khác tán thành. Carter tiến sĩ cũng không muốn để mình thê tử nghe lên là một cái loại người học thuật lừa đảo, là ta không đủ nghiêm cẩn. Phí lao đại nhìn thấy Carter tiến sĩ bộ dáng, liền biết hắn phi thường để ý sự thật. Nhìn thấy phí lao đại xin lỗi, Carter tiến sĩ biểu tình lúc này mới thư giãn một chút. Đương nhiên đó là thê tử của ta nghiên cứu. Carter tiến sĩ bổ sung một câu. Châu Phong từ trong lời này đã hiểu ý ở ngoài lời. Carter tiến sĩ, vậy là ngươi thấy thế nào đây? Châu Phong nói ra. Trước mặt vị này Carter tiến sĩ cũng không phải một cái phổ thông lão đầu. Nếu không cơ cấu là sẽ không tiêu phí đại lực ý đến thuê Carter tiến sĩ. Ta đương nhiên là dùng khoa học biện pháp giải thích những chuyện này, có khả năng nhất chính là không gian chủ động. Carter tiến sĩ lưu loát giảng một đống lớn lý luận. Châu Phong cùng phí lão đại còn có Đường Thành ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn căn bản liền nghe không hiểu Carter tiến sĩ đang nói cái gì, bởi vì Carter tiến sĩ nói trong lời nói xen lẫn đại lượng từ ngữ chuyên nghiệp. Phí lão đại xem như tiếng Anh tương đối tốt, cũng nghe không hiểu những này từ. Bất quá hắn còn tính là miễn cưỡng hiểu Carter tiến sĩ là có ý gì. Carter tiến sĩ cho rằng xuất hiện thông đạo nguyên nhân nhất định là một loại nào đó năng lượng thật lớn dẫn đến. Carter tiến sĩ xin chờ một chút, chúng ta muốn biết ngươi tới nơi này là nghiệm thế nào chứng nhận mở ra thông đạo đây. Châu Phong đội vàng ngăn cản Carter tiến sĩ nói tiếp. Bởi vì Carter tiến sĩ đang nói những ngày thời điểm, nhìn lên so vừa rồi giảng thuật nền văn minh mã còn muốn hưng phấn. Châu Phong đám người không phải đến lên lớp, bọn hắn đối với thông đạo là làm sao tạo thành, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Mọi người chỉ là muốn biết làm sao trở về mà thôi. Carter tiến sĩ lập tức lộ ra tiếc nuối biểu tình. Hiển nhiên không để cho hắn nói thoải mái, đây để Carter tiến sĩ rất không thoải mái. Đương nhiên là dùng hộp vương mở ra lối đi. Carter tiến sĩ nói ra. Vậy ngươi biết từ nơi nào có thể làm ra hộp vương sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Hộp vương a, ta chỗ này liền có. Carter tiến sĩ vừa nói, một bên trong túi mặt tìm vòi. Tại Châu Phong đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, chỉ thấy Carter tiến sĩ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cái hộp vông. Giống như lúc Đường Thành nhìn thấy đây hộp vông, nhịn không được kinh hô một tiếng. Thứ này đơn giản cùng rộ phi a trộm đi cái kia hộp vông là một dạng. Chương 1118, giống như lúc chương 1118, giống như lúc Châu Phong cùng phí lao đại cũng đều thật bất ngờ. Bọn hắn không nghĩ tới Carter tiến sĩ trên thân liền mang theo hộp vông. Mọi người trước đó vẫn còn đang suy tư, như thế nào mới có thể lấy tới hộp vông. Châu Phong thậm chí kế hoạch cùng ác ma khai chiến, nhưng không có nghĩ đến, Carter tiến sĩ liền như vậy móc ra một cái hộp vông. Trong lúc nhất thời Châu Phong cùng phí lao đại đều ngẩn ở đây tại chỗ. Lúc đầu Carter tiến sĩ thổ lộ nhiều như vậy tình báo, liền đã để bọn hắn phi thường khiếp sợ. Nghĩ không ra bây giờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gì giống như lúc? Carter tiến sĩ nhìn về phía Đường Thành hỏi. Đường Thành lúc này mới ý thức được, chính mình nói lỡ miệng. Hắn không thể nói cho Carter tiến sĩ mình trước kia gặp qua hộp vông. Cùng trên đồ án giống như lúc. Đường Thành lập tức đổi giọng, chỉ vào trên mặt đất đồ án. Nghe được Đường Thành câu nói này, Carter tiến sĩ lúc này mới gật gật đầu. Không sai, đây chính là đồ bên trên hộp vông. Carter tiến sĩ gật gật đầu. Người đây hộp vông từ đâu tới đây? Châu Phong cưỡng chế lấy trong lòng kích động. Đây là cơ cấu người, lần trước mang về. Carter tiến sĩ cầm lấy hộp vông giải thích nói. Tại mấy năm trước đó, cơ cấu người từ đảo lần trước đến. Bọn hắn mang về cái này hộp vông. Sau đó đây hộp vông liền bị đưa cho Carter tiến sĩ tiến hành nghiên cứu. Chỉ là Carter tiến sĩ biểu thị, hắn thủy chung đều không làm rõ ràng đây hộp vông đến cùng là cái gì. Với lại bởi vì đây một vương là mở ra thông đạo chìa khóa, cho nên không có cưỡng ép phá hư. Cơ cấu cần cái chìa khóa này, bọn hắn không thể bước lên bất kỳ phong hiểm. Carter tiến sĩ nói bổ sung. Một khi tiến hành phá hư, như vậy rất có thể sẽ tổn hại chìa khóa. Đến lúc đó cơ cấu người liền vô pháp từ nơi này trở lại nguyên bản thế giới. Châu Phong đám người đương nhiên đều biết, đối với cơ cấu đến nói, so với chìa khóa bí mật, cơ cấu khẳng định quan tâm hơn như thế nào chiếm lĩnh cái thế giới này tài nguyên. Kia cơ cấu người lại là từ nơi nào đạt được cái này một vương? Châu Phong hỏi lần nữa. hẳn là từ nơi này là được, có lẽ là từ ác ma trong tay, hoặc là địa phương khác, cơ cấu không có nói cho ta biết cụ thể tình huống, Adam hẳn phải biết. Cutler tiến sĩ nói ra, lại là Adam. Châu Phong ghi tạc trong lòng. Xem ra cái này Adam mười phần trọng yếu. Biết rất nhiều Cutler tiến sĩ cũng không biết bí mật. Dưới mắt ngươi có thể lợi dụng đây một bông, mang theo chúng ta trở về sao? Châu Phong nhìn chằm chằm Cutler tiến sĩ trong tay một bông. Dựa theo cơ cấu kế hoạch, Adam những này người tới đảo bên trên là muốn tìm Sophia. Như vậy tìm tới Sophia sau đó, bước kế tiếp khẳng định đó là trở về. Ta trước đó nói qua, ta là tới thí nghiệm thông đạo có thể hay không bình thường mở ra, ta cũng không có nắm chắc có thể trở về. Cutler tiến sĩ giải thích nói, đây là một lần thí nghiệm. Thứ này cho các ngươi đến đảm bảo a. Cutler tiến sĩ nói đến, đem hộp bông đưa cho Châu Phong. Tốt. Châu Phong điểm điểm nhận lấy. Hắn nhịn không được đánh giá một phen. Đây hộp bông nhìn lên so quả táo hơi lớn một chút. Bên ngoài nhìn không ra cái gì kỳ lạ địa phương. Liên cung đường thành bọn hắn nói một dạng. Trên thực tế đây cũng là Châu Phong lần đầu tiên, khoảng cách gần nhìn thấy hộp bông. Trước đó nhìn thấy thời điểm, hay là tại Sophia trong tay. Bất quá lần này, Châu Phong muốn đích thân đảm bảo. Thứ này thật sự là quá trọng yếu. Quan hệ đến tiếp xuống bọn hắn phải chăng có thể rời đi nơi này. Ta có chút đói bụng, có thể hay không cho ta làm một chút ăn. Cutler tiến sĩ lúc này nói ra. Không có vấn đề. Châu Phong để đường thành đi phòng bếp, làm ăn chút gì tới. Rất nhanh đường thành liền bưng một bát canh thịt đến đây. Cutler tiến sĩ một bên ăn, một bên phát ra sợ hãi thán phục. Hắn không nghĩ tới Châu Phong đám người thức ăn thế mà tốt như vậy. Từ khi đi tới nơi này đảo bên trên về sau, Cutler tiến sĩ liền không có nếm qua cái gì ra dáng đồ vật. Đều là một chút hoa quả cùng tiểu động vật. Tại cùng sàn dần đến Thái Dương cốc trên đường, Cutler tiến sĩ mới ăn một chút thịt làm. Nhưng là vật kia hương vị cực kém, với lại phi thường cứng rắn. Cutler tiến sĩ răng lợi không tốt, ăn hắn rất thống khổ. Cho tới bây giờ ăn được chén này canh thịt, Cutler tiến sĩ đương nhiên khó tránh khỏi nói một câu xúc động. Chỉ là Cutler tiến sĩ sẽ không dùng nữa, tướng ăn nhìn lên có chút chật vật. Cutler tiến sĩ, đi theo ngươi đến những cái kia người hết thảy có bao nhiêu cái? Phí lao đại chờ Cutler tiến sĩ sau khi cơm nước xong hỏi. Trên thuyền giống như có hơn 30 người à, cụ thể tình huống ta cũng không biết, rất nhiều đều là cơ cấu ngoại vi thành viên, bọn hắn cái gì cũng không biết. Cutler tiến sĩ lắc đầu nói ra. Phí lao đại nghe được Cutler tiến sĩ nói như vậy, lập tức nhíu mày. Đây không phải hắn muốn đáp án. Tiếp xuống phí lao đại lại hỏi thăm một chút tin tức. Ví dụ như nói những cái kia người mang theo bao nhiêu súng, có hay không kinh nghiệm chiến đấu chờ chút. Những vấn đề này Cutler tiến sĩ đều là hoàn toàn không biết. Cutler tiến sĩ biểu thị mình không quan tâm những này, đều là Adam đang phụ trách. Bất quá Cutler tiến sĩ cũng cung cấp có giá trị tình báo. Hắn nghe Adam nói qua, những cái kia ngoại vi thành viên đều là lính đánh thuê. Lính đánh thuê? Phí lao đại lập tức cảnh giác lên. Dù sao phí lao đại trước kia ngay tại Phi Châu làm qua lính đánh thuê. Rất nhiều lính đánh thuê đều là giết người không chớp mắt, đem cái đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Vì tiền cái gì đều nguyện ý làm. Trọng yếu nhất là, lính đánh thuê khẳng định thuần thục nắm giữ lấy vũ khí. Tình huống kia liền nguy hiểm. Phí lao đại không có tiếp tục hỏi tiếp. Châu Phong cũng chú ý tới, Cutler tiến sĩ lộ ra rất mệt mỏi. Đường Thành, ngươi an bài Cutler tiến sĩ ở tại trong sân cốc, bên cạnh phái người giám thị. Châu Phong dùng tiếng Hán đối với Đường Thành nói ra. Tại trong bộ lạc cũng có một chút người sống sót ở chỗ này. Đợi tại trong bộ lạc, muốn so đợi tại mới doanh địa muốn an toàn nhiều. Bọn hắn còn có rất nhiều vấn đề không có hỏi thăm Cutler tiến sĩ, Cutler tiến sĩ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Minh Mạch, ta mang theo mấy người giám thị hắn. Đường Thành trùng điệp gật đầu. Mặc dù Đường Thành không có nghe được phía trước nội dung, nhưng là bằng vào mượn Cutler tiến sĩ lấy ra một cái hộp đồng đến, liền chứng minh lão nhân này không đơn giản. "Ân, có một số việc quay đầu nói cho ngươi." Châu Phong gật gật đầu. Đường Thành mang theo Cutler tiến sĩ đi nghỉ ngơi. Chờ hai người sau khi rời đi, phí lao đại trực tiếp mở miệng. "Cái kia Adam cũng rất mấu chốt, ta đi đem hắn bắt lấy." "Ngươi muốn đi?" Châu Phong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới phí lao đại muốn chủ động gánh chịu cái nhiệm vụ này. Những cái kia người không đơn giản, những người khác đi không được. Phí lao đại khoát khoát tay nói ra. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Đối phương là lính đánh thuê, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Tại trong doanh địa cũng chỉ có phí lao đại có được đồng dạng kinh nghiệm. Với lại phí lao đại khẳng định đối với những cái kia người thói quen hiểu rất rõ. Người đi trước cùng Sản Dật trò chuyện chút, hắn cùng những cái kia người có giao thủ kinh nghiệm. Châu Phong gật gật đầu nói. Sản Dật cũng tới sao? Phí lao đại có chút kinh ngạc, hắn còn không có nhìn thấy Sản Dật. Bây giờ tại trong doanh địa biết Sản Dật còn sống người, cũng chỉ có Châu Phong cùng Đường Thành còn có phí lao đại ba người mà thôi. Châu Phong nghiêm ngặt đem tin tức khống chế tại ba người bên trong. Chương 1119, lòng hiếu kỳ chương 1119, lòng hiếu kỳ ân, hắn tại ban sâm bên kia, ngươi đi trước cùng hắn trò chuyện chút. Châu Phong gật gật đầu. Sản Dân nói cho Châu Phong, hắn cùng những cái kia lính đánh thuê có giao thủ kinh nghiệm. Bất quá cụ thể chi tiết vấn đề, chỉ có thể phí lao đại mình đi hỏi thăm. Tốt. Phí lao đại gật gật đầu. Châu Phong cùng phí lao đại hai người từ bên trong phòng đi ra. Phí lao đại hướng phía ban sâm chỗ ở đi qua. Mà Châu Phong cầm lấy hộp vông, trở lại mình chỗ ở trong phòng không có người. Châu Phong đem hộp vông bỏ vào dưới giường trong dương hành lý. Ngày này lý trong dương để đó hắn không ít thứ. Hoàng kim đồ trang sức, một chút dược phẩm chờ chút. Còn có một số mới nữ tính y phục, một mực đều bảo lưu lấy không có mặc. Những y phục này tại trong doanh địa, tuyệt đối xem như vật phẩm quý giá. Bây giờ không ít người sống sót cũng bắt đầu mặc da thú. Còn có càng nhiều người, mặc trên người đều là áo người chết phục. Châu Phong đem hộp vông bỏ vào tận cùng bên trong nhất. Tại Thái Dương cốc bên trong, không người nào dám xâm nhập mình gian phòng. Đem Dương hành lý khóa lại về sau, Châu Phong ra khỏi phòng. Hắn chuẩn bị đi tìm Dậy Mẫn, hỏi thăm một cái có biết hay không Cutter tiến sĩ. Bất quá Châu Phong mới vừa từ trong phòng đi ra, đối diện Lệ Ạ liền hướng phía tự mình đi qua. Lệ Ạ có chuyện sao? Châu Phong thấy thế hỏi. Đương nhiên có chuyện, lần này đi theo ngươi cùng đi Hắc Ám đảo, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút ban thưởng? Lệ Ạ mặt mỉm cười đi vào Châu Phong trước mặt. Ban thưởng? Châu Phong lập tức sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ qua vấn đề này. Bất quá mình đã sớm nên ý thức được. Lệ Ạ đã bước lên như vậy đại phong hiểm, đi theo mình cùng đi Hắc Ám đảo. Vậy khẳng định là có chỗ cầu. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Châu Phong trực tiếp hỏi. Chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, hắn không ngại đáp ứng. Ta trước đó nói, cho ta một cái có ngươi huyết mạch hải tử. Lệ Ạ tiến lên một bước. Châu Phong vô ý thức lui lại. Ánh mắt càng là hướng phía xung quanh nhìn lại, hắn cũng không biết mình tại lo lắng cái gì. Có thể là không muốn để cho Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phu gặp được một màn này. Vấn đề này không thích hợp. Châu Phong đội ho một tiếng. Vì cái gì không thích hợp? Ngươi không muốn nhiều mấy cái hải tử sao? Lệ Ạ hiếu kỳ hỏi. No. Không nghĩ qua vấn đề này. Châu Phong ăn ngay nói thật. Từ khi đi vào đảo bên trên về sau, bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Bây giờ cuối cùng là có tương đối ổn định sinh hoạt. Chúng ta Thái Dương tộc người cho tới bây giờ không muốn nhiều như vậy, người các nữ nhân hiện tại đều tại phòng bếp, chúng ta cái này đến thế nào? Lệ Ạ dán càng gần. Châu Phong đã thối lui đến cửa. Hắn biết lúc này, khẳng định không thể vào trong phòng. Nếu không Lệ Ạ khẳng định sẽ cùng theo tiến đến. Nữ nhân này rất lớn mật. Không chừng sẽ làm ra cái gì. Châu Phong lại nghĩ tới đến tại Hắc Ám đảo thời điểm, cùng Lệ Ạ cùng một chỗ phát sinh sự tình. Đúng vào lúc này, nơi xa có Thái Dương tộc người chạy tới. Tù trưởng! Tù trưởng! Lệ Ạ nhìn thấy một màn này, có chút không cam tâm cắn môi. Nàng vừa rồi muốn trực tiếp đem Châu Phong đẩy lên trong phòng đi. Sự tình gì? Châu Phong lúc này mới có cơ hội từ Lệ Ạ bên cạnh rời đi. Đại trưởng lão phái ta đến hỏi thăm, cái kia rất lợi hại kẻ ngoại lai, có phải hay không phục ngài mệnh lệnh đi gặp người kia? Mặt trời kia tộc nhân nói ra. Mặc dù cái này Thái Dương tộc người nói so sánh mờ mờ, bất quá Châu Phong minh bạch trong đó ý tứ. Nói cho Ban Sâm, là ta nhường hắn thấy. Châu Phong gật gật đầu nói. Hắn vẫn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ban Sâm tính cảnh giác như vậy cao. Phí lao đại tại trong doanh địa cũng là rất trọng yếu vai trò. Ban Sâm vẫn còn muốn lần nữa hỏi thăm. Bất quá loại thái độ này Châu Phong vẫn là rất hài lòng. Tại những này Thái Dương tộc mắt người bên trong, chỉ có mình nói mới có tác dụng. Chờ mặt trời kia tộc nhân sau khi rời đi, Châu Phong cũng biểu thị hắn còn có chút sự tình phải bận rộn. Có chuyện gì lần sau sẽ bàn. Nhìn thấy Châu Phong rời đi, Lệ Ạ đôi tay chống nạnh một mặt không phục. Châu Phong, nàng cảm thấy mình cũng không bại bởi Châu Phong những nữ nhân khác. Mình nhất định phải bắt lấy cái nam nhân này. Cùng lúc đó, tại Thái Dương cốc Sơn Đông, nơi này sơn mạch đã bị mở. Đại lượng Thái Dương tộc người đang tại nơi này khai thác, mà ngoại trừ mặt trời người bên ngoài, còn có một số người sống sót cũng ở nơi đây. Mệt chết. Nguyễn Tuấn Hổ xoa xoa trên trán mồ hôi, ngồi chung một chỗ trên tảng đá thở dốc. Hổ ca ăn đến. Có người xách tới một cái sọt nữa, đặt ở Nguyễn Tuấn Hổ trước mặt. Bên cạnh mấy cái người sống sót lập tức xuống tới. Bất quá bọn hắn đều không có cầm đồ ăn, mà là trở lấy Nguyễn Tuấn Hổ chọn. Nguyễn Tuấn Hổ đem sọt nữa bên trên cái nắp mở ra. "Ân, hôm nay thức ăn không tệ." Nhìn sọt nữa bên trong đồ ăn, Nguyễn Tuấn Hổ không khỏi gật gật đầu. Trong này là một cái buồn lớn cây bánh mì, nướng vỏ ngoài vàng và giòn. Mỗi một cái cây bánh mì đều bị cạy mở, bên trong bọc lấy một tầng mật ong. Nhìn Nguyễn Tuấn Hổ chảy nước miếng. Với lại ngoại trừ cây bánh mì bên ngoài, bên cạnh còn có một số thịt khô. Nguyễn Tuấn Hổ không kịp chờ đợi liền cầm lên tới một cái cây bánh mì. Lúc này cây bánh mì vẫn là nhiệt độ, hiển nhiên là vừa rồi nướng ra đến không lâu. Ngay tại Nguyễn Tuấn Hổ muốn trước từng một ngụm thời điểm, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thế là hắn liền vội vàng đem cây bánh mì thả trở về, mang theo sọt nữa đi vào bên cạnh một khối đá bên cạnh. "Huynh đệ, ngươi ăn trước điểm a." Nguyễn Tuấn Hổ định nọt nhìn ngồi tại trên tảng đá người. "Đừng có khách khí như vậy, hiện tại mọi người là một dạng." Dậy Mẫn cười một cái nói. Bất quá Dậy Mẫn cũng không khách khí, trực tiếp từ sọt nữa bên trong cầm một ổ bánh túi quả hung hăng cắn một cái. Thêm cái thịt khô hương vị càng tốt hơn. Bình thường chúng ta có thể ăn không đến tốt như vậy đồ vật. Nguyễn Tuấn Hổ đưa tới một miếng thịt làm. Dậy Mẫn cũng là không chút khách khí, lấy tới liền giáp tại cây bánh mì bên trong. Ăn 10 phần thơm ngọt. Nhìn thấy một màn này, xung quanh mấy người đều nuốt nước miếng. Làm một ngày sống, bọn hắn đều mệt đến quá sức. Bụng đã sớm đói bụng. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể trông mong nhìn. Chỉ có Nguyễn Tuấn Hổ mở miệng, bọn hắn mới có thể ăn cơm. "Cái kia." Nguyễn Tuấn Hổ gãi gãi đầu, không biết làm sao mở miệng. Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ cái dạng này, Dậy Mẫn cũng không nóng nảy, chỉ là không nhanh không chậm ăn trong tay đồ vật. Dậy Mẫn đều quên hắn lần trước ăn loại này nghiêm chỉnh đồ ăn là lúc nào. Tại Hắc Ám đảo thời điểm mỗi ngày đều là đại đầu dưa, ăn hắn đều muốn nói. Dậy Mẫn liên tục ăn hai cái, lúc này mới nhìn về phía Nguyễn Tuấn Hổ. "Có lời gì cứ nói a, tất cả mọi người là quen biết đã lâu." Dậy Mẫn mở miệng nói ra. Trước kia Nguyễn Tuấn Hổ đang cấp Kim Quảng Bân hiệu lực thời điểm, bọn hắn liền nhận thức. Mọi người ở chung mấy tháng thời gian. Trong lúc đó Dậy Mẫn cũng không có thiếu sự gọi Nguyễn Tuấn Hổ, bất quá vậy cũng là chuyện quá khứ tình. Nhìn thấy Dậy Mẫn nói như vậy, Nguyễn Tuấn Hổ nhếch miệng cười cười. "Cái kia, nghe nói Kim Quảng Bân bọn hắn đều đã chết, ngươi là làm thế nào sống sót ra?" Nguyễn Tuấn Hổ nhìn Dậy Mẫn, thật sự là khó mà ức chế mình lòng hiếu kỳ. Chương 1120, hàm nghĩa chương 1120, hàm nghĩa căn cứ Nguyễn Tuấn Hổ chỉ đến, Dậy Mẫn hẳn là hôm qua đi theo Châu Phong cùng một chỗ từ Hắc Ám đảo trở về. Nguyễn Tuấn Hổ thật sự là quá hiếu kỳ. Kim Quảng Bân cùng đội cứu viện những cái kia người đều đã chết, nhưng là Dây Mẩn vẫn còn sống. Dây Mẩn đến cùng dùng là biện pháp gì, có thể nhặt về một cái mạng? Ha ha, ngươi muốn nghe? Dây Mẩn cười tủm tỉm nói ra. Nhìn thấy Dây Mẩn cũng không có tức giận bộ dáng, thế là Nguyễn Tuấn Hổ liền đội vàng gật đầu. Nguyễn Tuấn Hổ ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, hắn cũng muốn biết Dây Mẩn là dùng thủ đoạn gì để Châu Phong tha hắn. Tương lai nếu như mình phạm sai lầm, hoặc là có người lật lên bọn hắn những này người nợ cũ, kia Nguyễn Tuấn Hổ có thể tham khảo một chút. Trong khoảng thời gian này tại Thái Dương Cốc bên trong, Nguyễn Tuấn Hổ cũng là nơm nớp lo sợ. Sợ có một ngày liền có người tìm mình phiền phức. Vậy các ngươi cũng muốn nghe sao? Dây Mẩn ngẩng đầu lên, nhìn về phía người xung quanh. Nghe được Dây Mẩn câu nói này, những này người nhất thời xung tới, từng cái đều liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn cùng Nguyễn Tuấn Hổ ý nghĩ đều không khác mấy. Kia trước tiên nói chuyện Châu Phong là làm sao vòng qua các ngươi, ta còn không biết đây. Dây Mẩn miết lên trần đến, một mặt mỉm cười nhìn những này người. Nguyễn Tuấn Hổ đám người liếc nhau. Đây cũng không phải là bí mật gì, từ khi chúng ta đem hộp vương trộm đi về sau, liền đi tới trung tâm doanh địa. Nguyễn Tuấn Hổ đội ho một tiếng, cho Dây Mẩn đám người đem sau này sự tình giảng một cái. Khi bọn hắn đến trung tâm doanh địa thời điểm, Châu Phong cũng không tại nơi này. Phụ trách trung tâm quản lý doanh địa người là Đường Thành cùng mấy cái lĩnh đội. Đường Thành hướng bọn hắn biểu thị, có thể giúp nói lời hữu ích. Về sau chúng ta nhìn thấy Châu Phong về sau, liền biểu thị là bị Kim Quảng Bân bức hiếp, hắn liền phạt chúng ta làm lao dịch. Nguyễn Tuấn Hổ cuối cùng nói bổ sung. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tuấn Hổ vẫn là rất may mắn. Cũng may bọn hắn không có làm ra thất thường gì sự tình. Đúng, còn có Bờ Dân cùng Dẹp mấy người kia, cũng hướng Châu Phong nói tình hình thực tế. Bên cạnh có người nói bổ sung. Bờ Dân cùng Dẹp đều là đội cứu viện người. Bọn hắn rất rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, Nguyễn Tuấn Hổ đám người đó là bị Kim Quảng Bân bức hiếp mới gia nhập bọn hắn. Chúng ta đem sự tình nói, ngươi cũng nói chuyện a. Nguyễn Tuấn Hổ đã chuẩn bị nghe. Dây Mẩn nghe được câu này, cười đến càng sáng lạn hơn. Ta có thể nói cho các ngươi biết, bất quá hậu quả các ngươi có thể gánh chịu sao? Hậu quả? Hậu quả gì? Nguyễn Tuấn Hổ sắc mặt hơi đổi một chút. Rất nhiều chuyện là những người khác không thể biết, nếu như bị Châu Phong biết ta nói cho các ngươi, chúng ta cũng phải có phiền phức, đại phiền toái. Dây Mẩn trên mặt mặc dù vẫn là nụ cười, nhưng là ánh mắt đã trở nên băng lãnh. Nguyễn Tuấn Hổ đám người trên mặt biểu tình cũng cứng ngắt lại. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, có rất nhiều sự tình là mình không thể biết. Kia là cái gì? Chúng ta liền khi không có tán gẫu qua được không? Nguyễn Tuấn Hổ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Đương nhiên có thể, dù sao chúng ta cũng không có trò chuyện cái gì. Dây Mẩn cười cười. Đúng đúng, không có trò chuyện cái gì. Cái kia, chúng ta qua bên kia ra, ngươi chậm rãi nghỉ ngơi. Nguyễn Tuấn Hổ một đoàn người bưng sọt nữa, ngồi ở bên cạnh vị trí. Chúng ta về sau đừng hỏi thăm linh tinh. Nguyễn Tuấn Hổ kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Những người khác liền đội vàng gật đầu, lòng hiếu kỳ hại chết người a. Đúng vào lúc này, có người đột nhiên trừng to mắt nhìn một cái phương hướng. Thủ lĩnh, thủ lĩnh đến. Nguyễn Tuấn Hổ lập tức hướng phía phương hướng kia nhìn lại, lập tức cảm giác được lạnh cả người. Thật là Châu Phong đến. Chẳng lẽ nói vừa rồi bọn hắn cùng Dây Mẩn nghe ngóng sự tình, đã bị Châu Phong biết rồi? Hiện tại Châu Phong muốn tới thu thập bọn họ sao? Thế nhưng là bọn hắn giống như cũng không có xúc phạm cái gì quy định. Bất quá một giây sau chuyện phát sinh, để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Châu Phong cũng không có hướng phía bọn hắn đi tới, mà là đi vào Dây Mẩn bên cạnh nói mấy câu. Dây Mẩn lập tức đứng dậy gật đầu. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng là Nguyễn Tuấn Hổ đám người đều cúi đầu, không dám đi nghe hai người đối thoại. Đã trễ thế như vậy, các ngươi làm sao không quay về ăn? Đúng vào lúc này, Nguyễn Tuấn Hổ phát hiện trước mặt truyền đến âm thanh. Hắn ngẩng đầu lên mới phát hiện, không biết lúc nào Châu Phong đã đến trước mặt. Chúng ta cùng những cái kia tân giã người cùng một chỗ ăn, chờ ăn xong về sau chúng ta liền trở về, dạng này dễ dàng một chút. Nguyễn Tuấn Hổ đội vàng giải thích nói. Châu Phong nghe được cái này điểm đầu. Bây giờ tại trong bộ lạc, đại bộ phận giã nhân đều theo chiếu trước kia thói quen, chính bọn hắn phân phối đồ ăn nấu cơm. Bất quá tân giã người không giống nhau, bọn hắn căn bản liền không biết làm cơm, cũng không có thuộc về người gia đình. Thế là Châu Phong an bài người cho bọn hắn nấu cơm. Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn cùng tân giã mọi người cùng một chỗ đào khoáng, cùng một chỗ ăn cũng tương đối dễ dàng. Thức ăn thế nào, đã quen thuộc chưa? Châu Phong hỏi. Phụ trách cho tân giã người nấu cơm, rất nhiều đều là Thái Dương tộc người, thường xuyên biết làm một chút Thái Dương tộc mỹ thực. Thói quen, thói quen. Nguyễn Tuấn Hổ nào dám nói không quen. Với lại có một ít Thái Dương tộc mỹ thực, làm được là rất không tệ. Nhưng là mặt khác một chút, bọn hắn đều rất khó tiếp nhận. Làm thật tốt, chờ lao dịch đến kỳ về sau, ta an bài các ngươi đi mới doanh địa ở. Châu Phong nói ra. Đa tạ thủ lĩnh. Nguyễn Tuấn Hổ mấy người sững sờ, sau đó vội vàng hô. Ở tại mới doanh địa, vậy cũng không cần làm cái này đào khoáng sống. Cái việc này thật sự là quá mệt mỏi. Hết lần này tới lần khác những cái kia tân giã mọi người, làm cái này mới phần ra sức. Từng cái tựa như là điên cuồng một dạng. Đối với tân giã người mà nói, bọn hắn làm việc không cần bị đánh còn có thể ăn thịt. Thời gian đơn giản không nên quá thoải mái. Đi thôi. Châu Phong quay đầu chào hỏi Dây Mẩn. Tốt. Dây Mẩn gật gật đầu, đi theo Châu Phong. Hai người một trước một sau, rất nhanh tới trong phòng họp. Ngươi nhận thức Cát Tơ bác sĩ phải không? Châu Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cát Tơ tiến sĩ. Không nhận ra. Dây Mẩn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Dây Mẩn giải đáp cũng không có để Châu Phong ngoài ý muốn. Từ Cát Tơ tiến sĩ thổ lộ tình báo đến xem, không phải Dây Mẩn có thể tiếp xúc đến. Vậy ngươi nhận thức Adam sao? Châu Phong lại hỏi. Adam, ta cũng không nhận ra, nhưng là ta nghe nói qua. Dây Mẩn nói ra. Nghe được giấy mần nửa trước đoạn giải đáp, Châu Phong còn có chút thất vọng. Nhưng phía sau nghe được giấy mần nghe nói qua Adam, Châu Phong lập tức hứng thú. Ngươi làm sao nghe nói? Châu Phong hỏi. Adam cái tên này không đơn giản, là cái rất lợi hại danh hiệu, tại cơ cấu bên trong là thành viên trọng yếu. Giấy mần giải thích nói. Mỗi cái cơ cấu thành viên đều có một cái tên giả. Nhưng là chuyện này tên cũng không phải tùy tiện lên. Rất nhiều giả danh là có ý nghĩa đặc thù, ví dụ như nói Adam cái tên này. Tại cơ cấu bên trong liền so sánh đặc thù, là cấp bậc rất cao tầng quản lý. Kia Á Mỹ cái tên này có đặc thù hàm nghĩa sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Cơ cấu tiêu phí như vậy đại khí lực, lại tới đây tìm kiếm Sophia. Ý vị này Sophia hẳn không phải là phổ thông cơ cấu thành viên. Chương 1121, đêm dài lắm mộng chương 1121, đêm dài lắm mộng giấy mần lắc đầu, biểu thị đây chỉ là một danh hiệu mà thôi. Châu Phong nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được Sophia thân phận khẳng định rất đặc thù. Nhưng đây không phải giấy mần cái này ngoại vi nhân viên có thể biết. Có lẽ Adam sẽ biết. Dưới mắt mấu chốt đó là tìm tới Adam. Châu Phong cho giấy mần giải thích lên. Bọn hắn bắt một cái tên là Cutter tiến sĩ người, cũng là cơ cấu thành viên. Cái gì? Chỗ nào bắt? Giấy mần lập tức trợn mắt hốt mồm. Gần đây vừa rồi xuất hiện ở trên đảo, khả năng cùng trước đó thần bí hảo quan có quan hệ. Châu Phong nói ra. Mặc dù Cutter tiến sĩ giới thiệu một chút, liên quan tới hiện tượng thần bí xuất hiện nguyên nhân. Bất quá vẫn như cũ có rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như nói lần trước bọn hắn đi hắc ám đảo dọc đường. Hiện tượng thần bí xuất hiện lần nữa. Cutter tiến sĩ mấy người cũng là bởi vì một lần kia, cho nên xuất hiện ở đảo bên trên. Một lần kia hiện tượng thần bí hình dạng xuất hiện nguyên nhân là cái gì? Là cùng ác ma có quan hệ sao? Châu Phong vẫn là không có đáp án, hắn cũng không có đến kịp hỏi thăm Cutter tiến sĩ. Cơ cấu người sẽ để mắt tới nơi này, sẽ liên tục không ngừng phái người tới. Giấy mẩn tự lẩm bẩm. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Châu Phong nói ra. Vấn đề gì? Câu nói này để giấy mẩn lấy lại tinh thần, lập tức nói ra. Châu Phong xách mấy vấn đề, đều là trước đó Cutter tiến sĩ giải đáp. Hắn làm là như vậy vì nghiệm chứng, Cutter tiến sĩ phải chăng nói thật. Mặc dù từ Cutter tiến sĩ thái độ đến xem, hẳn không có đối bọn hắn nói dối. Nhưng là cẩn thận một chút tổng không sai. Đối với những vấn đề này, giấy mần biết đều nhất nhất trả lời. Không biết liền biểu thị mình không biết. Mặc dù giấy mần biết không nhiều, bất quá cũng có thể xác minh Cutter tiến sĩ cũng không hề nói dối. Tốt, ngươi đi nghỉ ngơi a. Châu Phong gật gật đầu nói. Chờ giấy mần sau khi rời đi, Châu Phong lại đi tìm Cutter tiến sĩ. Lúc này Cutter tiến sĩ đã được an bài đến một cái mới trong nhà gỗ. Khi Châu Phong đi thời điểm, Cutter tiến sĩ đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Đường Thành an vị tại hắn đối diện. Hiện tại Đường Thành đã quyết định chủ ý, liền cùng Cutter tiến sĩ ở cùng một chỗ. Thời thời khắc khắc giám thị Cutter tiến sĩ. Cutter tiến sĩ, đã ngươi hiện tại đã có chìa khóa, vậy chúng ta lúc nào có thể trở về đây? Châu Phong sau khi đi vào trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu như các ngươi muốn nói, chỉ cần tìm được ác ma tế đàn liền có thể mở ra thông đạo. Cutter tiến sĩ hồi đáp. Tại sao phải đổ chơi kia? Đường Thành có chút không quá lý giải. Ta cũng không biết. Bất quá tế đàn là nhất định phải, ngoài ra ta nhắc nhở các ngươi, ta không có 10 phần 5 chắc có thể mở ra thông đạo, dù sao ta lại tới đây nhiệm vụ, cũng chỉ là thí nghiệm thông đạo phải chăng có thể mở ra mà thôi. Cutter tiến sĩ nhắc nhở. Ác ma tế đàn. Thứ này không có tìm. Châu Phong gật gật đầu. Không có tìm. Chẳng phải là còn muốn đi ác ma địa bàn. Đường Thành thở dài. Lúc đầu coi là không cần cùng ác ma giao thiệp. Nhưng không có nghĩ đến, vẫn là muốn cùng đối phương khai chiến. Đường Thành ngươi đã quên sao? Châu Phong nhắc nhở. Đường Thành sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Hòn đảo mặt phía nam thành đá. Thần miếu cung điện dưới đất liền có thành đá. Đường Thành lúc này mới nhớ lại. Bọn hắn đã sớm gặp qua tế đàn thứ này. Ban đầu Kim Quảng Bân bọn hắn trộm đi hộp bông, đó là đặt ở tế đàn kia phía trên. Nếu như Kim Quảng Bân đám người không có mang đi cha xứ, đồng thời đến thần miếu đem hộp bông trộm đi nói, bọn hắn có lẽ cũng không cần dày vò dài như vậy thời gian. Không. Chúng ta thậm chí không cần đi cái kia địa phương, đừng quên chúng ta tại trên thảo nguyên móc ra đồ vật. Châu Phong lắc đầu. Cái kia còn có thể dùng sao? Đường Thành gãi gãi đầu. Bọn hắn tại thảo nguyên người chết trong hầm, cũng móc ra một cái tế đàn. Chỉ là tế đàn kia bị chôn lên quá dài thời gian. Phía trên rất nhiều ký hiệu đều bị hủ thực, không biết còn có thể hay không dùng. Thử một lần đi, ngày mai chúng ta liền đi qua. Châu Phong nói ra. Nếu như bọn hắn móc ra tế đàn có thể sử dụng, vậy liền không thể tốt hơn. Châu Phong từ bên trong phòng đi ra, hắn muốn đi tìm Tần Hiểu Tuyết. Bất quá nửa trên đường liền gặp phải Phí Lão Đại. Châu Phong, ta đã cùng sạn giờ Hàn Huyên, dưới mắt những cái kia cơ cấu người hẳn là chia làm hai cái đội ngũ, ta dự định đi trước bắt đi theo Cutter tiến sĩ những cái kia người. Phí Lão Đại mở miệng nói ra. Phí Lão Đại biểu thị những cái kia người ném Cutter tiến sĩ, hiện tại khẳng định lòng nóng như lửa đốt, nhất định là muốn biện pháp đem Cutter tiến sĩ cấp cứu trở về. Dạng này mình liền có bắt bọn hắn lại cơ hội. Đi. Vậy liền giao cho ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Vậy ta đây liền xuất phát. Phí Lão Đại đến tìm Châu Phong, đó là cùng hắn chào hỏi. Mặt khác hắn muốn dẫn một số người đi. Ngoại trừ Phí Lão Đại doanh địa người bên ngoài, hắn còn muốn từ cái khác trong doanh địa chọn mấy cái. Mặt khác hắn muốn sản dần mấy người cũng cùng theo một lúc trở về. Đây đối với Phí Lão Đại tiếp xuống kế hoạch rất trọng yếu. Không có vấn đề. Châu Phong một lời đáp ứng. Bất quá hắn cũng cảm giác được nghi hoặc, hiện tại đã là hoàng hôn. Phí Lão Đại còn muốn xuất phát, chẳng lẽ muốn đi đường ban đêm sao? Ta không muốn chậm trễ thời gian, đêm dài lắm mộng. Phí Lão Đại giải thích nói. Vất vả. Châu Phong gật gật đầu. Chờ Phí Lão Đại sau khi rời đi, Châu Phong trở lại trong phòng. Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù hai người cũng đội vàng xong, đều ngồi trong phòng. "Tiểu Phong ngươi đói bụng không, nhanh lên ăn đi." Tần Hiểu Tuyết nhìn thấy Châu Phong sau khi trở về nói ra. Châu Phong nhìn về phía trên mặt bàn, chỗ nào chuyên môn chữa cho hắn đồ ăn. "Đường Phù, người ca ăn chưa?" Châu Phong đội ho một tiếng. "Hắn ăn a, chuyên môn để ta cho hắn đưa đến trong gian phòng kia, hắn như thế nào cùng một cái người da trắng lao đầu ở cùng một chỗ, trước đó chưa thấy qua lao đầu kia, từ đâu tới đây?" Đường Phù liên tiếp vấn đề. "Đó là Carter tiến sĩ, là cái rất trọng yếu người, hắn có thể mang theo chúng ta trở về." Châu Phong trầm giọng nói ra. "Trở về? Chúng ta có thể trở về?" Đường Phù nhãn tỉnh sáng lên. "Chỉ là có loại khả năng này, Carter tiến sĩ biết như thế nào mở ra thông đạo, đương nhiên hắn cũng không có thử qua." Châu Phong giải thích nói. Mặc dù Châu Phong nói không xác định, nhưng là Đường Phù đã kìm nén không được hy vọng, nàng tiến lên trực tiếp ôm lấy Châu Phong. "Quá tốt rồi, có thể trở về, có thể trở về." Đường Phù cảm thấy mình bây giờ có thể cao hứng một hồi, đó cũng là chuyện tốt. Châu Phong lúc này chú ý tới, Tần Hiểu Tuyết cảm xúc rất hạ. "Quả là thế. Đường Phù, ngươi đi xem một chút Đường Thành a, nhìn hắn còn có hay không cái gì cần." Châu Phong lại vội ho một tiếng. "Ngươi láo ho khan làm gì? Ngươi bệnh." Đường Phù lúc này mới buông ra Châu Phong, rất lo lắng nói ra. Đường Phù một mực đều cảm thấy Châu Phong rất kỳ quái. Giống như cho tới bây giờ không sinh bệnh, vết thương cũng rất nhanh có thể khép lại. Liền ngay cả độc rắn cũng không thể làm bị thương Châu Phong. Bây giờ nhìn Châu Phong ho khan vài tiếng, nàng ngược lại lo lắng lên. "Không phải, ta cùng Hiểu Tuyết có mấy lời muốn nói." Châu Phong chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề nói ra. "A." Đường Phù lúc này mới lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Chương 1122, công khai tin tức chương 1122, công khai tin tức ta nói ngươi làm sao ho khan đâu, nguyên lai là ghét bỏ ta khi kỳ đã cắn mũi. "Có chuyện nói thẳng thôi, ta liền đi." Đường Phù cười tủm tỉm nói ra. Kỳ thực cũng không phải có cái gì bí mật. Châu Phong có chút xấu hổ. "Ta hiểu được, hôm nay ta cùng bợ lạ các nàng đi ngủ, tận tỉ ngày mai buổi sáng thấy." Đường Phù từ Châu Phong bên người đi qua thời điểm, còn bóp Châu Phong một cái, làm cho Châu Phong dở khóc dở cười. "Tiểu Phong, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?" Tần Hiểu Tuyết chờ Đường Phù sau khi rời đi, nàng mở miệng hỏi. "Có chuyện?" Châu Phong gật gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn ngồi ở Tần Hiểu Tuyết bên cạnh. Chỉ là Châu Phong tiếp xuống nhưng không có mở miệng, hai người duy trì trầm mặc. "Có lời gì ngươi cứ nói đi." Cuối cùng vẫn Tần Hiểu Tuyết trước tiên mở miệng. "Hiểu Tuyết, ngươi thật giống như không muốn trở về đi." Châu Phong nhìn chằm chằm Tần Hiểu Tuyết con mắt. "Ân." Tần Hiểu Tuyết sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. "Vì cái gì?" Châu Phong hỏi. "Hai người chúng ta tuổi tác, người xung quanh nhăn quăng." Tần Hiểu Tuyết muốn nói lại thôi. Châu Phong sau khi nghe được dở khóc dở cười. Hắn hung hăng ôm bên người nữ nhân. "Ta còn tưởng rằng là cái gì, ta sẽ bảo hộ ngươi." Châu Phong ôn nhu nói. Hắn còn tưởng rằng Tần Hiểu Tuyết là có cái gì khác ý nghĩ. Nghĩ không ra chỉ là lo lắng cái này mà thôi. Châu Phong cũng có thể hiểu thành cái gì, Tần Hiểu Tuyết sẽ ở lúc này loại suy nghĩ này. Trước đó Tần Hiểu Tuyết đáp ứng cùng với chính mình. Có rất lớn nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn ở vào trên hoang đảo. Trên hoang đảo không có cái gì thế tục nhãn quang. Nơi này người sống sót đều có sắp gặp tử vong kinh nghiệm. Cho nên bọn hắn có thể hiểu được Châu Phong cùng Tần Hiểu Tuyết hai người. Đã có tình cảm, đó là đương nhiên có thể cùng một chỗ. Nhưng là thế giới hiện thực liền không đồng dạng. Hai người tuổi tác chênh lệch, sẽ có không ít người nói xấu. Tần Hiểu Tuyết nghe được Châu Phong nói, nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Châu Phong trên bờ vai. Tình huống bây giờ không đồng dạng. Còn có Đường Phù đây. Tần Hiểu Tuyết âm thanh rất nhỏ. Châu Phong sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ qua vấn đề này. Đường Phù làm cái gì đây? Hiểu Tuyết, ta. Châu Phong chuẩn bị mở miệng. Nhưng là đúng vào lúc này, Tần Hiểu Tuyết dùng ngón tay ngăn chặn hắn miệng. Hiển nhiên là đang ngăn trở Châu Phong nói tiếp. Ta thật nghĩ tới, chúng ta ở trên đảo một mực sinh hoạt, cái kia hẳn là rất hạnh phúc. Bất quá nơi này dù sao rất nguy hiểm. Tần Hiểu Tuyết một mặt ước mơ. Sau đó nàng lời nói xoay chuyển, vẫn là hiện đại sinh hoạt thích hợp hơn chúng ta, đến lúc đó ngươi cũng không cần bước lên nguy hiểm tính mạng. Về phần nói tiếp xuống thế nào, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần nghĩ, chờ sau này trở về lại nói. Giao cho vận mệnh a. Tần Hiểu Tuyết biểu tình trở nên 10 phần kiên định, nàng đã suy nghĩ minh bạch. Có một số việc không phải mình có thể khống chế. Ân, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đối mặt. Châu Phong gật gật đầu. Tần Hiểu Tuyết còn muốn nói chút gì, đột nhiên hơi đỏ mặt. Nàng lại cảm thấy đến Châu Phong tay không thành thật. Tiểu Phong, cùng ngươi nói chính sự đâu, ngươi sợ cái gì đây? Tần Hiểu Tuyết rất chân thành nói ra. Ta đây cũng là chính sự. Châu Phong ôm Tần Hiểu Tuyết bả vai, hai người ngã xuống. Thanh thần, người sống sót doanh địa. Đám người vừa rồi kết thúc chạy bộ sáng sớm, chuẩn bị ăn chút điểm tâm. Liền phát hiện Châu Phong mang theo một đám người đi tới. Những người may mắn còn sống sót đều ý thức được, khẳng định là có chuyện phát sinh. Lần này đi theo Châu Phong người bên cạnh người không ít. Ngoại trừ cả sĩ cả dạng này Thái Dương tộc thị vệ bên ngoài, liền ngay cả Đường Thành huynh muội cùng Tần Hiểu Tuyết cũng đều theo tới, còn có cái kia nữ dã nhân lệ ạ. Đoán chừng là xảy ra chuyện, tám thành là có cái gì hành động. Không biết lần này lại muốn đi chỗ nào. Không ít người sống sót đều dừng lại trong tay công tác, đang thì thầm nói chuyện, đều bận rộn mình sự tình đi. Đường Phù thấy thế, cũng là đối với những người này hô. Nghe được Đường Phù nói, những này người vội vàng tản ra. Châu Phong đi vào doanh địa về sau, cũng làm người ta đem mấy cái lính đội kêu tới. Rất nhanh mấy cái lính đội đi vào Châu Phong trước mặt. Bọn hắn đều chú ý tới, đứng tại Châu Phong bên người Carter tiến sĩ. Mấy cái lính đội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì lúc trước chưa thấy qua Carter tiến sĩ. người này giống như không phải trong doanh địa. Giới thiệu một chút, vị này là Cutter tiến sĩ. Châu Phong đối với mấy cái lính đội nói ra. Thủ lĩnh, hắn là cái nào doanh địa? Chúng ta làm sao chưa từng gặp qua? Bàng Khánh Nghi vẫn hỏi. Cutter tiến sĩ đến từ một tổ chức. Châu Phong đơn giản đem cơ cấu sự tình báo cho mấy cái lính đội. Đây là phó thái đám người, lần đầu tiên nghe được liên quan tới cơ cấu sự tình. Bọn hắn lập tức trợn mắt hốt mồm. Thủ lĩnh, đây đều là thật sao? Thôi Nhạc cảm giác được khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới có như vậy một cái cơ cấu sẽ để mắt tới nơi này? Là thật, kỳ thực ta rất sớm đã phát hiện cơ cấu tồn tại, chỉ là một mực không có nói cho các ngươi biết. Châu Phong gật gật đầu nói. Hắn quyết định hiện tại đem cơ cấu bí mật công khai. Đương nhiên Châu Phong làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Bây giờ nhiều như vậy cơ cấu thành viên xuất hiện ở trên đảo, khẳng định là không giấu được. Có cần phải khiến người khác đều biết cơ cấu tồn tại? Dạng này bọn hắn có thể có chỗ cảnh giới. Công kích kia mặt trang tộc những cái kia người cũng là cơ cấu thành viên. Phó Thái hỏi. Không sai, Cutter tiến sĩ cùng bọn hắn là cùng một chỗ. Bất quá Cutter tiến sĩ không phải nhân viên chiến đấu, hắn là cái học giả, đã cùng chúng ta hợp tác, hắn có biện pháp mang bọn ta trở về. Châu Phong giải thích nói. Nghe được câu này, đám người không khỏi nhìn về phía Cutter tiến sĩ. Cutter tiến sĩ nhìn lên cũng không giống là cái nhân vật hung ác. Bất quá đám người càng cảm thấy hứng thú, vẫn là Châu Phong nửa câu nói sau. Vị này Cutter tiến sĩ thật có thể mang bọn ta trở về sao? Thôi Nhạc cảm giác được có chút khó mà tin được. Dù sao bọn hắn vì có thể trở về, không biết hao tốn bao nhiêu khí lực. Trong lúc đó chết nhiều như vậy người. Kết quả hiện tại cái này hói đầu người da trắng lao đầu, lại có trở về biện pháp. Cutter tiến sĩ đối với nơi này hiểu rất rõ, chúng ta tiếp xuống liền muốn thử nghiệm hắn lý luận. Châu Phong gật gật đầu nói. Sau đó Châu Phong nhìn về phía Phó Thái. Hỏi thăm trước đó tại trên thảo nguyên móc ra tế đàn, bây giờ ở địa phương nào? Cái kia tế đàn. Còn tại cái chỗ kia đâu, chúng ta đem nó đứng lên đến làm biển báo giao thông. Mặc dù không biết Châu Phong tìm tế đàn kia làm gì, bất quá Phó Thái vẫn là vội vàng giải đáp. Đi, chúng ta đi qua. Châu Phong gật gật đầu nói. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía bãi cỏ mà đi. Rất nhanh bọn hắn đã đến Phó Thái quản lý trong ruộng. Tại dọc theo con đường này, các cơ tiến sĩ đều rất kinh ngạc. Khi nhìn đến người sống sót doanh địa, thế mà khai khẩn nhiều như vậy thổ địa sau, các cơ tiến sĩ ý thức được, những người may mắn còn sống sót này đã thích ứng nơi này sinh hoạt. Chẳng những thành lập doanh địa, còn có thể tự trồng trọt, thậm chí cùng dã nhân cũng duy trì tốt đẹp quan hệ. Nếu như mình thê tử tại nơi này, vậy khẳng định sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú. Châu Phong, thê tử của ta sự tình. Nghĩ đến đây, các cơ tiến sĩ liền không nhịn được mở miệng. Chương 1123, mở ra chương 1123, mở ra các cơ tiến sĩ ngươi yên tâm đi, ta đã hạ lệnh đi hỏi thăm, bất quá Thái Dương tộc dù sao nhiều như vậy người, cần mấy ngày thời gian, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ dấu vết để lại. Châu Phong giải thích nói, các cơ tiến sĩ thê tử mất tích, đã là 15 năm trước sự tình, khoảng cách hiện tại quá lâu. Tất cả Châu Phong dự định từng cái hỏi thăm Thái Dương tộc người. Nghe được Châu Phong nói như vậy, các cơ tiến sĩ chậm rãi gật đầu. Dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Nếu như Thái Dương tộc không có tin tức nói, ta sẽ phái người đi mặt trăng tộc hỏi một chút. Châu Phong đi theo nói bổ sung. Đa tạ ngươi. Các cơ tiến sĩ từ đáy lòng nói ra. Cũng chỉ có Châu Phong có thể làm được bước này. Hai người đều không nhắc tới lên, nếu như mặt trăng tộc cũng không có phương diện này tin tức kia sẽ làm sao. Bởi vì vậy liền mang ý nghĩa, các cơ tiến sĩ thê tử rất có thể hùng đọc giờ thiếu. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, Đường Thành đã mang người đem tế đàn đưa ra. Các cơ tiến sĩ, cái tế đàn này ngươi nhìn có thể sử dụng sao? Châu Phong chỉ vào tế đàn nói ra. Các cơ tiến sĩ đi tới, quan sát tỉ mỉ lấy tế đàn. Ân. Cái này cùng văn hiến bên trên ghi chép đồ án rất giống. Các cơ tiến sĩ trên thực tế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát tỉ mỉ lấy đây tế đàn. Thủ lĩnh, đây tế đàn cùng chúng ta trở về có quan hệ gì sao? Bàng Khánh nhịn không được hỏi. Có quan hệ. Căn cứ các cơ tiến sĩ cùng vợ hắn nghiên cứu, cái tế đàn này tăng thêm hộp đông có thể mở ra thông đạo. Châu Phong trực tiệt khi nói ra. Hắn hiện tại không ngại tất cả người đều biết những tin tình báo này. Đã cơ cấu đem những này bí mật trở thành bảo bối, như vậy Châu Phong liền phải đem những bí mật này toàn bộ đều công khai. Cứ như vậy, biết bí mật người liền rất nhiều. Cơ cấu không có khả năng đem những này người đều diệt khẩu. Cái này cũng có thể làm sao? Bàng Khánh trừng to mắt. Xung quanh tất cả người cũng đều nhìn Cutter tiến sĩ. Chỉ là chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Cutter tiến sĩ vẫn là không có gì động tĩnh. Vẫn như cũ ngồi xổm ở chỗ nào nghiên cứu tế đàn. Đường Thành có chút đã đợi không kịp. Cutter tiến sĩ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Thành hỏi. No. Ta cần máu, mới mẻ huyết dịch. Cutter tiến sĩ ngẩng đầu lên nói ra. Máu. Đám người cũng không khỏi đến lui ra phía sau một bước. Máu người sao? Đây tế đàn cần máu người đến khởi động. Châu Phong nhíu mày. Ban đầu bọn hắn phát hiện đây tế đàn thời điểm, xung quanh toàn bộ đều là thi thể. Lúc kia Châu Phong đám người còn không biết ác ma vì cái gì hiến tế nhiều như vậy dã nhân. Nhưng là nếu như hòa thông đạo hữu quan hệ nói, như vậy đây hết thể tựa hồ liền có thể nói thông được. Không không không, không phải là máu người, cái khác máu cũng được, động vật loại hình. Cutter tiến sĩ vội vàng khoát tay nói ra. Nghe được câu này, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Con thỏ huyết năng được không? Thôi Nhạc hỏi. Tại trong doanh địa nhiều nhất đó là con thỏ. Có thể thử một lần. Cutter tiến sĩ gật đầu. Ta cái này đi. Thôi Nhạc lập tức mang người trở về. Cutter tiến sĩ, vì cái gì cần huyết dịch đến khởi động đây? Châu Phong hỏi thăm. Trước đó Cutter tiến sĩ cũng không có nói qua vấn đề này. Với lại Châu Phong đối với huyết dịch vẫn tương đối mất cảm. Dù sao bộ ngực hắn mặt dây chuyền có thể phát huy tác dụng, cũng là bởi vì lây dính mình vết máu. Đây, căn cứ nền văn minh Ma ghi chép, huyết dịch có thể cùng thần linh tiến hành câu thông. Tại nền văn minh Ma bên trong có đại lượng người tế miêu tả, chí ít văn hiến bên trên đó là miêu tả, cần huyết dịch đến tỉnh lại thần linh lực lượng mở ra thông đạo. Cắt tơ tiến sĩ nói ra, những này tế tự đối tượng đều là nô lệ cùng địch quốc quý tộc. Bất quá ngẫu nhiên cũng biết hiến tế một chút bình dân, nhưng là ngoại trừ nhân loại bên ngoài, cũng hữu dụng động vật tế tự. Cho nên hắn cảm thấy dùng động vật cũng có thể. Sau đó cắt tơ tiến sĩ cũng giải thích nói, hắn cũng không phải là rất tin tưởng loại thuyết pháp này. Với lại hiện tại chỉ là thử một chút mà thôi. Liền xem như thật có thể có tác dụng, cũng khẳng định là bởi vì nguyên nhân khác. Ví dụ như nói hộp vương có thể cùng huyết dịch đưa đến một loại nào đó phản ứng hóa học. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái trước khả năng càng lớn. Đường Thành ăn ngay nói thật. Đường Thành càng muốn tin tưởng, tồn tại một loại nào đó lực lượng thần bí khống chế tất cả. Cũng không tin huyết dịch sẽ dẫn phát phản ứng hóa học. Đây còn cần nghiên cứu. Các tơ tiến sĩ trong nội tâm là không quá nguyện ý thừa nhận. Bởi vì các tơ tiến sĩ càng muốn dùng hơn khoa học góc độ để giải thích đây hết thảy vấn đề. Chỉ là hắn biết rõ, nơi này có rất nhiều chuyện là không có cách nào dùng khoa học để giải thích. Thần linh a, Châu Phong tự lẩm bẩm. Ban đầu thời điểm, Châu Phong cũng không tin cái gì thần linh, cảm thấy bọn dã nhân tín ngưỡng những thần linh này là rất ngu muội biểu hiện. Nhưng là bây giờ hắn dù sao có được vòng tay cùng cái lệnh, ngoài ra còn có mặt dây chuyền đây ba món đồ, đã mơ hồ cảm thấy trên đảo này là có một loại nào đó lực lượng thần bí. Rất nhanh Thôi Nhạc liền mang theo người đến. Bọn hắn duy nhất một lần bắt 50 cái con thỏ tới. Tại các tơ tiến sĩ mệnh lệnh dưới, có người đem tế đàn thanh tẩy một cái, sau đó giết chết con thỏ lấy máu, đem huyết dịch nhỏ xuống tại mỗi một cái ký hiệu phía trên. Mặc dù là giữa ban ngày, bất quá xung quanh những người may mắn còn sống sót vẫn là cảm giác được lương phát lạnh. Bọn hắn đều cảm thấy mình giống như đang tiến hành một loại nào đó cổ lão nghi thức. Rất nhanh tế đàn bên trên ký hiệu toàn bộ đều dính đầy máu tươi. Có thể đem hộp gương để lên. Các tơ tiến sĩ chỉ vào tế đàn bên trên kia ghi chú hộp gương địa phương. Nghe được câu này, Châu Phong tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra hộp gương, đem hộp gương đặt ở trên tế đàn. Rất nhanh hộp gương dưới đáy liền dính đầy máu tươi. Tất cả người đều khẩn trương đều nhìn hộp gương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hộp gương nhưng không có bất kỳ phản ứng. Một mực đi qua 5 phút đồng hồ. Các tơ tiến sĩ, đây là có chuyện gì? Châu Phong hỏi. Không nên a. Vì cái gì không có phản ứng? Vì cái gì không có phản ứng? Văn Hiến không có khả năng sai. Không có khả năng sai. Thật chẳng lẽ phải dùng máu người? Các tơ tiến sĩ nắm lấy mình tóc, biểu tình phi thường thống khổ. Châu Phong thấy thế cũng rất bất đắc dĩ. Xem ra các tơ tiến sĩ cũng không biết đáp án. Nếu như dùng con thỏ máu không dùng được nói, bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp. Châu Phong, kia hộp bông sáng lên một cái. Đường Phù đột nhiên hô. Châu Phong sững sờ, lập tức nhìn về phía hộp bông. Thế nhưng là hộp bông nhưng không có mảy may biến hóa. Người không nhìn lầm sao? Châu Phong hỏi. Không nhìn lầm, thật sáng lên. Đường Phù trùng điệp gật đầu. Với lại bên cạnh cũng có một chút người sống sót biểu thị, bọn hắn cũng nhìn thấy hộp bông sáng lên. Châu Phong lần nữa nhìn chằm chằm hộp bông nhìn. Quả nhiên hơn một phút đồng hồ về sau, hộp bông sáng lên một cái. Tựa hồ tản mát ra một cỗ màu đỏ hào quang. Hữu dụng. Ta liền nói là hữu dụng. Các tơ tiến sĩ kích động lớn tiếng hô lên. Đúng vào lúc này, nguyên bản sáng sủa bầu trời cũng đột nhiên tối xuống. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Nhìn thấy một màn này, đứng ở bên cạnh Khương Viễn cùng Tống phóng viên hai người đều cảm giác được khác thường quen thuộc. Bởi vì lúc trước bọn hắn tại Hắc Ám đảo thời điểm, liền gặp qua loại này dị tượng. Chẳng lẽ nói thông đạo thật muốn mở ra? Tất cả người đều ngừng thở, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chương 1124, mở chương 1124, mở ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, trên bầu trời Hắc Ám cấp tốc hội tụ. Mây đen đang không ngừng cuộn cuộn. Ngay sau đó, tầng mây bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tối như mực hình cầu, nhìn lên giống như mặt khác một vầng mặt trời. Chuyện gì xảy ra? Giống như có điểm gì là lạ. Tống phóng viên nuốt nước miếng. Cái này cùng bọn hắn trước đó tại Hắc Ám đảo nhìn thấy phân cảnh không giống nhau. Màu đỏ hào quang đây, lần này làm sao chưa từng xuất hiện? Châu Phong, đây không phải chúng ta lần trước nhìn thấy phân cảnh. Lệ Hạ càng là ở bên cạnh hô. Chờ một chút, nhìn xem tình huống. Châu Phong nhìn chằm chằm bầu trời nói ra. Cái khác những người may mắn còn sống sót nhưng là reo hò lên. Mở ra, thông đạo mở ra. Chúng ta có thể trở về. Có thể trở về. Cảm tạ thượng đế. Cảm tạ thượng đế. Có người vui đến phát khóc, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nhưng là Thái Dương tộc mọi người lại sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đều cảm giác được, giữa bầu trời kia hình cầu cho người ta một loại chẳng lành dự cảm. Vài giây đồng hồ sau đó, hình cầu kia đột nhiên phát sinh biến hóa. Nó mở con mắt. Đó là một viên to lớn ánh mắt, đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lại địa bên trên tất cả. Tại chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có dung nham đang lưu động. A. Những người may mắn còn sống sót một trận khủng hoảng, có người rít gào lên âm thanh, dọa đến tê liệt trên mặt đất. Còn có nhắm mắt lại, không muốn cùng kia ánh mắt mắt đối mắt. Bọn hắn đều cảm giác được mình bị kia ánh mắt nhìn chăm chú. Cốt tủy đều tại rét run. Cắt tơ tiến sĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thông đạo đây. Đường Thành hướng về phía cắt tơ tiến sĩ hô. Mà lúc này cắt tơ tiến sĩ nhìn chằm chằm bầu trời, căn bản là không để ý đến Đường Thành. Tại cắt tơ tiến sĩ trong mắt có một loại hưng phấn. Bởi vì loại này dị tượng xuất hiện, liền đã chứng minh hắn thê tử cũng không sai. Tế đàn phương pháp sử dụng cũng không sai. Thông qua máu tươi cùng một bông, cái này có thể dẫn phát một loại nào đó dị tượng. Mọi người ở đây bị sợ hãi đóng ở trên mặt đất thời điểm. Châu Phong nhìn về phía tế đàn bên trên hộp bông. Hộp vuông tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tựa hồ cùng trên bầu trời cự nhãn hô ứng lẫn nhau, tạo thành một loại nào đó nguy hiểm kết nối. Thế là Châu Phong tiến lên một bước, đem hộp vuông từ tế đàn bên trên lấy ra, sau đó nhét vào mình tùy thân mang theo trong túi đeo lưng, ngăn cách hộp vuông bên trên tán phát hào quang màu đỏ. Ngay tại hộp vuông hào quang bị che giấu sau đó, trên bầu trời cái kia cự nhãn đột nhiên ngưng kết, lập tức xuất hiện cùng loại với nghi hoặc bộ dáng. Nó đã mất đi nhìn chăm chú mục tiêu, lập tức cự nhãn dần dần biến mất tại bầu trời. Bước lên mây đen cũng bắt đầu cấp tốc tán loạn, thời tiết một lần nữa trở nên sáng tỏ. Tươi đẹp ánh nắng rơi tại đại địa bên trên, phảng phất vừa rồi để người ngạt thở một màn, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mà ở trận đám người lại hoàn toàn tĩnh mịch, không có người phát ra âm thanh, chỉ có mọi người tại đây không ngừng tiếng thở dốc âm. Ngươi làm cái gì? Ngươi vì cái gì đem nó cất vào đến? Lúc này các cơ tiến sĩ rất không hiểu, vọt tới Châu Phong trước mặt hô. Châu Phong đem ba lô sửa sang lại một cái, một lần nữa mang tại sau lưng. Các cơ tiến sĩ, vừa rồi đây không phải là thông đạo. Hắn lúc này mới nhìn về phía các cơ tiến sĩ, sau đó lắc đầu nói ra. Không phải thông đạo. Làm sao khả năng? Các cơ tiến sĩ khó có thể tin. Chúng ta đều là gặp qua thông đạo, ta tận mắt thấy rổ phi ạ rời đi, đây không phải thông đạo mở ra bộ dáng. Châu Phong sắc mặt nghiêm trọng. Nghe được Châu Phong nói như vậy, các cơ tiến sĩ vẫn còn có chút không phục. Kia vừa rồi chúng ta nhìn thấy là cái gì? Các cơ tiến sĩ hỏi. Nếu như ta đoán không sai, kia chỉ sợ là tà thần. Châu Phong chậm rãi nói ra. Tà thần. Các cơ tiến sĩ trừng to mắt. Bên cạnh người nghe được tà thần hai chữ, cũng đều cảm giác được phi thường không thoải mái. Châu Phong, đó là tà thần sao? Đó là ác ma tín ngưỡng thần linh. Tống phóng viên hỏi. Không sai, ta tại trên quyển trục gặp qua cái kia con mắt, đó là ác ma đã từng ghi chép cảnh tượng. Châu Phong gật gật đầu nói. Bọn hắn tại hòn đảo mặt phía nam thành đá, từ bình gốm bên trong lấy được những cái kia quyển trục. Lúc này những cái kia quyển trục đặt ở Châu Phong trong phòng. Dù đã không mở ra nhìn những cái kia quyển trục, Châu Phong cũng mười phần khẳng định. Vừa rồi bọn hắn ở trên bầu trời nhìn thấy con mắt, cùng trên quyển trục giống như lúc. Làm sao biết cái này dạng? Làm sao biết cái này dạng? Các cơ tiến sĩ tự lẩm bẩm, nắm lấy mình cái kia vốn là liền không nhiều tóc. Tù trưởng, vừa rồi đó là cái gì? Đúng vào lúc này, bên cạnh cả Si Ca mở miệng hỏi. Châu Phong quay đầu nhìn qua, phát hiện theo tới Thái Dương tộc người, từng cái đều thần sắc khẩn trương. Vừa rồi Châu Phong đám người đối thoại bọn hắn nghe không rõ, không biết Châu Phong bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng nhìn Châu Phong đám người sắc mặt, bọn hắn liền biết nhất định phát sinh rất nghiêm trọng sự tình. Vừa rồi xuất hiện, có thể là tà thần lực lượng nào đó. Châu Phong trầm giọng nói ra. Tà thần lực lượng. Nghe được tà thần hai chữ, cả Sĩ cả đám người nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Tại Thái Dương tộc lịch sử bên trong, đó là Thái Dương thần cùng thần mặt trăng cộng đồng địch nhân. Tà thần không phải đã bị tiêu diệt sao? Cả Sĩ cả lộ ra khó có thể tin biểu tình. Châu Phong biết cả Sĩ cả vì sao lại hỏi cái này vấn đề. Bởi vì căn cứ Thái Dương tộc dòng người truyền thừa chuyện thần thoại xưa, tà thần là Thái Dương thần cùng thần mặt trăng cộng đồng địch nhân. Thái Dương thần cùng thần mặt trăng liên thủ tiêu diệt tà thần. Về sau thần mặt trăng phản bội Thái Dương thần, phát khởi công kích. Lúc này mới dẫn đến hai vị thần linh quyết liệt. Đương nhiên tại mặt trăng trong tộc có khác biệt phiên bản. Tại mặt trăng tộc phiên bản bên trong là Thái Dương thần phát khởi phản bội. Đương nhiên Châu Phong đối với những này cố sự khịt mũi coi thường. Đơn giản đó là lẫn nhau giữa bôi đen đối phương thủ đoạn mà thôi. Nhưng là tại hai cái bộ lạc trong thần thoại, tà thần đều là đã bị tiêu diệt. Bây giờ khả năng đại biểu cho tà thần lực lượng xuất hiện lần nữa tại cả Sĩ cả đám người trước mặt, mới khiến cho bọn hắn như thế khiếp sợ. Có lẽ chỉ có Thái Dương thần mới biết được đây là cái gì tình huống. Châu Phong lắc đầu nói ra, hắn hiện tại cũng không có biện pháp cho cả Sĩ cả đám người một cái phù hợp giải thích. Tù trưởng, tế đàn kia biểu thị chẳng lành, chúng ta đem tế đàn đập a. Đúng vào lúc này, có Thái Dương tộc người nói. Không sai, đập tế đàn kia, đem ác ma lưu lại đồ vật đập. Thứ này có thể triệu hoán tà thần. Đập nó. Thái Dương tộc người nhao nhao hô. Nhìn thấy Thái Dương tộc người kích động bộ dáng, thậm chí muốn xông lên đến đập tế đàn. Đường Thành cùng Tống phóng viên đám người có chút hoảng. Bọn hắn vội vàng ngăn ở những này Thái Dương tộc mặt người trước. Dưới mắt còn không có làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nguyên bản bọn hắn là muốn triệu hoán thông đạo, kết quả trên bầu trời lại xuất hiện cự nhãn, nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Tuyệt đối không thể đem tế đàn đập. Tất cả dừng tay. Đây chỉ là khối phiến đá mà thôi, các ngươi đập nó có ích lợi gì? Châu Phong quát lớn. Nghe được Châu Phong quát lớn, Thái Dương tộc người lúc này mới lui lại mấy bước. Tù trưởng, cả Sĩ cả còn muốn nói chút gì? Các ngươi đều là Thái Dương tộc người, chẳng lẽ sẽ sợ sợ tà thần sao? Châu Phong lớn tiếng nói. Chương 1125, là một cái chương 1125, là một cái đương nhiên không sợ. Cả Sĩ cả lập tức nói ra. Cái khác Thái Dương tộc người cũng đều nhao nhao hô, biểu thị bọn hắn không e ngại tà thần. Dù sao mình là Thái Dương thần con dân, sao có thể nói sợ hãi tà thần? Đây chẳng phải là cho Thái Dương thần mất mặt sao? Vậy các ngươi sẽ biết sợ một khối phiến đá sao? Châu Phong chỉ vào bên trên phiến đá nói ra. Đương nhiên không sợ. Thái Dương tộc người lập tức nói ra. Đã không sợ nói, vậy tại sao muốn đập nó? Châu Phong hỏi. Thái Dương tộc người nhất thời một trận nghẹn lời. Đúng a, bọn hắn liền tà thần đều không sợ. Như vậy một khối phiến đá có cái gì tốt sợ hãi? Chúng ta phải hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cho nên muốn đem tế đàn lưu tại nơi này, ai cũng không thể tự tiện phá hư. Châu Phong lên giọng. Tù trưởng, chúng ta minh bạch. Cả Sĩ cả trùng điệp gật đầu. Vừa rồi bọn hắn đều bị trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cự nhãn dọa sợ. Châu Phong, ngươi nhìn cái kia tiến sĩ. Đường Phú lúc này tới, kéo một cái Châu Phong góc áo. "Cắt Tơ tiến sĩ, hắn thế nào?" Châu Phong xoay người lại, liền thấy Cắt Tơ tiến sĩ quỳ gối tế đàn bên cạnh, đang dùng tay chạm đến tế đàn bên trên từng cái ký hiệu. Mặc dù Cắt Tơ tiến sĩ làm cho đôi tay là máu, bất quá hắn biểu tình cũng rất kích động. Trong mồm một mực đang tự lẩm bẩm, kể một ít rất phức tạp từ đơn tiếng Anh. Chỉ là Cắt Tơ tiến sĩ cái bộ dáng này thật sự là quá dọa người. Người xung quanh cũng không dám tới gần. "Cắt Tơ tiến sĩ, ngươi có cái gì phát hiện sao?" Châu Phong ngồi xổm ở Cắt Tơ tiến sĩ bên cạnh hỏi. "Sai, sai lầm." Cắt Tơ tiến sĩ quay đầu nhìn về phía Châu Phong, giơ lên mình đôi tay. "Cái gì sai lầm?" Châu Phong hỏi. "Ký hiệu sai lầm. Phía trên ký hiệu không giống nhau, không giống nhau." Cắt Tơ tiến sĩ sau đó dùng tay lau phía trên này vết máu, chỉ vào vài chỗ nói ra. Biểu thị những ký hiệu này cùng trước đó hắn vẽ không giống nhau. Châu Phong nhìn sang. Lúc trước hắn đã đem Cắt Tơ tiến sĩ vẽ bức đồ án kia ghi tạc trong lòng. Lúc này nhìn sang, quả nhiên phát hiện tế đàn bên trên một chút ký hiệu. Cùng Cắt Tơ tiến sĩ trước đó vẽ, là có một ít rất nhỏ khác biệt. Nói cách khác, chúng ta khởi động không phải thông đạo. Châu Phong như có điều suy nghĩ nói ra. Không sai. Đây không phải là thông đạo. Cắt Tơ tiến sĩ trùng điệp gật đầu. Vậy chúng ta làm cái gì? Châu Phong hỏi. Rất đơn giản, chính chúng ta làm một cái tế đàn là được rồi. Cắt Tơ tiến sĩ giải đáp. Tự mình làm một cái. Châu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên cạnh đám người cũng đều lộ ra hoài nghi biểu tình. Tự mình làm một cái tế đàn, cái này có thể được không? Đây tế đàn đó là phổ thông thạch đầu điêu khắc mà thành, chính chúng ta điêu khắc một cái là được rồi, mấu chốt là những ký hiệu này. Cắt Tơ tiến sĩ bắt đầu chỉ vào tế đàn chậm rãi mà nói. Hắn biểu thị mình đã đại khái đoán được, vì cái gì đây tế đàn sẽ đưa đến tác dụng. Cái này giống như là mạch điện một dạng, khi máu tươi lấp đầy những ký hiệu này thời điểm liền khởi động một loại nào đó công tắc, hộp vung đó là mở ra loại này công tắc chìa khóa. Cắt Tơ tiến sĩ rất kích động nói ra. Châu Phong đám người nghe được không hiểu ra sao, đều cảm thấy Cắt Tơ tiến sĩ loại này suy đoán không đáng tin cậy. Bọn hắn càng thấy phải cùng một loại nào đó lực lượng thần bí có quan hệ. Giữa bầu trời kia con mắt là cái gì? Châu Phong cắt ngang Cắt Tơ tiến sĩ nói. Con mắt? Ta cũng không biết. Cắt Tơ tiến sĩ lập tức liền tìm hỏi. Vậy ngươi thê tử văn hiến bên trong có hay không ghi chép kia con mắt? Châu Phong lại hỏi. Cắt Tơ tiến sĩ nắm lấy tóc cẩn thận hồi ức, một mực lấy mái tóc lấy xuống mấy cây, hắn cũng không có nhớ lại đến. Ta không nhớ rõ. Thê tử của ta văn hiến rất nhiều, phía trên nội dung quá phức tạp đi, ta cũng không phải phương diện này học giả. Cắt Tơ tiến sĩ rất xấu hổ biểu thị. Liên quan tới thê tử nghiên cứu ghi chép và văn hiến, có rất nhiều hắn nhìn không rõ. Chỉ có thê tử phiên dịch nội dung, Cắt Tơ tiến sĩ có thể đọc hiểu. Những cái kia không có phiên dịch, hắn cũng không biết là có ý gì. Xem không hiểu nội dung, ngươi không có mời dạy những người khác sao? Đường Thành hiếu kỳ hỏi. Nghe được Đường Thành câu nói này, Cắt Tơ tiến sĩ lộ ra có chút phẫn nộ. Ta sẽ không khiến người khác tùy tiện nhìn thê tử của ta ghi chép văn hiến, ta không thể để cho nàng tâm huyết bị đạo văn. Nhất là đã từng đã cười nhạo nàng người. Cắt Tơ tiến sĩ cắn răng nói ra. Những cái kia có thể xem hiểu mã văn tự học giả đều đã từng đã cười nhạo Cắt Tơ tiến sĩ thế tử. Cắt Tơ tiến sĩ là không thể nào đem những này đồ vật cho bọn hắn nhìn. Đường Thành mới chợt hiểu ra. Phó Thái, đợi chút nữa đem cái này tế đàn tìm đồ đậy lại đến, đừng dùng cái này giữa đường đánh dấu. Châu Phong bên này đối với Phó Thái bàn giao. Dưới mắt thứ này là có giá trị, mặc dù đưa tới không tốt đồ vật, nhưng là nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Tốt. Phó Thái liền đội vàng gật đầu. Mọi người trước bận rộn mình đi thôi. Châu Phong cũng đối mọi người nói. Nghe được Châu Phong nói, đám người đều nhao nhao tán đi. Châu Phong cũng là mang theo Cắt Tơ tiến sĩ đám người trở lại Thái Dương Cốc. Tiếp xuống hắn muốn làm, đó là tìm thạch đầu điêu khắc một cái tế đàn. Cái thời tiết mắc toi này, ta mới vừa rồi còn coi là trời muốn mưa đây. Gạ Vìn lau lau rồi một cái trên trán mồ hôi, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Lúc này bầu trời vô cùng sáng sủa, vạn dặm không mây. Đúng vậy à, bên kia trời đột nhiên tối xuống, ta còn tưởng rằng có nói đâu, kết quả một cái chớp mắt lại không. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy tầng mây kia bên trong có đồ vật gì. Ngươi nhìn lầm đi. Trời mưa mát mẻ một cái tốt bao nhiêu, muốn nóng đến chết rồi. Người xung quanh cũng nhịn không được oán giận lên. Tốt, chúng ta đến mảnh rừng cây kia phía dưới liền nghỉ ngơi. Gạ Vĩn chỉ về đằng trước một rừng cây. Một đoàn người rất nhanh tới rừng cây bên dưới mặt, tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống. Gạ Vĩn lần lượt nhìn những này người, tăng thêm mình hết thảy 12 cái. Từ khi đi tới nơi này đảo bên trên về sau, bọn hắn chỉ tổn thất một người, nhưng là tổn thất người kia lại là mấu chốt nhất. Cắt Tơ tiến sĩ, nghĩ đến đây, Gạ Vĩn liền muốn mắng chửi người. Đám gia hỏa này, trước đó gặp phải dã nhân thời điểm, làm sao vào xem lấy mình trốn? Không có đem Cắt Tơ tiến sĩ cho dẫn theo. Những này tất cả gia hỏa thêm lên, đều không có Cắt Tơ tiến sĩ trọng yếu. Mọi người đều xích lại gần một điểm, hiện tại chúng ta tới chế định một cái nghị cách cứu viện phương án. Gạ Vĩn nói ra. Đám người nghe được câu này, đều vây ở cùng một chỗ. Gạ Vĩn nhặt lên bên cạnh nhánh cây, bắt đầu ở bên trên vẽ lên lên. Rất nhanh một cái dã nhân trại liền xuất hiện trên mặt đất. Nếu như ạ về nạ xạ tại nơi này, có thể liếc nhìn nhận ra đây chính là mình trại. Cắt Tơ tiến sĩ khẳng định bị bắt được trong này đi, chúng ta thương lượng một chút làm sao cứu người a. Gạ Vĩn nói ra. Nhưng mà hiện trường mười phần trầm mặc, một cái mở miệng nói chuyện người cũng không có. Các ngươi đây là ý gì? Một cái cứu viện phương án cũng cầm không ra. Các ngươi bản lĩnh ở chỗ nào? Gạ Vĩn chưa đầy nhíu mày. Chương 1126, hai tay hành động chương 1126, hai tay hành động Gạ Vĩn, kia trại bên trong dã nhân cũng là rất nhiều, từ kia trại bên trong cứu người quá khó khăn. với lại chúng ta cũng không xác định các thơ tiến sĩ hiện tại tình huống thế nào, nói không chừng hắn đã chết. Căn cứ chúng ta phải đến tin tức, nơi này dã nhân có hay không ăn thịt người thói quen sao? Các thơ tiến sĩ khẳng định đã biến thành đồ nướng. Có mấy người mở miệng nói ra. Bọn hắn tiếng nói vừa ra, còn có người phát ra tiếng cười. Các thơ tiến sĩ là chúng ta bảo hộ mục tiêu trọng yếu, dù đã chỉ có một tia khả năng, chúng ta cũng muốn thử một lần. Gavin trầm giọng nói ra. Đương nhiên có câu nói Gavin chưa hề nói. Cái kia chính là không thể tại mình trên tay xảy ra vấn đề. Nếu như bọn hắn không có tại trên bờ cắt phát hiện các thơ tiến sĩ, như vậy các thơ tiến sĩ hiện tại dù là mất tích, Gavin cũng không có quan tâm như vậy. Trước đó còn tại tàu du lịch bên trên thời điểm, Adam liền nói cho bọn hắn, một khi phát sinh vấn đề, các thơ tiến sĩ bảo hộ cấp bậc là cao nhất. Với lại ta cảm thấy các thơ tiến sĩ khẳng định không có việc gì. Gavin đi theo bổ sung nói ra. Chẳng lẽ nói các thơ tiến sĩ tuổi tác quá lớn, dã nhân không ăn tuổi tác lớn? Bên cạnh có người gãi gãi đầu. Gavin có chút cạn lời, cho đối phương một cái liếc mắt. Đừng quên cái kia giả trang dã nhân ra hỏa, hắn hẳn là trước đó lại tới đây người sống sót, có ra hỏa kia tại nói, các thơ tiến sĩ sẽ không dễ dàng chết mất. Gavin giải thích nói. Nghe được câu này, đám người không khỏi gật gật đầu. Đây hai ngày thời gian, bọn hắn đều tại phân tích cái kia giả dã nhân thân phận, nhưng làm một mực đều không có đầu mối gì. Ta tới trước chế định một cái phương án, mọi người nhìn có cái gì cần bổ sung. Gavin bắt đầu ở bản đồ bên trên khoa tay lên. Hắn biểu thị tốt nhất biện pháp là từ sườn đông triển núi phương hướng chui vào. Tại buổi sáng về sau lặng lẽ tiến vào trại bên trong cứu người. Đương nhiên cái này cần chúng ta sớm làm rõ ràng, các thơ tiến sĩ bị giam giữ địa phương. Gavin nói bổ sung. Hắn đem bản đồ mặt khác hai cái địa phương cũng làm đánh dấu. Hai địa phương này cần an bài dự phòng tổ. Một khi cứu viện tiểu tổ bị phát hiện, hai cái này dự phòng tổ liền nghĩ biện pháp gây ra hỗn loạn, cùng hấp dẫn dã nhân lực chú ý tận lực đem thế cục cho quay đủ. Trừ cái đó ra còn cần tiếp viện tổ, phụ tá cứu viện tiểu tổ cùng một chỗ hành động. Gavin đem 12 người an bài rõ ràng. Xung quanh đám người nghe được liên tục gật đầu. Bọn hắn đối với Gavin an bài không có ý kiến gì. Chỉ có một vấn đề. Chúng ta làm sao xác định các thơ tiến sĩ bị nhốt tại địa phương nào? Có người hỏi. Chỉ có thể dựa vào gần một chút, nghĩ biện pháp giám thị. Gavin ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người tại đây. Đám người toàn bộ đều rời đi ánh mắt. Gavin thấy thế rất bất đắc dĩ, biết những này người cũng không nguyện ý đi. Dù sao muốn tới gần dã nhân trại. Vạn nhất bị dã nhân phát hiện nói, lại là một trận truy đuổi. Lần trước bọn hắn có thể may mắn đào thoát, nhưng là lần này không nhất định liền có tốt như vậy vật khí. Tốt ta, ta tự mình mang hai người, đi tìm ra các thơ tiến sĩ vị trí. Chính các ngươi chọn hai người ra đi. Gavin lạnh lùng nói ra. Hoàng hôn. Gavin mang theo hai cái, lặng lẽ mò tới trại phụ cận. Dọc theo con đường này rất thuận lợi. Cũng không có nhìn thấy xung quanh có cái gì dã nhân, đây để Gavin nhẹ nhàng thở ra. Bất quá mấu chốt vẫn là phải tìm đến các thơ tiến sĩ vị trí. Tại xác định xung quanh không có dã nhân về sau, Gavin để một cái thủ hạ leo lên bên cạnh một cái cây. Có thể thấy rõ ràng trại sao? Gavin hỏi. Có thể thấy rõ ràng. Ta giống như thấy được các thơ tiến sĩ. Người kia nói. Cái gì? Gavin sững sờ, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Hắn lập tức hỏi thăm, đối phương là có hay không thấy rõ ràng? Hẳn là. Nếu không ngươi nhìn lại xem xét. Người kia nói. Gavin cũng không do dự nữa, cùng theo một lúc bỏ lên. Kia người chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Gavin híp mắt nhìn qua. Quả nhiên phát hiện có cái mặc áo khoác trắng nam nhân, đang đứng tại trại bên cạnh đi lại. Tại nam nhân kia bên cạnh có mấy cái dã nhân đang tại bảo vệ. Là các thơ tiến sĩ. Gavin một mực chắc chắn. Mặc dù nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng là mặc áo khoác trắng nam tính, ngoại trừ các thơ tiến sĩ còn có ai. Với lại kia hình thể mười phần quen thuộc, đó là các thơ tiến sĩ. Ngoại trừ các thơ tiến sĩ bên ngoài, cũng sẽ không có những người khác. Những cái kia dã nhân làm sao không có đem hắn nuốt lại. Bên cạnh kia người rất ngạc nhiên. Cầm tù tại cái kia trại bên trong, thì tương đương với nuốt lại. Gavin nhìn chằm chằm vào các thơ tiến sĩ. Rất nhanh trời tối xuống. Liền thấy các thơ tiến sĩ tiến nhập một phòng bên cạnh bên trong. Gavin đem gian phòng kia vị trí một mực nhớ kỹ. Cùng lúc đó, tại ạ vệ nạ xa trại, các thơ tiến sĩ tiến vào trong phòng. Trong phòng có ba người. Ngoại trừ các thơ tiến sĩ bên ngoài, còn có phí lao đại cùng sản dở dự. Phí Tuấn Hảo, ngươi biện pháp này thật có thể làm sao? Hắn thật có thể đem những cái kia người hấp dẫn tới sao? Sản dở nhìn trước mặt các thơ tiến sĩ. Vị này các thơ tiến sĩ là phí lao đại chuyên môn từ người sống sót bên trong tìm đến. Đồng dạng là mái tóc màu nâu người da trắng nam tính, đồng dạng dáng người có chút mập. Chỉ là vị này giả mạo các thơ tiến sĩ, tuổi tác muốn trẻ tuổi rất nhiều. Bất quá mặc vào đồng dạng áo khoác trắng về sau, nhìn lên cũng không có cái gì bao lớn khác biệt. Chỉ cần không phải khoảng cách gần, vậy liền rất khó phân rõ ràng. Các thơ tiến sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chúng ta chỉ cần tại chỗ chờ lấy, bọn hắn liền sẽ tới cửa. Phí lão đại giải thích nói, với lại bọn hắn là một đêm không có nghỉ ngơi, đi suốt đêm đi qua. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy sao? Vạn nhất cơ cấu người chưa từng xuất hiện tại phụ cận đây. Sản dân hỏi, đương nhiên sẽ không ánh sáng chờ ở chỗ này, hai chúng ta tay hành động. Phí lão đại nói cho sản dân, buổi tối hôm nay chỉnh đốn một cái. Ngày mai hắn liền sẽ mang người đi tìm những cái kia người giấu chân. Nếu như có thể phát hiện những cái kia người tung tích càng tốt hơn. Ân, cẩn thận một chút, bọn hắn có súng. Sản dân nhắc nhở. Không có việc gì, chúng ta nhiều người. Phí lão đại nói ra. Chuyến này phí lão đại liền mang theo 20 mấy người tới. Hơn nữa còn có ạ vệ nạ sang người, nghe theo phí lão đại chỉ huy. Trước đó trên bầu trời dị tượng, ngươi cảm thấy đó là cái gì? Thông đạo mở ra sao? Sanders nói ra. Kỳ thực tại trên đường thời điểm bọn hắn chú ý đến kia dị tượng, liền thảo luận qua. Bất quá Sanders một mực đều rất nhớ mong. Không biết, nhưng là có thể thẻ chứng minh đặc biệt tiến sĩ nói cũng không sai, kia hộp vung là chìa khóa, chúng ta khoảng cách trở về không xa. Phí lao đại thở dài ra một hơi. Cuối cùng có thể trở về. Sanders biểu tình phức tạp. Ngươi đang lo lắng mình người nhà đúng không? Chờ sau này trở về ta có đường luận, có thể giúp ngươi cho bọn hắn làm giả thân phận. Phí lao đại nói ra. Có thể giấu giếm được cơ cấu sao? Sanders hỏi. Cũng không có vấn đề, dù sao ngươi tại cơ cấu không phải trọng yếu nhân vật, càng huống hồ ngươi tại bọn hắn chỗ nào cũng đã chết. Phí lao đại nói ra. Chương 1127, kiệt lực chương 1127, kiệt lực tại Đông Âu một chút quốc gia, thân phận là có thể mua bán, ngươi người nhà có thể có mới thân phận, chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Phí lao đại tiếp tục nói. Sanders cũng biết, một chút Đông Âu quốc gia có bao nhiêu hỗn loạn. Đừng nói là thân phận, ở nơi đó có tiền có thể mua được muốn tất cả. Đa tạ ngươi. Sanders từ đáy lòng nói ra. Hắn một mực đều đang nghĩ, nếu có một ngày mình sau khi trở về nên xử lý như thế nào vấn đề này. Hiện tại phí lao đại cung cấp cho mình trợ giúp. Cái kia, ta còn muốn ra ngoài sao? Lúc này trong phòng, thẻ giả đặc biệt tiến sĩ mở miệng hỏi. Ân, thêm ra đi vài vòng, bên ngoài đã đốt đuốc lên đêm. Phí lao đại gật gật đầu nói. Ân, thẻ giả đặc biệt tiến sĩ liền vội vàng gật đầu, hướng phía bên ngoài đi đến. Ta đi ngủ một hồi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Phí lao đại đối với Sanders nói ra, sau đó quay người cũng rời phòng. Sanders nhìn phí lao đại bóng lưng, không khỏi hiếu kỳ. Vị này tự xưng là lính đánh thuê người, trải qua khẳng định rất phức tạp, có rất nhiều vượt qua hắn tưởng tượng sự tình. Nhưng là Sanders cũng là một cái, không thích nghe ngóng người khác bí mật người. Phí lao đại đã không có nói ra, hắn cũng sẽ không quá nhiều hỏi thăm. Đêm khuya, Gavin đám người dựa theo kế hoạch chuẩn bị bắt đầu hành động. Nhưng mà bọn hắn không biết, mình nhất cử nhất động đều đã bị người phát hiện. Trại bên trong dã nhân đã sớm tại chỗ hắc ám, tỉ mỉ nhìn chằm chằm xung quanh. Dù sao cái này trại đã từng tao nổ qua châu phong đánh lén, từ đó về sau hạ vệ nạ xạ liền chuyên môn huấn luyện thủ hạ chiến sĩ. Khi phát hiện xung quanh trong rừng cây có hắc ảnh về sau, hạ vệ nạ xạ trước tiên liền đến tìm phí lao đại. Phí lao đại là trong giấc mộng bị đánh thức, biết được xung quanh có động tĩnh về sau, phí lao đại cũng có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, phí lao đại chỉ là thử một chút, để thẻ giả đặc biệt tiến sĩ hấp dẫn những cái kia tiềm ẩn địch nhân. Nghĩ không ra đối phương nhanh như vậy liền cắn câu, chẳng lẽ nói đối phương vẫn đang ngó chừng cái này trại? Chúng ta làm cái gì? Hạ vệ nạ xạ hỏi. Dựa theo kế hoạch tiến hành, trước tiên đem bọn hắn bỏ vào đến, sau đó lại bắt lấy. Phí lao đại siết chặt nắm đấm. Minh bạch. Ạ vệ nạ xạ trùng điệp gật đầu. Đúng, phải cẩn thận bọn hắn súng. Phí lao đại nhắc nhở. Nghe được súng cái từ này, ạ vệ nạ xạ cũng lòng còn sợ hãi. Yên tâm đi, chúng ta đã chuẩn bị xong. Ạ vệ nạ xạ nói ra. Rất nhanh. Bốn cái hắc ảnh xuất hiện ở trại sườn đông bên dưới vách đá. Trong đó một người tay không bắt đầu leo lên. Khi hắn bỏ lên về sau, phát hiện toàn bộ trại tối như mực một mảnh. Chỉ có tại trại cửa vào phương hướng có lửa đem ánh sáng. Cùng bọn hắn trước đó dò xét một dạng, bên này không có cánh gác. Thế là người này đem chuẩn bị kỹ càng dây thừng ném xuống. Cái khác ba người lần lượt bỏ lên. Bọn hắn nhao nhao lộ ra dao găm, hướng phía giam giữ Cutter tiến sĩ gian phòng đi đến. Mấy người đều nhìn chằm chằm khác biệt phương hướng, đi cẩn thận từng ly từng tí. Liên tại bọn hắn sắp đặt đến kia nhà gỗ thời điểm, đột nhiên có người cảm giác được không thích hợp. Cước này bên dưới thổ làm sao như vậy mềm? Kia người hạ giọng. Hắn tiếng nói vừa ra, đột nhiên dưới chân không còn, cả người trực tiếp rơi xuống. Bên cạnh người giật nảy cả mình, ý thức được mình trúng kế. Lúc này từ những phòng khác bên trong lao ra ngoài mười mấy cái dã nhân, đen nghịt một mảnh, giống như thủy triều đem bọn hắn vây quanh. Liều mạng, không thể bị những này dã nhân bắt ăn hết. Có người phát ra tiếng giống, nhưng mà mấy người này trong tay cũng không có súng, bọn hắn duy nhất súng tại gạ vịn trong tay, bọn hắn chỉ có dao găm mà thôi. Tại số lượng gấp 10 lần Thái Dương tộc chiến sĩ trước mặt, đó căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bọn hắn dao găm không kịp đâm ra, liền bị đoạt lại. Gạ vịn bọn người ở tại trong rừng cây, nghe được phía trên động tĩnh. Không tốt, dã nhân sớm có phát giác. Gavin trừng to mắt, kia dự bị phương án đây? Có người hỏi. Không kịp, đi nhanh một chút. Gavin lắc đầu, ý hắn nhận ra cứu viện tiểu tổ không phải là bị phát hiện, mà là lọt vào trong cạm bẫy. Hiện tại bọn hắn liền xem như khởi động dự bị phương án, tại hai bên hấp dẫn dã nhân lực chú ý cũng vô ích. Cứu viện tiểu tổ đã bị bắt lại. Gavin dẫn đầu đứng dậy, hướng về một phương hướng đảo tẩu. Vài người khác cũng nhao nhao đứng dậy. Ngay tại lúc bọn hắn đứng dậy thời điểm, siêu, thanh âm xé gió vang lên. Một giây sau, có cái cơ cấu thành viên liền kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, là cung nỏ. Gavin cảm giác được tê cả da đầu, bọn hắn vị trí bị phát hiện. Siêu, lại là mấy cây mũi tên bay tới, còn có hướng về phía Gavin bắn tới. Gavin không quay đầu, căn bản là không đi xem mũi tên phương hướng, bởi vì hắn biết mình không quay đầu lại thời gian, dưới mắt chỉ có thể đánh cược một lần. Gavin hướng phía khía cạnh lăn mình một cái, hắn thành công, mũi tên xuất tại Gavin vừa rồi đứng thẳng địa phương. Nếu như hắn hơi chậm một chút, vậy khẳng định liền tổn thương. Thừa dịp cái này khoảng cách, Gavin đứng dậy quay đầu nhìn lại. Phát hiện cách đó không xa trong rừng cây, xuất hiện rất nhiều hắc ảnh. Nhân số chí ít có hơn 20 cái. Gavin không do dự nữa, móc súng lục ra bắt đầu bắn súng. Phanh, phanh. Hắn hướng về phía trong đó một cái hắc ảnh liền mở hai phát. Không có đánh trúng. dù sao cũng là vội vàng xuất thủ, với lại rừng cây này bên trong ánh mắt không tốt, cành lá rất nhiều. Nhưng là gã Vịn mục đích đã đạt đến. Bởi vì nghe được tiếng súng về sau, những cái kia người vội vàng nằm xuống dưới. Cái này cho gã Vịn chạy trốn thời gian. Hiện tại hắn cũng không đoán hoài tới cái khác, hung hăng hướng phía trong rừng cây chạy tới. Sau lưng thủ hạ theo sau. Nhưng mà gã Vịn rất nhanh liền phát hiện, thủ hạ liên tiếp chuyển ra kêu thảm. Có đôi khi còn phát ra tiếng đánh nhau. Rất nhanh tại hắn sau lưng, liền không có động tĩnh. Đây để gã Vịn càng ngày càng hoảng hốt, ý thức được những cái kia người gặp chuyện không may. Hắn cuối cùng nhịn không được hướng phía đằng sau nhìn lại. Phát hiện còn có mười mấy hắc ảnh, một mực đang cùng mình. Gã Vịn nhịn không được tuyệt vọng, càng nhiều là không cam tâm. Trong khoảng thời gian này ở trên đảo ăn không ngon, cũng nghỉ ngơi không tốt. Hắn thật lâu không có tiến hành rèn luyện, thân thể đều thoái hóa không ít. Nếu như mình tại toàn thịnh thời kỳ, nhất định có thể đem những này ra hỏa bứt bỏ. Hết lần này tới lần khác những tên kia quen thuộc cánh rừng cây này. Chờ một chút. Gã Vịn ý thức được không thích hợp. Không phải những cái kia người theo không kịp mình, mà là bọn hắn không muốn trực tiếp đuổi theo. Những người này ở đây lãng phí mình thể lực. Chờ mình triệt để không chạy nổi thời điểm, lại đến đối phó mình. Cũng là bởi vì trong tay mình khẩu súng này. Gã Vịn nghe nói qua, rất nhiều nguyên thủy bộ lạc đi săn dùng đều là loại biện pháp này. Không ngừng truy đuổi con mồi, sau đó để con mồi kiệt lực mình ngã xuống. Rất nhiều phi châu quốc gia thừa thái chạy cự ly dài quá quân, cũng là bởi vì bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là dạng này chạy xuống. Chạy cự ly dài đã khắc vào bọn hắn trong gen. Thế là gã Vịn ngừng lại, quay đầu đối với những hắc ảnh kia. Đều dừng lại cho ta, nếu không ta nổ súng. Gã Vịn giơ súng ngắn tuyệt vọng hô. Nhưng mà để gã Vịn không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Những cái kia người thật dừng bước. Chuyện gì xảy ra? Những này người có thể nghe hiểu mình nói. Gã Vịn ý thức được, đi theo mình không phải dã nhân. Chương 1128, Má Cất chương 1128, Má Cất bọn hắn có thể nghe hiểu mình nói, bọn hắn không phải dã nhân. Gã Vịn đột nhiên nhớ tới, trước đó cái kia giả trang dã nhân ra hỏa. Chẳng lẽ nói tại cái kia dã nhân trại bên trong, dạng này ra hỏa không chỉ có một cái. Mượn ánh trăng gã Vịn cuối cùng thấy rõ ràng những hắc ảnh kia khuôn mặt. Thuần một sắc châu Á mặt người khổng. Với lại từ bọn hắn quần áo trang phục đến xem, tuyệt đối là người hiện đại. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Gã Vịn giận dữ hét. Bỏ vũ khí xuống, chúng ta nói một chút. Phí Lao Đại mở miệng nói ra. Gã Vịn nghe được Phí Lao Đại mở miệng, lập tức dùng súng ngắn nhắm ngay Phí Lao Đại. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì cùng dã nhân hôn tại cùng một chỗ? Nói nhanh một chút. Gã Vịn cảm xúc hết sức kích động. Nhưng mà một giây sau, hắn liền phát hiện những người khác đã giơ lên cung nỏ đối với mình. Mặc dù mũi tên tốc độ khẳng định không bằng đạn, nhưng là gã Vịn biết mình tại nổ súng trong nháy mắt, hắn cũng muốn chết. Nổ súng liền là chết, không bắn súng cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Phí Lao Đại nhàn nhạt nói ra. Gã Vịn cắn chặt răng, hắn cái nào đều không tuyển chọn. Hắn căn bản là không tin trước mặt người. Các ngươi tất cả chớ động. Ai đụng đến ta đánh chết ai. Gã Vịn quyết định đem vận mệnh nắm giữ tại mình trong tay. Hắn từng bước một lui lại. Tại đi mười mấy mét về sau, gã Vịn nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên mình uy hiếp là hữu dụng. Vậy mà lúc này, để gã Vịn sắc mặt khó coi một màn xuất hiện. Phí Lao Đại đám người lên một lượt trước bước mấy bước, vẫn tại đi theo hắn. Ta nổ súng a. Gã Vịn nổi giận. Không nghĩ tới mình uy hiếp, thế mà không dùng được. Với lại hiện tại nhường hắn xấu hổ một màn xuất hiện. Mình khoảng cách Phí Lao Đại lại xa một chút. Hiện tại nổ súng có thể xử lý đối phương khả năng, lại thấp xuống không ít. Trọng yếu nhất là, gã Vịn biết mình uy hiếp đã vô dụng. Khi những cái kia người theo sau, mình nhưng không có nổ súng thời điểm. Hắn cũng đã thua. Gã Vịn cảm giác được hai chân như nhũn ra, hắn rất mệt mỏi. Tiếp tục cùng những này người rông dài nói, cũng khẳng định là hắn thua. Ngươi thật có thể cho ta một con đường sống. Gã Vịn quát đủ. Ở thời điểm này, hắn vẫn là khát vọng một đường sinh cơ. Phí Lao Đại lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại làm nhưng hy vọng mình có thể bắt sống. Trước mặt cái này cầm súng người, thân phận địa vị khẳng định so những người khác cao một chút. Ngươi trước tiên đem súng thả xuống. Phí Lao Đại chuẩn bị dẫn đạo gã Vịn, trước tiên đem vũ khí đem thả bên dưới. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đột nhiên mấy người xuất hiện ở gã Vịn sau lưng. Phí Lao Đại lập tức biến sắc. Hắn mười phần khẳng định, đây không phải là mình người. Gã Vịn càng là mặt hốt hoảng, đội vàng quay đầu xong đem nhắm ngay những cái kia người. Bởi vì gã Vịn căn bản không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Một giây sau, khi thấy rõ những cái kia người bộ dáng, gã Vịn thở dài ra một hơi, kém chút quỳ trên mặt đất. Là Má Cất. Má Cất cùng Adam đám người, bọn hắn xuất hiện ở sau lưng. Các ngươi là nghe được tiếng súng về sau sao? Gã Vịn lộn nhào, chạy tới Má Cất đám người bên cạnh. Gã Vịn, đây là cái gì tình huống? Má Cất cảnh giác nhìn về phía trước trong rừng cây đám người. Cách bọn họ vị trí này khoảng cách quá xa, cho nên Má Cất thấy không rõ lắm Phí Lao Đại đám người tướng mạo. Những cái kia người cùng dã nhân thông đồng cùng một chỗ, bắt đi Cutter tiến sĩ. Gã Vịn chỉ vào Phí Lao Đại đám người gào thét. Các ngươi là ai? Má Cất giơ súng lục lên, nhắm ngay Phí Lao Đại đám người. Nhìn thấy một màn này, gã Vịn cũng liền bận rộn giơ súng lục lên. Hiện tại bọn hắn có hai cây súng. Đây để gã Vịn thở phào một cái, bởi vì hắn súng ngắn bên trong hiện tại chỉ có hai viên đạn. Đương nhiên lúc này gã Vịn sẽ không nghĩ tới, Má Cất cũng chỉ có hai viên đạn. Ngươi là Má Cất sao? Đối diện truyền tới một âm thanh. Nghe được thanh âm này, Má Cất hơi sững sờ. Tại hắn vô số lần trong cơn ác mộng, nhiều lần mơ tới cái thanh âm kia. Ngươi là Phí? Ngươi là Phí? Má Cất đầu tiên là nghi vấn, sau đó trở nên mười phần khẳng định. Thanh âm này tuyệt đối không có sai, là Phí Tuấn Hảo. Không nghĩ tới thật là ngươi, ngươi bây giờ là cơ cấu bán mạng. Vẫn là ngươi từ vừa mới bắt đầu, thuần phục đối tượng liền không có biến qua. Phí Lao đại tiến lên mấy bước nói ra. Bên cạnh người nhìn thấy Phí Lao đại tiến lên, cũng đi theo đứng tại Phí Lao đại bên cạnh. Cùng một chỗ đi tới đối phương trong tầm bắn. Bọn hắn cùng Phí Lao đại cùng tiến lùi. Má Cất rất kích động, hắn vạn lần không ngờ lại ở chỗ này đụng phải Phí Tuấn Hảo. Nhưng là ngắn ngủi kích động qua đi, Má Cất cơ hồ là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi vì cái gì tại nơi này? Hiện tại ngươi lại vì ai bán mạng? Má Cất mở miệng hỏi. Phí Lao đại không có trả lời, hắn sẽ không vô duyên vô cớ lộ ra tình báo. Cục diện trong lúc nhất thời rằng có tại nơi này. Gặp bỉn, những người khác đâu? Ngươi có hay không nhìn thấy những người khác? Adam lúc này thấp giọng hỏi. Ngoại trừ Carter tiến sĩ, những người khác cũng đều bị bọn hắn bắt lấy, hiện tại sống chết không rõ. Chúng ta đem những này ra hỏa xử lý, sau đó đi cứu Carter tiến sĩ. Gặp bỉn la lớn. Y miệng. Má Cất nhướng mày, giận dữ hét. Hiện tại hắn chỉ có 2 viên đạn, làm sao xử lý đối phương nhiều như vậy người? Gặp bỉn sững sờ, đội vàng ngậm miệng lại. Mặc dù Gạ Vĩn không biết hiện tại là tình huống như thế nào, bất quá đã Má Cất tức giận, hắn đương nhiên không dám trêu chọc Má Cất. "Má Cất, ngươi không có bao nhiêu đạn a?" Phí Lao đại lúc này cuối cùng mở miệng. "Bị ngươi phát hiện, ta đích xác không có bao nhiêu đạn, nhưng là đầy đủ uy hiếp các ngươi." Má Cất nhàn nhạt nói ra. Gạ Vĩn lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi phạm sai lầm, cũng là bởi vì vừa rồi mình thúc giục Má Cất độc thủ, mới bị Phí Lao đại phát hiện, bọn hắn cũng không có bao nhiêu đạn. "Đứng tại bên cạnh ngươi người là Adam sao?" Phí Lao đại nhìn về phía bên cạnh tóc vàng nam nhân. "Làm sao ngươi biết tên của ta?" Adam lập tức nhướng mày. Rất đơn giản, bởi vì Carter tiến sĩ đã đem hắn biết tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều nói cho chúng ta biết. Phí Lao đại mặt không biểu tình nói ra. Cái gì? Adam cảm giác được khiếp sợ. Các ngươi đến từ một cái thần bí cơ cấu, lần này đi vào đảo bên trên mục tiêu, cùng Carter tiến sĩ tất cả mọi thứ nghiên cứu. Phí Lao đại tiếp tục nói. Lúc này ở Phí Lao đại bên cạnh sẵn dở dị, nghe được những lời này không khỏi nuốt nước miếng. Nếu như những tin tức này truyền đi nói, như vậy cơ cấu người liền sẽ cho rằng, đây hết thảy đều là Carter tiến sĩ tiết lộ ra ngoài, cùng mình không có chút quan hệ nào. Phí Lao đại đây là đang bảo vệ mình. Cơ cấu là sẽ không đối với Carter tiến sĩ độc thủ, bởi vì Carter tiến sĩ quá trọng yếu, hắn nắm giữ rất nhiều bí mật, đó cũng là cơ cấu cần. Nguyên bản ta rất hiếu kỳ cơ cấu bối cảnh, bất quá, Má Cất, khi nhìn đến ngươi sau đó, ta liền hiểu, cái này cơ cấu phía sau đến cùng là ai tại khống chế. Phí Lao đại nhìn chằm chằm Má Cất, hắn trong nội tâm đã có đáp án. Chương 1129, mặt đối lập chương 1129, mặt đối lập Má Cất mặt không biểu tình. Má Cất, ta nói không sai a, đây cũng là ngươi nhiệm vụ. Phí Lao đại tiếp tục nói, dù đã ta phủ nhận, ngươi cũng không tin a. Má Cất nhàn nhạt nói ra, ta tin tưởng chính ngươi phán đoán. Phí Lao đại giải đáp, kia không thể để cho ngươi liền như vậy rời đi, mặc dù ngươi đã cứu ta mệnh, nhưng là tựa như là chúng ta trước đó nói một dạng, mọi người lập trường khác biệt. Má Cất giơ súng ngắn tiến lên một bước. Nhìn thấy một màn này, Phí Lao đại bên cạnh người lập tức cũng giơ lên cung nỏ nhắm chuẩn Má Cất. Song Vương nhìn lên tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát chiến đấu, nhưng mà tiếp đó, Má Cất cũng không có tiếp tục hướng phía trước, kém chút bên trên người khi, hiện tại chúng ta lui lại. Nếu như ngươi dám lên trước một bước nói, ta liền nổ súng. Má Cất ra hiệu những người khác hướng lui lại. Má Cất, chúng ta cái này rời đi. Adam không hiểu. Dưới mắt bọn hắn nhân số mặc dù ít một chút, nhưng là trong tay có súng, chưa hẳn không thể khống chế cục diện. Ít nhất cũng phải làm rõ ràng, Carter tiến sĩ hiện tại tình huống. Cùng Carter tiến sĩ đến cùng nói cái gì? Đi nhanh một chút, chúng ta không có thời gian. Má Cất thúc giục nói. Nghe được Má Cất nói như vậy, Adam cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù trên danh nghĩa Adam là cấp bậc cao nhất, nhưng là mấy ngày nay thời gian, bọn hắn có thể tại tiểu đảo bên trên sống sót, hoàn toàn đều là dựa vào Má Cất. Adam đám người lui về phía sau rất xa khoảng cách. Ngươi biết chúng ta có thể hợp tác? Má Cất lúc này mở miệng. Không có khả năng, đừng quên lần trước chúng ta là làm sao quyết liệt. Phí Lão đại lắc đầu. Tốt ta, xem ra chúng ta mệnh chung chú định như thế, chỉ có thể đứng tại mặt đối lập. Má Cất lúc này mới quay đầu đi theo. Phí Lão đại từ đầu tới đuôi đều không nhúc nhích. Chúng ta truy sao? Bên cạnh có người hỏi. Không theo đuổi, dưới mắt không phải thời cơ. Phí Lão đại lắc đầu nói ra. Ngay tại Phí Lao đại tiếng nói vừa ra thời điểm, nơi xa xuất hiện hào quang, là ạ về nạ xạ mang theo Thái Dương tộc người, dơ bó đuốc đến đây tiếp viện. Vừa rồi Phí Lao đại muốn kéo dài thời gian, chờ ạ về nạ xạ mang người tới, nhưng không có nghĩ đến, Má Cất đã nhận ra điểm này. Bất quá liền xem như ạ về nạ xạ những người đến này, Phí Lao đại cũng không cho rằng có thể bắt lấy Má Cất những cái kia người, nhất là bọn hắn hiện tại cũng không biết Má Cất đến cùng có bao nhiêu đạn. Vừa rồi cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Phí Lao đại không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tình huống thế nào? Phí Lao đại quay đầu nhìn về phía Ave Nasa, có 4 cái chết rồi, còn lại đều bắt đi lên, đều mang bị thương thế, có thể còn sống sót mấy cái không nhất định. Ave Nasa nói ra. Phí Lao đại gật gật đầu, tình huống này đã rất tốt. Hiện tại có 3 chuyện nhất định phải làm. Phí Lao đại đối với ở đây người nói. Chuyện làm thứ nhất, đó là phái người đi thông chi Châu Phong, đem nơi này phát sinh toàn bộ sự tình đều nói cho Châu Phong. Ngoài ra còn có Má Cất thân phận chân thật. Hiện sự tình thứ hai, muốn phái người đi tìm Nhạc Hảo những cái kia người, đem bọn hắn mang tới, không thể để cho bọn hắn bị cơ cấu người cưỡng ép trở thành cơ cấu trợ lực. Phí Lao đại tiếp tục nói, Nhạc Hào bên kia vẫn là có mấy chục người, Nếu như những cái kia người đều bị Ma Cất đám người khống chế, kia lại là một cái đại phiền toái. Nhạc Hào, những cái kia người, thủ lĩnh không phải để bọn hắn tự sinh tự diệt sao? Chúng ta muốn đi đem bọn hắn mang tới. Bên cạnh có người gái gái đầu nói ra, đem tình huống nói cho Châu Phong, Châu Phong cũng sẽ không phản đối. Phí Lão đại giải thích nói, nghe đến đó đám người gật gật đầu. Về phần nói chuyện thứ ba, cơ cấu người coi là tiến sĩ còn tại trại mặt, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta muốn thủ tại chỗ này, làm ra nghiêm mật phòng thủ tư thế, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Phí Lão đại cho rằng Ma Cất những cái kia người là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Cắt Tơ tiến sĩ, bởi vì Cắt Tơ tiến sĩ quan hệ đến những cái kia người có thể trở về hay không. Với lại Cắt Tơ tiến sĩ trên thân bí mật thật sự là nhiều lắm. Phí Lão đại tại chỗ liền an bài hai nhóm người, một đợt đi Thái Dương Cốc, một bên khác đi tìm Nhạc Hào đám người, đồng thời để Ạ Vệ Nạ Xạ phái ra một chút chiến sĩ cùng theo một lúc hành động. Đi, tiếp xuống nên thẩm vấn một chút những cái kia bắt lấy người. Phí Lão đại hí mắt, rất nhanh trời đã sáng. Trải qua một đêm thẩm vấn, Phí Lão đại đã đạt được hắn muốn tình báo. Gạ Vin cùng Ma Cất thêm lên có 2 cây súng, với lại đạn chỉ có 4 quả. Đây đối với Phí Lão đại đến nói, tuyệt đối là cái trọng yếu tình báo. Ý vị này Ma Cất những cái kia người cũng không có nhiều đáng sợ. Thái Dương Tộc, tại một cái Thái Dương tộc người trong nhà gỗ. Người tên là gì? Châu Phong ngồi dưới đất nâng cầm lên, nhìn trước mặt Thái Dương tộc người. Đây là một thanh niên nam tính, nhìn lên thân thể khỏe mạnh. Bất quá tại Châu Phong trước mặt, hắn lộ ra 10 phần khẩn trương và bất dứt, nói chuyện cũng lắp bắp. Bà ửa, ta gọi bà ửa. Thái Sẹo, người cũng gọi Thái Sẹo. Châu Phong nhíu mày. Sau đó Châu Phong quay đầu nhìn về phía Lệ ạ, biểu thị đây người cùng Lệ ạ người huynh đệ kia là một cái tên. Không giống nhau, cái này bà ửa chỉ là âm tiết tương đồng mà thôi, cùng cái kia Thái Sẹo không giống nhau, là trong bộ lạc phổ biến danh tự. Lệ ạ giải thích nói. Châu Phong nghe được cái này điểm điểm đầu. Tại dã nhân trong lời nói là có đại lượng lặp lại từ, có chút từ có đặc thù hàm nghĩa, nhưng là có chút từ không có. Hiển nhiên bà ủa cái tên này cũng chỉ là danh tự mà thôi. Đúng vào lúc này, một cái nữ dã nhân bưng một cái dùng nhánh cây biên tốt đĩa tới, cẩn thận từng ly từng tí đem đĩa đặt ở Châu Phong cùng Lệ ạ trước mặt. Phía trên đều là hoa quả cùng thịt khô, đây là dùng để chiêu đãi khách nhân. Châu Phong cũng không nói, bất quá hắn vẫn là tượng trưng, cầm lấy một cái hoa quả ăn lên. Bởi vì tại trong bộ lạc, nếu như không ăn chủ nhân đưa ra đồ ăn, đó là rất vô lễ hành vi. Bên cạnh Lệ ạ cũng tương tự cầm lấy một viên lớn chừng ngón cái hoa quả nhét vào trong mồm. Không cần thần trương, trước đó ngươi cùng bàn xâm đại trưởng lão sao nói, hiện tại lặp lại một lần là được rồi. Châu Phong vừa ăn vừa nói, hắn lại tới đây là bởi vì căn cứ bàn xâm điều tra. Trước mặt vị này bà ủa, tương tại nhiều năm trước gặp qua một cái kẻ ngoại lai nữ tính. Lúc kia bà ủa tuổi tác còn rất nhỏ, đại khái đó là mười mấy tuổi bộ dáng. Tính một chút thời gian, đến bây giờ hẳn là 15-16 năm thời gian. Vừa vặn đó là Cắt Tơ tiến sĩ thê tử mất tích thời điểm. Nghe được câu này bà ủa liền vội vàng gật đầu. Chỉ là hắn bàn tay vẫn như cũ còn tại run rẩy. Dù sao hiện tại Thái Dương tộc tổ trưởng, truyền thuyết bên trong anh hùng truyền thế, thế mà đi vào mình trong phòng làm khách, này làm sao có thể làm cho bà ủa không kích động? Lúc kia ta còn rất nhỏ, ban đầu ta thường xuyên tại rời xa bộ lạc chỗ chơi. Đúng, ta khi đó không tại Thái Dương cốc, lúc kia ta tại Tử Vong Sơn. Bà ủa bắt đầu đứt quãng giảng thuật lên. Chương 1130, nhân chủng chương 1130, nhân chủng căn cứ bà ủa miêu tả, hắn tại Tử Vong Sơn xung quanh chơi bùa, sau đó gặp phải một cái tóc vàng kẻ ngoại lai. Lúc ấy mình dọa đến chạy trốn tứ phía, chạy về đến Tử Vong Sơn bên trong. Chuyện này bà ủa một mực đều không có đối với những khác người nói, bởi vì tại lúc ấy xem ra, đây là rất chẳng lành sự tình, bà ủa phi thường sợ hãi. Mãi cho đến ban sâm đây 2 ngày khắp nơi nghe ngóng, có người hay không nhiều năm trước gặp qua kẻ ngoại lai, biểu thị đây là phi thường trọng yếu sự tình, có thể là tụ trưởng đồng nghiệp. Cho nên bà ủa mới đem chuyện này nói ra. Mái tóc màu vàng nóng kẻ ngoại lai, là nam vẫn là nữ? Châu Phong hỏi. Không biết. Lúc ấy ta nhìn thấy sau dọa sợ, căn bản là không có thấy rõ ràng nam nữ. Bà ủa lắc đầu nói ra. Tóc dài vẫn là đầu tóc ngắn. Châu Phong suy nghĩ một chút, thế là đổi cái vấn đề. Quả nhiên nghe được vấn đề này, bà ủa 10 phần khẳng định biểu thị đối phương là tóc dài. Châu Phong gật gật đầu. Nếu là tóc dài, kia xác suất lớn đó là nữ tính. Dù sao tại Thái Dương tộc bên trong, trên cơ bản toàn bộ đều là tóc hai bù xù, có rất ít đầu tóc ngắn người. Ngoại trừ cái kia kẻ ngoại lai bên ngoài, ngươi còn phát hiện những người khác sao? Châu Phong hỏi tiếp. Không có. Bà ủa hồi đáp. Kia kẻ ngoại lai trên thân còn có hay không vật phẩm khác đây? Ngươi không nhận ra vật phẩm? Thời gian quá dài ta quên đi. Bà ủa vào đầu. Đây đều đã đi qua hơn 10 năm. Chuyện này khoảng chừng bà ủa trong trí nhớ đã phi thường mơ hồ. Châu Phong lại hỏi thăm một chút chi tiết. Bà ủa có thể trả lời toàn bộ đều trả lời. Căn cứ bà ủa giải đáp, Châu Phong xác suất lớn minh bạch lúc ấy tình huống. Khi bà ủa phát hiện cái kia kẻ ngoại lai thời điểm, đối phương đang tại trong rừng cây hành tẩu. Chỉ là bà ủa bởi vì sợ liền chạy, không biết cái kia kẻ ngoại lai tung tích. Từ bà ủa chỗ ở sau khi rời đi, Châu Phong cùng Lệ ạ đi vào Thái Dương cốc phía bên phải sơn mạch. Nơi này đang tại khai thác quan sát. Toàn bộ khu vực bên trong đuổi bẩm phi dương, bởi vì đào một chút ngọn núi, cho nên nơi này có sẵn thạch đầu. Tại Cắt Tơ tiến sĩ chọn lựa phía dưới, chọn chúng một khối đá lớn chuẩn bị điêu khắc tế đàn. Cắt Tơ tiến sĩ yêu cầu là tế đàn kích cỡ nhất định phải một dạng. Phía trên kia ký hiệu cũng muốn hắn tự mình điêu khắc, gắng đạt tới làm đến cùng Cắt Tơ tiến sĩ thê tử văn hiến bên trên đồ án giống như lúc. Khi Châu Phong lại tới đây thời điểm, Cắt Tơ tiến sĩ đang tại nhìn Nguyễn Tuấn Hổ đám người rèn luyện khối này tảng đá lớn. không có chuyên môn công cụ, chuyện này vẫn là muốn hao phí một đoạn thời gian. Nguyễn Tuấn Hổ đám người ngược lại là rất tình nguyện làm cái việc này. So với đào khoáng đến nói, đây muốn nhẹ nhõm không ít. Cắt Tơ tiến sĩ, Châu Phong tiến lên chào hỏi. Thủ lĩnh, Cắt Tơ tiến sĩ hiện tại cũng học những người khác, cùng một chỗ xưng hô Châu Phong làm thủ lĩnh. Châu Phong lúc này đem hắn phát hiện, báo cho Cắt Tơ tiến sĩ. Tại hơn 10 năm trước thời điểm, nơi này là xuất hiện qua một cái tóc vàng nữ tính, nhưng là không phải Cắt Tơ tiến sĩ thế tử, Châu Phong cũng không biết. Cắt Tơ tiến sĩ cũng cau mày, hắn cũng không dám xác định. Dù sao manh mối quá ít. Cắt Tơ tiến sĩ, thế tử ngươi dã ngoại sinh tồn năng lực thế nào? Châu Phong hỏi. Nếu như Cắt Tơ tiến sĩ thế tử có dã ngoại sinh tồn năng lực, một người ở trên đảo sinh hoạt vài chục năm thời gian, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nàng rất lợi hại, thường xuyên tiến vào Nam Mỹ trong rừng. Cắt Tơ tiến sĩ giải thích nói, vì tìm kiếm những cái tiên nền văn minh mà di tích, Cắt Tơ tiến sĩ thế tử thường xuyên sẽ tiến vào một chút rừng mưa, bởi vì rất nhiều di tích đều ở trong rừng mưa, mà cũng không phải là bình nguyên. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Nam Mỹ trong rừng cũng rất nguy hiểm. Cắt Tơ tiến sĩ thế tử nếu như có thể thích ứng cái chỗ kia, như vậy tại nơi này chưa hẳn liền không thể sống sót. Ta lát nữa phái người đi chết vong sơn giúp ngươi hỏi một chút, ngoài ra còn có mặt trăm tộc. Châu Phong gật gật đầu nói, đã bà vừa là tại Tử Vong Sơn phụ cận phát hiện cái kia tóc vàng nữ nhân, như vậy cái khác Tử Vong Sơn Thái Dương tộc người, nói không chừng cũng sẽ có điều phát hiện. Bây giờ tại Tử Vong Sơn bên trong đóng quân toàn bộ đều là Thái Dương tộc người, có rất nhiều đều là trước đó nguyên bản ngay tại Tử Vong Sơn bên trong, trải qua nhiều lần náo động, không ít Tử Vong Sơn bên trong Thái Dương tộc người đều tới Thái Dương cốc bên trong. Châu Phong lần trước đem bọn hắn đều phái quay về Tử Vong Sơn. Bây giờ Thái Dương tộc cùng Nguyệt Lượng cốc, hai cái bộ lạc giữ vững một đoạn thời gian hòa bình, nhưng là Tử Vong Sơn vẫn như cũ rất trọng yếu. Như vậy vật tư 10 phần phong phú, ở bên kia an bài một ít tộc nhân sinh hoạt, có thể hóa giải Thái Dương cốc áp lực. Với lại Tử Vong Sơn không cần lo lắng dã thú tập kích. Đa tạ. Cắt Tơ tiến sĩ từ đáy lòng nói ra. Bởi vì Cắt Tơ tiến sĩ biết hiện tại ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, không ai có thể giúp được việc mình. Cắt Tơ tiến sĩ, ngươi cho rằng đây phiến đá bao lâu thời gian có thể điều khắc tốt? Châu Phong chỉ vào khối đá lớn kia hỏi. Khả năng cần chừng một tháng thời gian, ta sẽ tận lực nhanh một chút. Cắt Tơ tiến sĩ nói ra. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Thời gian này cũng không phải dài lắm, dù sao bọn hắn đều ở trên đảo thời gian dài như vậy. Một khối đá không được, chúng ta muốn bao nhiêu điều khắc mấy cái dự phòng? Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Không sai. Dạng này tốt nhất. Cắt Tơ tiến sĩ vội vàng nói. Vạn nhất một khối không cẩn thận tổn hại nói, kia cái khác có thể coi như dự phòng. Dạng này cũng không cần chậm trễ thời gian. Nguyễn Tuấn Hổ, các ngươi nhiều chọn mấy khối. Châu Phong đối với Nguyễn Tuấn Hổ đám người nói. Vâng, thủ lĩnh. Nguyễn Tuấn Hổ một lời đáp ứng. Nghe được Châu Phong đám người đối thoại, bọn hắn cũng đều rất kích động. Bây giờ xem ra khoảng cách mọi người trở về không có bao nhiêu thời gian. Cắt Tơ tiến sĩ, ngươi tại Thái Dương cốc cũng sinh hoạt một đoạn thời gian, cảm thấy những này Thái Dương tộc người là mã người hậu duệ sao? Châu Phong hỏi. Cắt Tơ tiến sĩ nghe được câu này, nâng cầm lên trầm tư. Từ ở bề ngoài nhìn rất giống, ví dụ như bên cạnh ngươi nữ nhân là điển hình mã người tướng mạo, hắc tóc thẳng cùng da vàng. Cắt Tơ tiến sĩ nói ra. Hắn nhìn ta làm gì? Lệ ạ lúc này chú ý tới, Cắt Tơ tiến sĩ đang ngó chừng mình. Hắn tại phân tích ngươi bề ngoài, các ngươi khả năng cùng chúng ta là cùng một nơi đến. Châu Phong giải thích nói. Cùng một nơi đến? Có ý tứ gì? Lệ ạ không rõ. Các ngươi tổ tiên cũng là kẻ ngoại lai, chỉ là tại nơi này sinh hoạt rất dài thời gian. Châu Phong nói ra. Cái gì? Lệ ạ khiếp sợ. Không nghĩ tới Thái Dương tộc tổ tiên cũng là kẻ ngoại lai. Đương nhiên đây vẫn chỉ là một cái suy đoán, bất quá loại này suy đoán rất có thể. Châu Phong nói bổ sung. Nói cách khác, kỳ thực như chúng ta. Lệ ạ ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, nàng đã lấy lại tinh thần. Không sai là như thế này. Châu Phong gật gật đầu. Đúng vào lúc này, nơi xa có Thái Dương tộc người chạy tới. Tù trưởng, có mặt trăng tộc nhân đến. Là cái kia gọi là Cuồng Phong Giang Hỏa, còn có ngài dưới trướng kẻ ngoại lai, bọn hắn đồng thời trở về. Chương 1131, tin rất nhanh Châu Phong tại trong phòng họp, hắn gặp được Cuồng Phong cùng Tiêu Đống. Cuồng Phong nhìn lên cùng trước đó không có gì thay đổi, nhưng là Tiêu Đống cả người gầy hốc hác đi, cũng bị phơi càng đen hơn. Hiển nhiên trong đoạn thời gian này mặt, hắn tao ngộ không ít. Tiêu Đống, trong khoảng thời gian này vất vả. Châu Phong đối với Tiêu Đống nói ra. Hắn biết Tiêu Đống là chủ động đứng ra, đi đuổi bắt những cái kia cơ cấu người. Trên tay đối phương còn có súng, cho nên chuyến này Tiêu Đống là bước lên nguy hiểm rất lớn. Nghe được Châu Phong nói, Tiêu Đống khỏe miệng nổi lên đắng chát. Thủ lĩnh, đây hơn 10 ngày thời gian, cái gì người đều không có bắt được. Tiêu Đống khỏe miệng nổi lên đắng chát, cảm thấy mình thẹn với Châu Phong. Không có bắt được người cũng không phải ngươi trách nhiệm, đem tình huống cặn kẽ cùng ta nói một chút ta. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Tiêu Đống bọn hắn đi bắt người, đây không thể nghi ngờ nghĩa là mò kim đáy biển. Tìm tới người thật sự là quá khó khăn. Tiêu Đống hít sâu một hơi, đem kỹ càng tình huống nói một lần. Bọn hắn cùng Cuồng Phong những này mặt trăng tộc nhân cùng một chỗ tiến đến tìm người. Giữa đường đã từng phát hiện qua những cái kia người dấu chân, cũng rất tiếp cận qua những cái kia người. Bất quá cuối cùng vẫn bị những cái kia người hất ra. Cùng Tiêu Đống mệt mỏi so sánh, bên cạnh Cuồng Phong lộ ra càng thêm không cam tâm. Châu Phong lại dùng dã nhân ngôn ngữ hỏi thăm một cái Cuồng Phong. Cuồng Phong giải đáp cùng Tiêu Đống không sai biệt lắm. Bọn họ đều là triệt để đã mất đi những cái kia người tung tích, cho nên mới không thể không trở lại. Châu Phong để hai người đi xuống trước nghỉ ngơi. Mất dấu cũng là không có cách nào sự tình. nhưng là để Châu Phong không nghĩ tới là hai người kia vừa rồi xuống dưới. Tạ Minh trở về, biểu thị có trọng yếu tình báo muốn nói cho Châu Phong. Hắn nhớ kỹ Tạ Minh là đi theo Phí lão đại rời đi, nghĩ không ra lúc này mới không có đi qua mấy ngày, Tạ Minh lại trở về. Thế là Châu Phong để người đem Tạ Minh dẫn tới trong phòng họp. Phát sinh cái gì chuyện trọng yếu sao? Châu Phong nhìn thấy Tạ Minh tiến đến, thế là mở miệng hỏi. Tạ Minh liền vội vàng gật đầu, đem bọn hắn cùng Má Cất đám người tao ngộ nói ra. Châu Phong sau khi nghe được rất kinh ngạc. Xem ra Tiêu Đống bọn hắn truy đó là Adam cùng Má Cất những cái kia người. Tiêu Đống bọn hắn phân tích qua, Adam những cái kia người hẳn là chạy trốn tới hòn đảo mặt phía nam. Nhưng là hiện tại xem ra đây là sai lầm. Adam bọn hắn đi hòn đảo phía đông, đồng thời nghe được tiếng súng song cùng gạ vịn hội hợp. Tiêu Đống bọn hắn đích xác là mất dấu người. Mặt khác Phí lão đại cho ngài mang theo một phong thư. Tạ Minh nói đến lấy ra một cái phong thư. Mặc dù nói là phong thư, trên thực tế đó là vài trang sổ tay bên trên giấy chồng lên. Để Châu Phong có chút ngoài ý muốn là, mấy tờ này giấy biên giới là dính chặt. Là một loại rất đơn giản phòng hủy đi tiêu chí. Muốn đem mấy tờ giấy này mở ra, khẳng định sẽ tạo thành tổn hại. Thủ lĩnh ngươi nhìn, ta nhưng không có một mình mở ra. Tạ Minh chỉ vào phía trên Niêm Phong nói ra. Phí lão đại đem phong thư này giao cho Tạ Minh thời điểm, bàn giao không thể để cho hắn mở ra nhìn. Đi, quay đầu ta sẽ nói cho Phí Tuấn Hảo. Châu Phong gật gật đầu. Khi lấy Tạ Minh mặt, hắn bóc thư ra kiện. Châu Phong từng câu từng chữ, nhìn xong phía trên nội dung. Hắn cũng minh bạch vì cái gì, Phí lão đại không muốn cho những người khác nhìn. Bởi vì tại trong thư này mặt, ghi chép Phí lão đại làm lính đánh thuê một chút đi qua. Để Châu Phong kinh ngạc là, Phí lão đại thế mà cùng Má Cất nhận thức. Hai người không chỉ có chỉ là nhận thức, với lại kề vai chiến đấu nhiều năm. Có quá mệnh giao tình. Ban đầu Phí lão đại lựa chọn gia nhập lính đánh thuê, chính là vì tiền. Hắn đầu nhập vào Phi Châu, một cái rất nổi danh lính đánh thuê công ty. Căn cứ Phí lão đại miêu tả, ban đầu hắn tham dự đều là một chút bảo an phục vụ. Bảo hộ một chút quốc gia công ty lớn xí nghiệp lão bản, trở thành bọn hắn tư nhân vũ trang. Theo Phí lão đại dần dần được coi trọng. Công ty bắt đầu an bài hắn chấp hành cái khác nhiệm vụ, ví dụ như nói thu thập tình báo cùng chống khủng bố chờ chút. Cũng chính là ở thời điểm này, Phí lão đại nhận thức Má Cất. Nhưng là Phí lão đại cũng dần dần phát hiện, hắn nhiệm vụ bắt đầu có điểm không đúng. Từ bắt đầu chống khủng bố, về sau trực tiếp hành động quân sự, trở thành cái nào đó quốc gia duyên chính trị một thanh dao găm, thường xuyên trong bóng tối hành động, thậm chí còn cùng đối địch quốc gia lính đánh thuê phát sinh qua xung đột. Mãi cho đến về sau, bọn hắn một lần nào đó nhiệm vụ là ám sát Phi Châu một cái tiểu quốc quân thiệt. Nhiệm vụ sau khi thành công quốc gia kia lâm vào nội loạn, từ đó đã dẫn phát đại đồ sát. Lần này đại đồ sát thậm chí tại trên quốc tế không có đưa tin, chỉ có Phí lão đại chính mắt thấy có bao nhiêu người chết tại nội loạn bên trong. Phí lão đại thoát ly lính đánh thuê công ty, hắn cầm tới tiền không đáng mình làm ra loại chuyện này. Rời đi thời điểm, Má Cất còn tại thuyết phục Phí lão đại, hy vọng Phí lão đại tiếp tục lưu lại, thậm chí hắn có thể cho Phí lão đại an bài nhập tịch châu Âu. Phí lão đại đối với cái này khịt mũi coi thường, hắn căn bản là không có tính toán cải biến mình quốc tịch. Cái này thẻ đánh bạc tại Phí lão đại xem ra là một loại vũ đủ. Hai người làm cho tan rã trong không vui. Chỉ là lần này ở trên đảo gặp mặt, là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Trọng yếu nhất tin tức là tại phong thư cuối cùng mấy hàng. Phí lão đại đã kết luận, Má Cất vẫn như cũ còn đang vì quốc gia kia công tác. Lần này Má Cất gia nhập cơ cấu, cũng không có cải biến danh tự. Vẫn như cũ dùng vẫn là Má Cất cái tên này. Hiển nhiên đây cũng là cái tên giả. Bởi vì giống như là Má Cất dạng người này, mặt ngoài là lính đánh thuê, trên thực tế như trước vẫn là cái quân nhân. Thì ra là thế, đây chính là cơ cấu đối cảnh a. Châu Phong chậm rãi gật đầu, minh bạch Phí lão đại ý tứ. Mặc dù Phí lão đại tại phong thư bên trên cũng không có chỉ mặt gọi tên là quốc gia nào. Bất quá Châu Phong đã hiểu, đại khái là châu Âu duy nhất ngũ thường quốc gia, F quốc. Dù sao chỉ có F quốc, tại Phi Châu vẫn như cũ có đại lượng thuộc địa. Lúc đoạn lấy những cái kia Phi Châu quốc gia tài nguyên cùng thị trường, không cho phép quốc gia khác tiến vào. F quốc tại những quốc gia này có to lớn lợi ích. Ví dụ như nói Vũ Dạn Ni Umu, F việc lớn quốc gia năng lượng hạt nhân đại quốc, trong nước có đông đảo nhà máy điện hạt nhân. Bởi vậy đối với Vũ Dạn Ni Umu có rất lớn nhu cầu. Phi Châu một chút quốc gia, vừa lúc có đại lượng chia. Thế là liền có ngựa cặp những này, khắp nơi làm bận sự tình người. Bọn hắn khắp nơi phụ trợ F quốc khôi lỗi. Dạng này liền có thể vô cùng thấp giá cả mua được Vũ Dạn Ni Umu những quốc gia này thị trường, cũng đều tràn ngập F quốc hàng hóa. Bọn hắn văn tự đồng dạng cũng là tiếng Pháp. Người trước lưu lại nghỉ ngơi hai ngày, chờ trở về nói cho Phí lão đại ta đã biết. Châu Phong đem phong thư bóp thành một đoạn. Những vật này muốn toàn bộ đều đốt, không thể lưu lại. Dù sao đây đều là Phí lão đại tư ẩn. Tự mình một người nhìn như vậy đủ rồi. Tạ Minh gật gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá lúc này Châu Phong hô lên hắn. Nếu là có cái gì cần nói cứ mở miệng, người cùng vũ khí đều có thể mang đi. Châu Phong nói bổ sung. Hiện tại Phí lão đại cùng Má Cất những cái kia người của nhau, có lẽ sẽ cần giúp đỡ. Ngược lại là không cần cái gì. Đúng. Nhạc Hào những cái kia người xử lý như thế nào? Tạ Minh vô đầu một cái nói ra. Mình đem đây một gốc dạ quên mất. Chương 1132, không sợ chết chương 1132, không sợ chết liền để Phí lão đại an bài à, nghe hắn là được rồi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Phí lão đại hành động này rất kịp thời, đem Nhạc Hào những cái kia người tới hắn bên người. Cứ như vậy liền tránh khỏi những cái kia người bị cơ cấu cưỡng ép. Thời gian trôi qua rất nhanh. Các tơ tiến sĩ đám người tiến độ so trong dự đoán nhanh rất nhiều. Chỉ dùng hơn 20 ngày thời gian, liền đã đem phiến đá điêu khắc tốt. Châu Phong nghe được tin tức, trước tiên lại tới. Ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, còn có trong sơn cốc ở một chút người sống sót. Đường Phù cùng Đường Thành còn có Tần Hiểu Tuyết cùng Bạch Khuynh Nhan đám người. "Thủ lĩnh, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu khảo nghiệm." Cát Tơ tiến sĩ tràn đầy phấn khởi nói ra. Trong khoảng thời gian này không có liên quan tới Cát Tơ tiến sĩ thê tử mới tin tức. Châu Phong phái người đi Nguyệt Lượng Cốc, mang đến một chút công cụ đưa cho gột bọn hắn. Đồng thời ủy thác Mặt Trăng tộc cũng muốn suy nghĩ, có hay không phương diện này manh mối. Bây giờ còn chưa có tin tức gì. Cát Tơ tiến sĩ cũng dứt khoát đem lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở điêu khắc phiến đá phía trên. Châu Phong nhìn để dưới đất phiến đá, cùng tại trên thảo nguyên kích cỡ một dạng, khác nhau chỉ là cái này phiến đá nhìn lên nổi mới. Mặt khác phía trên ký hiệu cùng một chút đồ án không giống nhau. Tìm một đầu heo rừng tới. Châu Phong đối với bên cạnh Thái Dương tộc người nói, căn cứ lần trước bọn hắn kinh nghiệm, một đầu heo rừng lượng máu cũng đủ rồi. Cát Tơ tiến sĩ, ta có một vấn đề muốn hỏi thăm, ngươi đã có được chìa khóa cùng hiểu được chế tác tế đàn, vì cái gì tại nguyên bản thế giới không thử nghiệm mở ra thông đạo đây? Bạch Khuynh Nhan lúc này mở miệng hỏi. Vấn đề này quấy nhiễu nàng thời gian rất lâu. Chúng ta ở bên kia đã nếm thử qua, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho nên chỉ có thể đến bên này. Cát Tơ tiến sĩ giải thích nói. Kỳ thực vấn đề này Châu Phong cũng hỏi qua. Cát Tơ tiến sĩ cho lúc trước Châu Phong giải thích qua. Tại trong sơn cốc chờ đợi dài như vậy thời gian, Cát Tơ tiến sĩ cũng biết Bạch Khuynh Nhan cùng Châu Phong quan hệ rất gần. Thế là hắn rất kiên nhẫn giải đáp. Cát Tơ tiến sĩ biểu thị căn cứ chính hắn nghiên cứu. Mặc dù trên địa cầu cũng có thông đạo, nhưng là không có cách nào mở ra. Ngược lại là cơ cấu người, đã từng có người từ đảo lần trước đi qua. Có lẽ là bởi vì bên này thế giới, từ trường so sánh đặc thù, hoặc là nguyên nhân khác, cho nên ta mới có thể tới đây tiến hành kiểm tra. Cát Tơ tiến sĩ giải thích nói. Lần trước cơ cấu người, là làm sao trở về? Bên cạnh Đường Phù hỏi. Là từ ác ma tháp, bọn hắn chui vào sau khi tiến vào phát hiện chìa khóa, sau đó kích hoạt chìa khóa trở về. Cát Tơ tiến sĩ nói ra. Về phần nói cụ thể thành viên cùng tình huống, Cát Tơ tiến sĩ cũng không biết. Cát Tơ tiến sĩ chỉ là biết những cái kia người cùng rộ phi ạ là cùng một chỗ. Nhưng là bởi vì lần đầu tiên tiến vào thông đạo, không biết là có hay không an toàn. Cho nên bọn họ lưu lại rộ phi ạ. Rộ phi ạ thân phận đặc thù không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lần nữa nghe được rộ phi ạ danh tự, Bạch Khuynh Nhan tâm tình phức tạp. Bạch Khuynh Nhan đã sớm tiếp nhận rộ phi ạ phản bội bọn hắn. Nhưng là nàng luôn là muốn ngay mặt hỏi thăm rộ phi ạ, đây đều nhanh trở thành trong nội tâm nàng chấp niệm. Nếu như lần này có thể thuận lợi mở ra thông đạo, bị truyền tống về đi nói, kia sẽ xuất hiện ở nơi nào? Tần Hiểu Tuyết cũng hỏi. Không nhất định. Cát Tơ tiến sĩ nói ra. Không nhất định. Người xung quanh đều rất kinh ngạc. Không biết Cát Tơ tiến sĩ cái này không nhất định là có ý gì. Ban đầu trải qua thông đạo trở về người cũng chỉ có 3 cái. Cát Tơ tiến sĩ duỗi ra ngón tay, biểu thị 3 người này phân biệt xuất hiện tại khác biệt địa phương. Một cái là tại Phi Châu, mặt khác 2 cái là tại Nam Mỹ Châu. Người xung quanh mặt mũi tràn đầy hoang mang, không biết đây là ý gì. Thế là Châu Phong cho bọn hắn giải thích lên. Sophia đám người kia, tổng cộng là 8 người, hẳn là có 5 người tiến nhập thông đạo. Kết quả Cát Tơ tiến sĩ chỉ nói trở về 3 cái, đó nhất định là xảy ra vấn đề. Đương nhiên Châu Phong cũng không có nói cho đám người, tình báo này là sản giật nói với chính mình. Một cái tại Phi Châu, 2 cái tại Nam Mỹ Châu, cách xa nhau xa như vậy. Đường Thành khiếp sợ. Cho nên căn cứ ta suy đoán, trải qua thông đạo trở về người, sẽ xuất hiện tại thông đạo đã từng xuất hiện địa phương. Cát Tơ tiến sĩ nói ra. Tiên Hà không liền mang ý nghĩa, sau khi trở về có khả năng rơi tại trong nước. Còn lại 2 cái không có trở về người, có phải hay không liền rơi tại trong nước? Đường Thành có chút mắt trợn tròn. Phải biết trong đó một cái lối đi là tại vùng biển quốc tế phía trên. Không sai, là có cái này phong hiểm. Cát Tơ tiến sĩ đương nhiên nói ra. Nếu là làm thử nghiệm, đó là đương nhiên là có phong hiểm. Không có việc gì, ta không sợ phong hiểm, ta có thể đi thử một lần. Đúng vào lúc này, có người lớn tiếng mở miệng hô. Đám người nhìn sang, phát hiện là La Thành. Cho nên bọn họ đều hiểu. Dù sao La Thành tưởng niệm hắn bị hôn thê, tại người sống sót bên trong đều là nổi danh. Càng là mấy lần đi theo Châu Phong cùng một chỗ tiến về Hắc Ám đảo, xuất sinh nhập tử. Dưới mắt có cơ hội này, La Thành đương nhiên muốn đi thử một lần. Có khả năng sẽ chết, chúng ta hiện tại còn không biết thông đạo là tình huống như thế nào, lần này chỉ là kiểm tra có thể mở ra hay không. Châu Phong nhắc nhở. Nếu như lần này trên bầu trời xuất hiện không phải cự nhãn, kia xin cho ta thử một lần, có thể trở về hay không? La Thành trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Mặc dù trên mặt hắn không có cái gì biểu tình. Bất quá đám người cũng hiểu được, La Thành hiện tại tâm lý trạng thái chỉ sợ nhanh đến cực hạn hắn thật sự là quá muốn trở về. Tốt ta, có thể cho ngươi thử một chút. Châu Phong gật gật đầu nói. Chờ một chút. Chúng ta chỉ có một cái hộp bông, nếu như La Thành mang theo hộp bông đi, vậy chúng ta không phải không có chìa khóa sao? Đường Thành lúc này nói ra. Sẽ không, chỉ cần không cầm lấy hộp bông sẽ lưu tại chỗ. Cát Tơ tiến sĩ giải thích nói. Đương nhiên Cát Tơ tiến sĩ cũng biểu thị, đây là vợ hắn văn hiến bên trong ghi chép. Nếu không mỗi một lần mở ra thông đạo đều muốn mang đi một cái chìa khóa, kia bao nhiêu chìa khóa cũng không đủ dùng. Vậy là tốt rồi. Đường Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu là La Thành đem hộp bông mang đi, bọn hắn tiếp xuống làm cái gì? Chỉ có thể bất chấp nguy hiểm cùng ác ma chiến đấu, nghĩ biện pháp lại cướp hộp bông trở về. Đúng vào lúc này, Thái Dương tộc người dơ lên một cái heo rừng đến đây. Đây là trong bộ lạc hiện tại nuôi nốt heo rừng. Thừa dịp này, Châu Phong chào hỏi La Thành tới. Hai người rời xa đám người. Ngươi thật nghĩ được chưa? Châu Phong hỏi. Thật nghĩ xong, ta không muốn đợi thêm nữa, ta đã liều mạng nhiều lần như vậy, không ngại nhiều lần này. La Thành trùng điệp nói ra. Kỳ thực Châu Phong một mực đều cảm thấy, La Thành trước đó liều mạng như thế, ngoại trừ là muốn về nhà bên ngoài, cũng có tê liệt mình ý tứ. Chỉ sợ trong nội tâm cũng có một chút đi chịu chết suy nghĩ, bởi vì La Thành không cách nào tiếp nhận vị hôn thê bị gả cho người khác. Kéo đến thời gian càng lâu, khả năng này lại càng lớn. Đi, đợi chút nữa thông đạo nếu như có thể mở ra, vậy ngươi liền đi thử một lần, bất quá nếu như ngươi thật trở lại địa cầu, ngươi nghĩ xong làm sao bây giờ sao? Châu Phong ý vị thâm trường hỏi. Chương 1133, hy sinh chương 1133, hy sinh thủ lĩnh ngươi yên tâm đi, ta đã nghĩ xong. Không nên nói ta tuyệt đối không nói, nhất là chúng ta những người may mắn còn sống sót này giữa phát sinh sự tình. La Thành lời thề son sắt nói ra. La Thành rất rõ ràng biết, bọn hắn những người may mắn còn sống sót này phát sinh quá nhiều sự tình, chết rất nhiều người. Có một ít là không có cách nào công khai. Nếu không khẳng định sẽ khiến doanh động. Vậy sao ngươi che giấu đây? Nếu có người muốn thẩm vấn ngươi thì sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Đây không thể nào. La Thành sững sờ. Ngươi cũng biết cơ cấu tồn tại, đây phía sau sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ngươi là không có cách nào che giấu. Châu Phong lắc đầu nói ra. Vậy ta làm cái gì? La Thành có chút trợn tròn mắt. Hắn chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này. La Thành vẫn là rất rõ ràng, mình chỉ sợ không có cách nào vượt qua thẩm vấn. Hắn có tự mình hiểu lấy. Ta đề nghị ngươi tráng mất trí nhớ. Châu Phong đề nghị. Mất trí nhớ? Không sai, đó là mất trí nhớ, gặp phải truyền thông loại hình dây dưa ngươi liền nói mất trí nhớ. Châu Phong trùng điệp gật đầu. Biện pháp này tốt. La Thành nhãn tình sáng lên. Giả trang mất trí nhớ La Thành cảm thấy mình vẫn có thể làm đến. Bất quá mới chỉ là tại truyền thông trước mặt mà thôi, nếu có đóng bộ môn hỏi thăm ngươi liền đem tình hình thực tế nói ra. Châu Phong tiếp tục nói. Đem sự tình nói ra. Cái này có thể được không? La Thành gãi gãi đầu. Chúng ta đợi ở chỗ này, người cần đạt được tin tức phản hồi. Châu Phong cho La Thành giải thích nói. La Thành lần này tiến vào thông đạo, bản thân cũng là vì thử nghiệm thông đạo phải trang bình thường. Có thể hay không mang theo bọn hắn cùng một chỗ trở về. Như vậy thì cần lần nữa có người tới đảo bên trên, đem tin tức truyền lại cho bọn hắn. Dạng này Châu Phong bọn người mới có thể yên tâm trở về. La Thành nếu như trở về, hắn không có khả năng lại từ địa cầu bên trên thông đạo trở về. Với lại La Thành cũng không có cái năng lực kia. Tốt nhất biện pháp, đó là xin giúp đỡ Hạ Quốc ban ngành liên quan. Người đem nơi này tình báo nói cho bọn hắn sẽ phái người đến. Châu Phong vô vô La Thành bả vai. Trên đảo này bí mật là không có cách nào che giấu. Vậy nếu như bọn hắn hỏi ngươi sự tình đây? La Thành nuốt nước miếng. Bây giờ những người may mắn còn sống sót đều biết, tại Châu Phong trên thân có bao nhiêu bí mật. Ngoại trừ Châu Phong những bí mật kia bên ngoài. Tại Châu Phong trên tay thế nhưng là có không ít người sống sót tính mệnh. Nói thẳng ra a. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Vì bọn hắn có thể trở về, hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Tự mình làm sự tình không có không thể cầm lên mặt bàn. Liên để những người khác đi nghị luận tốt. Trọng yếu nhất là, dưới mắt đảo bên trên đã không an toàn. Lần này cơ cấu đến người càng nhiều, hơn nữa còn mang theo súng ống. Lần tiếp theo đây, xuất hiện lần nữa ở trên đảo người. Rất có thể trực tiếp đó là ép quốc quân đội. Nếu như đối mặt võ trang đầy đủ quân đội, bọn hắn những này người căn bản cũng không phải là đối thủ. Ân. La Thành gật gật đầu. Tại La Thành trong nội tâm đã hạ quyết tâm. Liền xem như muốn đem những tin tức này nói ra, hắn cũng muốn tân trang một phen. Đối với Châu Phong bất lợi tình báo, không cần thiết liền không nói đi ra. Châu Phong, các cơ tiến sĩ nói đã chuẩn bị xong, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Đường Thành ở phía xa hô. Thông báo một chút doanh địa người, để bọn hắn đều tới lại bắt đầu, chỉ có La Thành một người tiến vào thông đạo không được, nhìn xem có hay không những người khác nguyện ý. Châu Phong đáp lại nói. Khi biết được muốn lần nữa mở ra thông đạo thời điểm, người sống sót doanh địa người, toàn bộ đều đi vào Thái Dương Cốc. Những cái kia nguyên bản đang làm việc người, cũng đều bị hô trở về. Gần hơn 1000 người tụ tập tại nơi này. Châu Phong hỏi thăm mọi người một cái, có hay không nguyện ý khi vật thí nghiệm. Tại những người này, lại có 3 cái đứng dậy. Nhao nhao biểu thị mình nguyện ý thử một chút. Trong đó tuổi tác lớn nhất một cái, đó là Lao Lý. Lao Lý, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Đường Thành nhìn thấy Lao Lý đứng ra, nhịn không được nhổ nước bọt. Lao Lý hiện tại đều hơn 70. Với lại trải qua lần trước phân doanh địa sự kiện dày vò, Lao Lý từ trên thảo nguyên trở lại doanh địa sau. Lao Lý thân thể cũng là càng ngày càng tệ. Hiện tại trên cơ bản không cho Lao Lý phái công việc gì. Lao Lý hiện tại là trong doanh địa duy nhất dưỡng lao người. Đương nhiên hiện tại Lao Lý có thể dưỡng lao nguyên nhân, cũng là bởi vì trên thảo nguyên trồng trọt khoai tây cùng củ sắn nhóm đầu tiên thành thục. Đám người không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Đường Thành vừa rồi chú ý đến, Lao Lý tới đều là bị người đỡ lấy. Ta bộ xương già này, có thể cuối cùng làm ra một chút cống hiến cũng là tốt, loại nguy hiểm này sự tình nên để ta đến. Lao Lý rất chân thành nói ra. Đường Thành lập tức ý thức được. Lao Lý đây cũng không phải là muốn trở lại địa cầu bên trên, cho nên mới mạo hiểm tiến vào thông đạo. Mà là Lao Lý muốn vì mọi người làm ra cống hiến, hắn có thể hy sinh chính mình sinh mệnh. Các ngươi hai cái đây, các ngươi vì cái gì muốn trở về? Châu Phong nhìn về phía mặt khác 2 cái nguyện ý đứng ra người. Một cái là Tạ Khang, một người khác là trong doanh địa tiểu trong suốt, tên là Giả Vân Hạc. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, bất quá bình thường không có gì tồn tại cảm. Ta muốn thử trở về, đem Tạ Minh không chết tin tức nói cho hắn biết phụ mẫu. Tạ Khang rất ngay thẳng nói ra. Đây là Tạ Khang tâm bệnh. Không đem chuyện này xử lý tốt, Tạ Khang mỗi ngày đều cảm thấy rất khó chịu. Người nghĩ được chưa? Châu Phong hỏi. Ân. Tạ Khang trùng điệp gật đầu. Châu Phong thấy thế cũng không có nói cái gì. Tạ Minh bây giờ còn tại phí lao đại bên người, cũng không biết Tạ Khang ý nghĩ. Bất quá Tạ Khang nếu như đã làm ra quyết định, vậy ai cũng không thể ngăn cản hắn. Dạ Vân Hạc, ngươi là nghĩ như thế nào? Châu Phong nhìn về phía Dạ Vân Hạc hỏi. Ta cũng muốn chiến thắng làm cống hiến. Dạ Vân Hạc đội vàng biểu thị. Châu Phong trên dưới đánh giá một phen Dạ Vân Hạc. Hắn thật sự là nhìn không ra, Dạ Vân Hạc có cái gì chiến thắng làm cống hiến ý nghĩ. Châu Phong cảm thấy Dạ Vân Hạc khả năng đó là muốn đánh cược một lần, nhìn xem có thể trở về hay không mà thôi. Dù sao nếu như có thể trở thành nhóm đầu tiên trở lại địa cầu bên trên người, thanh danh cùng tiền đều đem quần quần mà đến. Châu Phong đem ba người này cùng La Thành mang sang một bên, đem trước cùng La Thành nói, cho bọn hắn lặp lại một lần, nói cho bọn hắn trở lại địa cầu bên trên sau đó, liền đi tìm Hạ Quốc ban ngành liên quan, đem thông đạo còn có nơi này sự tình đều nói cho bọn hắn. Rõ chưa? Châu Phong nói ra. Các tơ tiến sĩ không phải nói, chúng ta có khả năng bị truyền tống đến Nam Mỹ Châu loại hình địa phương, ví dụ như nói chúng ta bị Mỹ Quốc loại hình nhân viên tình báo bắt lấy, vậy làm sao bây giờ? Tạ Khang suy nghĩ một chút hỏi. Sẽ giả bộ mất trí nhớ, sau đó liên hệ đại sứ quán. Châu Phong nói ra. Đi. Tạ Khang gật gật đầu. Lao Lý cùng Dạ Vân Hạc cũng liền vội vàng đi theo gật đầu. Châu Phong lại bàn giao một chút chi tiết. Nói cho bọn hắn nếu như có thể trở lại địa cầu bên trên, vậy kế tiếp phải nên làm như thế nào? Làm xong tất cả chuẩn bị về sau, Châu Phong mang theo mấy người lần nữa tới đến các tơ tiến sĩ trước mặt. Chuẩn bị bắt đầu đi. Châu Phong nói ra. Chương 1134, lại xuất hiện các tơ tiến sĩ cũng sớm đã chờ rất dài thời gian. Nghe được Châu Phong nói, lập tức bắt đầu hành động lên. Trước lấy máu. Các tơ tiến sĩ nói ra. Các tơ tiến sĩ tiếng nói vừa ra. Bên cạnh mấy cái người sống sót liền bắt đầu hành động. Bọn hắn đè xuống kia đầu đã bị trói ở heo rừng. Lúc này heo rừng cũng ý thức được, mình tận thế hàng lâm. Phát ra tuyệt vọng tiếng giống, thứ chi phí công đạp đạp không khí. Trần Kim Tiêu cầm lấy một thanh khảm đao, thân đao bị mài đến sáng như tuyết. Vị này rèn sắt lao thủ, hiện tại nói đùa một chút thợ mổ heo. Trần Kim Tiêu đầu tiên là tại lợn rừng trên cổ khoa tay hai lần, rất nhanh liền tìm được động mạch. Ấn tốt. Trần Kim Tiêu nhắc nhở bên cạnh mấy người. Ý vị này hắn muốn động thủ. Sau đó Trần Kim Tiêu giơ lên cao cao dao phay, chuẩn sát chém vào heo rừng cái cổ trên động mạch. Một giây sau, màu đỏ sẫm huyết dịch phun ra. May mắn người còn sống đã sớm chuẩn bị kỹ càng thùng gỗ, đem những huyết dịch này toàn bộ đều tiếp vào trong thùng gỗ. Trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh vị đạo. Heo rừng kịch liệt dãy rủa lên, bất quá bị bên người mấy người gắt gao đè lại. Rất nhanh heo rừng dãy rủa cũng biến thành run rẩy, thời gian dần qua không có động tĩnh. Các tơ tiến sĩ cầm lấy một cái bầu nước, đem trong thùng máu tươi rót tại tế đàn ký hiệu phía trên. Nhìn thấy một màn này, xung quanh Thái Dương tộc người đều liên tiếp lui về phía sau. Trước đó nhìn thấy trên bầu trời cự nhãn, vẫn như cũ để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Không chỉ là Thái Dương tộc người, những người may mắn còn sống sót cảm giác được tê cả da đầu. Tỷ, chúng ta thật là đang làm chính xác sự tình sao? Làm sao cảm giác giống như là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức? Khưu Tuyết nhìn thấy một màn này rất thu tâm, nhịn không được bắt lấy bên cạnh Khưu Lâm cánh tay. Vô luận như thế nào, chúng ta muốn thử một thử, với lại có Châu Phong tại nơi này, chúng ta không cần lo lắng. Khưu Lâm nhìn về phía mấy bước bên ngoài Châu Phong. Nghe được câu này, Khưu Tuyết cũng đi theo gật gật đầu. Bây giờ các nàng có thể dựa vào, như trước vẫn là Châu Phong. Không cần bao lâu thời gian, tế đàn bên trên liền tràn đầy máu tươi. Đã chuẩn bị xong. Các tơ tiến sĩ hướng về phía Châu Phong nói ra. Tốt. Châu Phong từ trong ngực lấy ra hộp vuông. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, hắn đem hộp vuông đặt ở tế đàn bên trên. Tất cả người đều ngừng thở, toàn bộ đều nhìn hộp vuông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hộp vuông không có cái gì phản ứng. Bất quá có lần trước kinh nghiệm, đám người không có khẩn cấp như vậy. Ngược lại là các tơ tiến sĩ có chút vội vàng sao động, thỉnh thoảng lấy ra đồng hồ bỏ túi nắm tại lòng bàn tay, trong miệng đang tự lẩm bẩm, không biết là đang cầu khẩn hay là tại làm gì. Dù sao các tơ tiến sĩ cũng không có nắm chắc, chính bọn hắn điêu khắc tế đàn liền có thể có tác dụng. 5 phút đồng hồ đi qua, hộp vuông dưới đáy ngâm tại máu heo bên trong, không có chút nào biến hóa. Xem ra là không có gì phản ứng. Rốt cục vẫn là tống phóng viên nhịn không được mở miệng. Những người khác thấy thế cũng đều là thở dài một tiếng. Không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Chất liệu hẳn là một dạng. Các tơ tiến sĩ cũng không biết vấn đề ở nơi nào. Bởi vì bọn hắn từ trên thảo nguyên móc ra tế đàn, nhìn qua cũng là phổ thông thạch đầu điêu khắc. Không có cái gì đặc thù địa phương. Với lại không biết bị chôn bao lâu thời gian, móc ra đều có thể dùng. Bọn hắn hiện tại chế tác cái tế đàn này, thế mà không có phản ứng. Đừng nóng đội, chúng ta đợi thêm một hồi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Dưới mắt bọn hắn không thiếu thời gian. Nếu như cái này thất bại nói, vậy liền đi hòn đảo mặt phía nam thành đá. Đi thử xem cái kia tế đàn có hiệu quả hay không. Đường Thành ở bên cạnh nói ra. Nếu như tế đàn kia có thể khởi động nói, bọn hắn trực tiếp đem tế đàn mang tới. Mặc dù khả năng này là cái rất lớn công trình. Bất quá vì có thể trở về, bọn hắn cái gì cũng có thể làm. Có thể cân nhắc lại đi một chuyến. Châu Phong gật gật đầu. Mặc dù ở bên kia có quái rắn mối cùng gấu lớn, nhưng là bọn hắn chỉ cần mang nhiều một số người, vậy liền không có gì nguy hiểm. Châu Phong, ngươi nhìn tế đàn kia, có phải hay không có phản ứng? Đúng vào lúc này Khưu Lâm chỉ vào tế đàn nói ra. Châu Phong đám người đều nhìn sang. Quả nhiên phát hiện tế đàn có phản ứng. Những cái kia đã ngưng tụ với dịch, tựa hồ tại lưu động. Hộp vương càng là tản mát ra như có như không hào quang. Tản ra, đều tản ra một điểm. Châu Phong lập tức hô. Mới vừa rồi còn đang nhìn náo nhiệt đám người, đội vàng đều lui ra phía sau một vòng lớn. Tất cả người khoảng cách tế đàn đều chỉ ít 20m trở lên. Nhìn. bầu trời cũng phát sinh biến hóa. Đường Phù cũng chỉ vào bầu trời. Quả nhiên trên bầu trời thời gian dần qua tối xuống, mây đen dần dần tụ tập. Mà cùng lần trước khác biệt là, trong mây đen không nhìn thấy cái kia màu đen hình cầu. Đây làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Bọn hắn không biết kia ánh mắt đến cùng là cái gì, nhưng là bị kia ánh mắt nhìn chăm chú tư vị cũng không tốt đẹp gì. Trong ngay mắt, màu đỏ quỷ dị hào quang xuất hiện. Đó là một loại chói mắt tinh hồng sắc, treo ở không trung. Tế đàn bên trên cũng phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Khẳng định là thông đạo mở ra. Mấy người các ngươi nhanh lên một chút đi. Các tơ tiến sĩ thấy thế lập tức hô. Lao Ly đám người nghe được câu này, liền vội vàng tiến lên đứng ở bên rìa tế đàn duyên. Trên người bọn họ cũng bị hào quang màu đỏ bao phủ. Tại Lao Ly cùng Tạ Khang đám người trên thân đều có một cái bao. Bên trong chứa thức ăn nước uống nguyên. Vạn nhất bọn hắn xuất hiện tại khu không người nói, những thức ăn này cùng nước có thể làm cho bọn hắn chống đỡ một đoạn thời gian. Thành công, khẳng định thành công. Các tơ tiến sĩ rất kích động, thậm chí dùng tay bắt đầu ở ngực vẽ lấy chữ thập. Cầu xin thượng đế phù hộ. Tất cả người ánh mắt đều nhìn về bầu trời. Chờ đợi hồng sắc thiểm điện bổ xuống thời điểm. Đó phải là thông đạo mở ra một khắc. Ngươi làm gì? Đúng vào lúc này, Tạ Khang đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tất cả người không khỏi nhìn về phía Tạ Khang. Để bọn hắn khiếp sợ không phải Tạ Khang, mà là Tạ Khang bên cạnh Dạ Vân Hạc. Lúc này Dạ Vân Hạc thế mà đem tế đàn bên trên hộp vuông cầm trong tay. Đứng tại Dạ Vân Hạc bên cạnh Tạ Khang kịp phản ứng, đang phát ra gào thét đồng thời. Đưa tay liền muốn đi cướp kia hộp vuông. Trước đó Châu Phong cho bọn hắn bàn giao, không thể đem đây hộp vuông mang đi. Dạ Vân Hạc căn bản là không để ý tới Tạ Khang, trực tiếp đem hộp vuông thăm dò trong ngực sau đó ngồi xuống. Gắt gao bảo vệ hộp vuông. Tạ Khang dưới tình thế cấp bách cho Dạ Vân Hạc hai quyền, lại không phản ứng chút nào. Bên cạnh La Thành cũng tới đến giúp đỡ. Lại căn bản là không có cách để Dạ Vân Hạc giao ra hộp vuông, đem hắn lôi ra ngoài. Đường Thành lập tức ý thức được, hiện tại duy nhất biện pháp đó là đem Dạ Vân Hạc cho lôi ra ngoài mới được. Nhưng hắn rời xa tế đàn phạm vi. Đường Thành nói đến cũng vào tới. Nhưng mà lúc này Đường Thành lại cảm giác được, sau lưng truyền đến một cỗ mạnh mẽ lực lượng đem mình kéo. Một giây sau cả người hắn bay ra ngoài, đồng thời bên tai truyền đến một câu, cũng không muốn tới gần. Châu Phong xông tới. Hắn không biết vì cái gì ở thời điểm này, Dạ Vân Hạc lại đột nhiên cướp đoạt hộp vuông. Cái này Dạ Vân Hạc là làm gì? Cơ cấu người? Rất không có khả năng. Kia lại là cái gì nguyên nhân? Nhưng là vô luận như thế nào, cũng không thể để Dạ Vân Hạc đem hộp vuông cùng một chỗ mang đi. Chương 1135, bối rối chương 1135, bối rối tại mọi người kinh hô bên trong. Liền thấy Châu Phong xuống tới, trong nháy mắt đã đến Dạ Vân Hạc trước mặt. Châu Phong. Đường Phù hô một tiếng. Ngay tại nàng tiếng nói vừa ra sau, trước mắt hồng quang chợt lóe. Đám người vô ý thức nhắm mắt lại. Chờ bọn hắn tại mở to mắt thời điểm, phát hiện trước mắt trống rỗng. Chỉ có tế đàn còn lưu tại trên đất trống. Mà lúc này tế đàn bên trên huyết dịch cũng đang tại phát ra khói trắng. Trong nháy mắt những huyết dịch này đều bốc hơi, chỉ còn lại có khô cạn vết máu tử tại tế đàn cái máng bên trong. Châu Phong đây, Châu Phong đây. Đường Phù bật lên, khoảng nhìn một chút, cũng không có nhìn thấy Châu Phong ở nơi nào. Hắn hẳn là cùng một chỗ bị cái kia quỷ dị hào quang mang đi. Đường Thành đứng dậy, sắc mặt phi thường khó coi. Vừa rồi phát sinh một màn, là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Châu Phong thật không thấy, hắn. Bạch Quynh Nhan càng là gấp nhanh khóc lên. Trong lúc nhất thời ở đây người đều loạn cả một đoàn. Bây giờ Châu Phong không có ở đây, bọn hắn liền đã mất đi tâm phúc. Những cái kia Thái Dương tộc mặt người bên trên cũng đều là thần sắc mê mang, đều an tĩnh, không được cầm ý. Đúng vào lúc này, một thanh âm lớn tiếng hô. Nàng âm thanh mặc dù cũng không tính đại, nhưng là ở đây tất cả người tất cả câm miệng. Là Tần Hiểu Tuyết. Bây giờ Châu Phong không thấy, đám người ánh mắt đều nhìn về Tần Hiểu Tuyết. Tần Hiểu Tuyết tại trong doanh địa một mực cũng có uy tín, gần với Châu Phong. Dù sao doanh địa hậu cần, luôn luôn đều là Tần Hiểu Tuyết phụ trách. Mặc dù ở trong đó có Châu Phong nguyên nhân, mọi người đều biết Châu Phong đối với Tần Hiểu Tuyết tình cảm. Bất quá cũng có Tần Hiểu Tuyết năng lực cá nhân tại nơi này. Mọi người nhìn một chút xung quanh, còn có hay không những người khác cùng một chỗ biến mất. Tần Hiểu Tuyết nói với mọi người nói, vừa rồi tràng diện 10 phần hỗn loạn, có người cũng muốn đi lên hỗ trợ. Chỉ là mọi người lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở Châu Phong trên thân. Chỉ thấy Châu Phong biến mất không thấy, nhưng là không biết những người khác là tình huống như thế nào. Nghe được Tần Hiểu Tuyết nói, đám người lập tức bắt đầu nhìn về phía xung quanh. Quả nhiên rất nhanh liền có phát hiện, ta tỷ không thấy. Khưu Tuyết sắc mặt trắng bệnh. Khưu làm sao? Tần Hiểu Tuyết hỏi. Ân, nàng vừa rồi giống như cũng xuống tới. Khưu Tuyết có chút không nhớ rõ. Dù sao vừa rồi tràng diện thật sự là quá hỗn loạn. Ngoại trừ Khưu Lâm bên ngoài còn có ai? Tần Hiểu Tuyết tiếp tục hỏi. Đám người nhao nhao lắc đầu. Chí ít hiện tại cũng không có phát hiện, có những người khác biến mất. Dưới mắt làm cái gì, thủ lĩnh cũng thấy. Phó Thái có chút gấp. Không chỉ là Phó Thái, những người khác đều nhìn Tần Hiểu Tuyết. Đừng có gấp. Châu Phong khẳng định không cần chúng ta lo lắng, hiện tại chúng ta muốn làm đó là ổn định cục diện. Đừng quên chúng ta ở nơi nào, nơi này chính là Thái Dương Cốc. Tần Hiểu Tuyết nhắc nhở đám người. Nghe được lời nói này, không ít người đều gật gật đầu. Bây giờ bọn hắn tại Thái Dương Cốc bên trong, đầu tiên mình liền không thể loạn trật ước. Nếu không cùng Thái Dương tộc phát sinh cái gì xung đột, bọn hắn cũng không thể tự vệ. Với lại tiến vào thông đạo đây chính là Châu Phong. Bọn hắn có cái gì lo lắng? Thủ lĩnh hiện tại tiến vào thông đạo, khẳng định sẽ trở về. Nói thật, thủ lĩnh đi ta càng yên tâm hơn, so Tạ Khang cùng La Thành đáng tin cậy nhiều. Thủ lĩnh khẳng định không có việc gì. Không ít người đều nhao nhao nói ra. Mặc dù vừa rồi phát sinh một màn, đều để bọn hắn không tưởng tượng nổi. nhưng là Châu Phong tiến vào thông đạo, không ít người đều cảm thấy ngược lại nhẹ nhõm không ít. Cái kia Giả Vân Hạc có cái gì ma bệnh? Hắn làm sao đột nhiên muốn cướp hộp gông? Không phải là cơ cấu gián điệp a, một mực đều giấu ở chúng ta trung gian. Không có khả năng. Hắn làm thuyền viên rất nhiều năm, 18 tuổi thời điểm ngay tại chuyến đi này. Bên cạnh có người lắc đầu nói ra. Người này tiếng nói vừa ra, người xung quanh lập tức đều nhìn sang. Không ít người càng là lui lại một bước, nhao nhao quăng tới cảnh giác ánh mắt. Ngươi làm sao đối với hắn quen thuộc như vậy, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Có người hỏi. Người kia bị giật nảy mình, lúc này mới ý thức được mình bị hoài nghi. Chúng ta chỉ là một cái phòng, bình thường nói chuyện trời đất đã biết, chớ hoài nghi ta a. Kia người vội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có uy hiếp. Giả Vân Hạc là cái nào doanh địa? Tần Hiểu Tuyết hỏi. Là ta doanh địa. Phó Thái sắc mặt khó coi giơ lên tay. Phó Thái cũng không có nghĩ đến, Giả Vân Hạc sẽ làm ra loại chuyện này. Ngươi hỏi hắn cùng một cái gian phòng người, tìm hiểu một chút Giả Vân Hạc tình huống. Mấy cái khác lĩnh đội đều đến hội nghị thất bên trong, những người khác đi làm việc mình sự tình. Tần Hiểu Tuyết bắt đầu an bài. Trong lòng mọi người rung động, hiện tại đã vô tâm công tác. Nhưng là Tần Hiểu Tuyết đã hạ lệnh, bọn hắn vẫn là thành thành thật thật đi làm việc. Đường Thành cùng cái khác mấy cái lĩnh đội cũng làm cho đám người đều tản ra. Bọn họ cũng đều biết dưới mắt trọng yếu nhất là làm cho cả doanh địa một lần nữa trở lại quỹ đạo. Đám người rất nhanh tán đi. Lúc này Thái Dương tộc người cuối cùng đẩy ra Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Thành đám người trước mặt. Tu trưởng đây, hắn có phải hay không cùng theo một lúc biến mất? Tu trưởng lúc nào trở về? Vì cái gì tù trưởng cũng cùng theo một lúc không thấy? Thái Dương tộc người nhao nhao nói ra. Bọn hắn vừa rồi khoảng cách vị trí xa xôi, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thằng đến phát hiện kẻ ngoại lai nhóm đều rất hoảng loạn. Thế là những này Thái Dương tộc người mới ý thức được, Châu Phong không thấy. Không sai, Châu Phong cùng theo một lúc rời đi. Tần Hiểu Tuyết gật gật đầu nói. Vậy hắn lúc nào trở về? Lệ Á hỏi. Không biết, nhưng là chắc chắn sẽ không quá lâu. Tần Hiểu Tuyết mười phần khẳng định. Nàng rất rõ ràng, Châu Phong là sẽ không lưu lại mình cùng Bạch Khuynh Nhan tại nơi này. Không quản Châu Phong ở nơi nào, đều sẽ trước tiên nghĩ biện pháp gấp trở về. Tu trưởng có phải hay không đi đối phó tà thần? Đột nhiên một cái Thái Dương tộc chiến sĩ nói ra. Nói không chừng là Thái Dương thần triệu hoán. Nhất định là như vậy, liền cùng năm đó truyền thuyết bên trong anh hùng một dạng. Đúng a, tu trưởng là anh hùng chuyển thế. Cái khác Thái Dương tộc người nhao nhao nói ra. Nhìn thấy những này Thái Dương tộc người bộ dáng, Tần Hiểu Tuyết trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Tần Hiểu Tuyết hiện tại lo lắng nhất đó là Châu Phong không thấy. Những này Thái Dương tộc người vô pháp khống chế. Một khi bọn hắn cảm thấy mình những này kẻ ngoại lai trước mắt, rất có thể sẽ phát sinh xung đột. Châu Phong không tại nói, không ai có thể khống chế những này Thái Dương tộc người. Nhưng là hiện tại xem ra mình lo lắng hơi nhiều lo. Những này Thái Dương tộc người đối với Châu Phong trung thành, vượt qua nàng tưởng tượng. Lệ ạ, Châu Phong không tại trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Ban Sâm đại trưởng lão liền muốn chủ trì đại cục. Tần Hiểu Tuyết đối với Lệ ạ nói ra. Không có vấn đề, giao cho ta a. Lệ ạ nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đối với cái này cũng sớm đã rất chờ mong. Với lại Lệ ạ cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Trước kia Xích Viêm không tại thời điểm, đã từng đem bộ lạc giao cho nàng. Bất quá lúc kia, nàng rất nhiều chuyện đều cần tìm mấy cái trưởng lão cùng một chỗ thương lượng. Nhưng là hiện tại chỉ có một lớp Sâm mà thôi. Lệ ạ cũng biết Ban Sâm không muốn quản lý, vậy kế tiếp nàng đem thực chất quản lý toàn bộ Thái Dương tộc, để chứng minh mình năng lực. Tân tỷ, mấy cái lĩnh đội đều đến hội nghị thất. Đúng vào lúc này Đường Phú nhắc nhở. Chương 1136, ổn định chương 1136, ổn định đi. Đến hội nghị thất. Tần Hiểu Tuyết biết ở thời điểm này, nàng muốn chủ trì đại cục. Khi Tần Hiểu Tuyết đi vào trong phòng họp thời điểm, nơi này đã ngồi đầy người. Nàng hít sâu một hơi, ngồi ở nguyên bản Châu Phong vị trí bên trên. Người xung quanh ánh mắt đều tập trung tới. Tần Hiểu Tuyết lập tức cảm giác được có chút áp lực. Bất quá vừa nghĩ đến đây là Châu Phong trước đó một mực đối mặt, nàng ngay tại trong lòng cho mình cổ động. Tiểu Phong thật không dễ đem mọi người đoàn kết ở cùng nhau, thành lập như vậy một cái doanh địa. Mình tuyệt đối không thể để cho Châu Phong tâm huyết liền trắng như vậy lãng phí không rơi. Phó Thái, trước trò chuyện một cái Giả Vân Hạc là tình huống như thế nào a? Tần Hiểu Tuyết nhìn về phía Phó Thái nói ra. Ta đã hỏi mấy người, đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Phó Thái bội ho một tiếng, bắt đầu giảng thuật lên. Căn cứ bình thường cùng Giả Vân Hạc ở cùng một chỗ mấy người giới thiệu. Giả Vân Hạc người này bình thường nhìn lên không có gì ma bệnh, nên để Giả Vân Hạc làm công tác, Giả Vân Hạc một cái đều không lọt. Cho tới nay cũng không có mắc phải sai lầm. Nhưng là Giả Vân Hạc thường xuyên cùng những người khác giảng thuật, hắn về sau muốn làm cái đại nhân vật, làm một cái ra lệnh người. Hắn muốn làm lĩnh đội. Đường Thành nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì Giả Vân Hạc không có lên làm lĩnh đội, cho nên tâm tư chưa đầy, cố ý ở thời điểm này làm phá hư. Thế nhưng là Đường Thành không nhớ rõ Giả Vân Hạc đã từng tranh cử qua lĩnh đội. Lần trước tranh cử lĩnh đội trong đám người, nhưng không có Giả Vân Hạc. Không không không, không phải lĩnh đội, hắn muốn làm. Phó Thái rất là khó xử, tựa hồ không biết như thế nào hình dung. Cuối cùng mới phun ra hai chữ: Nghị viên. Hắn là Philippines người, còn có cái Philippines danh tự, tự xưng muốn khi Philippines nghị viên. Phó Thái cuối cùng nói bổ sung: Hắn là Philippines người. Đường Thành một mặt kinh ngạc, bởi vì Đường Thành nhưng không có nhìn ra, Giả Vân Hạc là cái Philippines người. Từ ở bề ngoài nhìn, Giả Vân Hạc tựa như cái hạ quốc người. Hắn là Hoa Kiều, bề ngoài nhìn không ra, cũng không cần hắn Philippines danh tự. Phó Thái giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Giả Vân Hạc đột nhiên cướp đoạt hộp gông, chính là vì về sau xuất đầu người a. Tần Hiểu Tuyết hiểu được, căn cứ suy đoán là như thế này. Phó Thái rất bất đắc dĩ gật đầu. Nếu như sớm biết Dạ Vân Hạc ra hỏa này, trong ngày thường ôm lấy loại ý nghĩ này. Như vậy Dạ Vân Hạc đứng ra, biểu thị chính mình nói nên vì doanh địa làm ra hy sinh thời điểm. Phó Thái liền trực tiếp ngăn trở. Dạ Vân Hạc ra hỏa này căn bản là không có khả năng, có cái gì kính dâng ý nghĩ. Đó là muốn đánh cược một lần. Một khi Dạ Vân Hạc có thể mang theo Hộp Vương trở lại địa cầu, lập tức là có thể đem Hộp Vương đổi thành tài nguyên cùng danh vọng. Đến lúc đó nói không chừng thật, có thể làm cho Dạ Vân Hạc trở thành Philippines nghị viên. Khó lòng phòng bị a. Thôi Nhạc ở bên cạnh thở dài một tiếng. Giống như là Dạ Vân Hạc loại này trong ngày thường, không có biểu hiện ra cái gì khác thường người. Bọn hắn cũng thật sự là không có gì biện pháp. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, Dạ Vân Hạc sẽ ở thời khắc mấu chốt tạo thành như vậy đại phá hư. Cái kia, thủ lĩnh tình huống bây giờ thế nào? Các thơ tiến sĩ ngươi thấy thế nào? Bàng Khánh lúc này đưa ra mấu chốt nhất vấn đề. Nghe được câu này, đám người toàn bộ đều nhìn về Cutter tiến sĩ. Thông đạo mở ra, Châu Phong bọn hắn hẳn là trở về. Cutter tiến sĩ trầm ngâm một lát sau nói ra. Đám người đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới là, Cutter tiến sĩ tiếp lấy biểu thị. Đã đây là thí nghiệm, vậy khẳng định là có phong hiểm. Với lại đây tế đàn là chính bọn hắn chế tác. Đây để đám người tâm lại nâng lên cổ họng. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm, đó là chờ đợi. Cutter tiến sĩ nói ra. Đám người đều gật gật đầu. Dưới mắt tựa hồ cũng không có cái khác biện pháp. Không, chúng ta cũng có thể làm một ít chuyện. Tần Hiểu Tuyết mở miệng nói ra. Lập tức Tần Hiểu Tuyết biểu thị, Châu Phong không tại trong khoảng thời gian này. Bọn hắn hẳn là gia cố người sống sót doanh địa, nhiều dự trữ một chút lương thực. Cấm kỵ rừng rậm phương hướng tường đá cũng muốn gia cố, dù sao bên kia đã từng xuất hiện ác ma, chúng ta tạm thời cũng không cần tiến vào cấm kỵ rừng rậm, hái thuốc cũng muốn tạm ngừng. Tần Hiểu Tuyết nói tiếp. Đám người không khỏi bội phục Tần Hiểu Tuyết. Ở thời điểm này Tần Hiểu Tuyết hẳn là lo lắng nhất Châu Phong người, nhưng là nàng vẫn như cũ còn có thể muốn nhiều như vậy. Bây giờ Châu Phong mặc dù không ở núi trong cốc, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn cái gì đều không cần làm. Tựa như là Tần Hiểu Tuyết nói một dạng, bọn hắn phải làm tốt nguy cấp chuẩn bị ứng đối. Khưu Tuyết, ta mới vừa nói ngươi đã nghe chưa? Tần Hiểu Tuyết hỏi thăm Khưu Tuyết. Bởi vì Tần Hiểu Tuyết phát hiện từ vừa rồi bắt đầu, Khưu Tuyết đó là một bộ không quan tâm bộ dáng. Hiển nhiên Khưu Tuyết đang lo lắng mình tỉ tỉ. Khưu Tuyết không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhìn dưới mặt đất xuất thần. Tần Hiểu Tuyết lại hỏi thăm một lần, Khưu Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần. Cái gì? Khưu Tuyết một mặt mê mang. Tần Hiểu Tuyết đem vừa rồi nói lặp lại một lần. Khưu Tuyết biểu thị không có vấn đề, nàng liền tạm thời không mang theo người đi cấm kỵ trong rừng rậm hái thuốc. Trước đó hái những cái kia thảm thực vật còn không có làm rõ ràng tác dụng. Với lại hiện tại Khưu Tuyết cũng không có ý định này. Tần Hiểu Tuyết đã nhìn ra Khưu Tuyết hiện tại cảm xúc rất không ổn định, nhưng là nàng cũng không có biện pháp gì. Dưới mắt Châu Phong cũng không ở nơi này, trong nội tâm nàng đồng dạng lo lắng, nhưng là cũng chỉ có thể trước tiên đem phần này lo lắng giấu ở trong nội tâm. Hiện tại chính là cần các vị ổn định mọi người cảm xúc thời điểm, các vị mình không thể trước loạn. Tần Hiểu Tuyết nói với mọi người nói. Không sai, hướng phía tốt phương hướng suy nghĩ, đã cơ cấu người có thể tới đảo bên trên, Châu Phong khẳng định cũng không được bao lâu thời gian liền có thể đến. Đường Thành nói theo. Đám người sau khi nghe được đều gật gật đầu. Tốt, mọi người đều đi làm việc mình a. Tần Hiểu Tuyết dẫn đầu đứng dậy. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy rời đi trong phòng họp. Rất nhanh phòng họp bên trong cũng chỉ còn lại có Đường Phủ cùng Bạch Quân Nhan, cùng Tần Hiểu Tuyết ba người. Mu, Châu Phong thật có thể làm sao? Tại nơi này hắn rất lợi hại, thế nhưng là nếu như trở về nói. Bạch Quân Nhan muốn nói lại thôi. Mặc dù ở trong mắt những người khác, Châu Phong là cái đáng tin thủ lĩnh, là nhiều lần cứu vớt mọi người người. Nhưng là tại Bạch Huynh Nhan trong mắt, Châu Phong vẫn như cũ là nàng thanh mai trúc mã. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm. Nghe được Bạch Huynh Nhan nói, Tần Hiểu Tuyết tâm cũng loạn. Nàng một mực đem Châu Phong trở thành mình nam nhân, cũng trong lòng tận lực xem nhẹ hai người tuổi tác trên lệch. Ngươi đối với Châu Phong có lòng tin sao? Đường Phú lúc này ôm Bạch Huynh Nhan bả vai. Đương nhiên là có. Bạch Huynh Nhan thốt ra. Đã có lòng tin, kia tin tưởng hắn liền tốt, Châu Phong là sẽ không để cho chúng ta thất vọng, chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt. Đường Phú mở miệng nói ra. Đường Phú biết đến thiên mình, đến chân an hai người. Tiểu Phong khẳng định sẽ trở về. Tần Hiểu Tuyết cũng nhẹ giọng nói ra. Châu Phong cảm giác được trên mặt rất ngứa, hắn vô ý thức bắt hai lần. Một giây sau Châu Phong đống nhiên mở con mắt, hắn lập tức đứng dậy nhìn về phía xung quanh. Nơi này là một mảnh bãi cát. Ta đây là ở đâu? Châu Phong nhíu mày. Chương 1137, bãi cát chương 1137, bãi cát Châu Phong nhớ kỹ mình bị quỷ dị hồng quang đánh trúng. Ngay sau đó hắn liền đã mất đi ý thức. Châu Phong đuốt đuốt cái đầu, nhớ lại mình tại mất đi ý thức trước phát sinh sự tình. Rất nhanh hắn liền nhớ lại đến. Lúc ấy Châu Phong nhìn thấy Dạ Vân Hạc ôm lấy Hộp Vương, muốn đem Hộp Vương mang đi. Thế là mình xung tới, muốn đem Hộp Vương cho cấp bể. Nhưng mà mình chưa kịp đụng phải Dạ Vân Hạc, màu đỏ thiểm điện liền bổ xuống. Tiếp xuống chuyện gì xảy ra, hắn liền không nhớ rõ. Hộp Vương. Châu Phong ánh mắt lập tức liếc nhìn một vòng. Trên bờ các cái gì cũng không có. Đây để Châu Phong có hơi thất vọng. Hộp Vương không tại mình bên người. Hắn cũng không nhịn được mắng một câu thô tục. Dạ Vân Hạc ra ngoài kia. Thế mà tại mấu chốt nhất thời điểm làm phá hư. Châu Phong không biết Dạ Vân Hạc tại sao phải làm như thế, nhưng là dưới mắt Hộp Vương không thấy. Bất quá trọng yếu nhất là phải hiểu rõ mình tại địa phương nào. Hắn hướng phía càng xa xôi nhìn qua, sau đó liền phát hiện tại cách đó không xa trên bờ cát cũng nằm một người, một cái nữ nhân. Châu Phong chạy tới. Khưu Lâm. Khi thấy rõ ràng cái nhân dạng kia từ thời điểm, Châu Phong có chút mắt trợn tròn. Không biết Khưu Lâm làm sao xuất hiện ở đây. Hắn lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra Khưu Lâm hơi thở. có phản ứng. Đây chứng minh Khưu Lâm còn sống, cái này lập tức để Châu Phong nhẹ nhàng thở ra. Khưu Lâm, Khưu Lâm. Châu Phong một bên lay động Khưu Lâm bả vai, một bên hô. Rất nhanh Khưu Lâm liền mở con mắt. Châu Phong. Khưu Lâm hiển nhiên càng thêm mê mang. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Châu Phong biện Khưu Lâm ngồi dậy đến, đồng thời giúp Khưu Lâm vô vỗ trên tóc cát sỏi. Ta không biết. Khưu Lâm cũng che cái trán. Cẩn thận nghĩ một hồi, nhất định có thể nhớ lại. Châu Phong nhắc nhở. Khưu Lâm nhắm mắt lại, qua vài giây đồng hồ sau mới mở. Lúc ấy ta giống như hướng phía tế đàn vào tới. Sau đó cũng không biết. Khưu Lâm lắc đầu. Ngươi làm sao hướng phía tế đàn tiến lên đây? Châu Phong dở khóc dở cười. Hắn biết Khưu Lâm là cái rất nhiệt tâm người. Bình thường nhìn thấy chuyện gì, đều ưa thích cái thứ nhất xông đi lên. Thế nhưng là lần này như thế nguy hiểm. Khưu Lâm thế mà cũng vẫn là liều lĩnh. Ta. Khưu Lâm nhất thời nghẹn lời, nàng có chút xấu hổ. Bởi vì Khưu Lâm không có ý tứ nói, nàng là nhìn thấy Châu Phong xông tới. Thế là mình không có cân nhắc nhiều như vậy, cũng đi theo. Kết quả không nghĩ tới, thế mà cũng bị cuốn vào hào quang bên trong. Dưới mắt chúng ta phải hiểu rõ, mình tại địa phương nào, những người khác có phải hay không cũng xuất hiện ở đây. Châu Phong nhìn về phía xung quanh. Nơi này là một chỗ bãi cát, xung quanh đều là cây cối. Nhìn không ra có cái gì rất đặc biệt chỗ. Châu Phong thậm chí có chút hoài nghi, bọn hắn còn tại đảo bên trên. Hướng phía bên kia đi thôi. Châu Phong chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Dưới mắt bọn hắn chỉ có thể trước lựa chọn, thuận theo một cái phương hướng đi. Nghe được Châu Phong nói, Khưu Lâm gật gật đầu. Nàng sóng vai đi theo Châu Phong bên người. Chỉ là đi tới, Khưu Lâm liền vô ý thức thả chậm bước chân đi theo Châu Phong đằng sau, một mực cúi đầu. Khưu Lâm nhiều quan sát một chút xung quanh. Lúc này phía trước Châu Phong âm thanh truyền đến. Khưu Lâm lúc này mới ý thức được mình lại thất thần, thế là vội vàng nhìn về phía xung quanh. Đột nhiên nàng sững sờ, trực tiếp dừng bước. Thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Châu Phong quay đầu hỏi. Khưu Lâm trực tiếp ngay trước Châu Phong mặt khom lưng đi xuống. Châu Phong tránh đi ánh mắt. Ngươi nhìn vật này. Khưu Lâm nhặt lên tới một cái đồ vật, ngữ khí phi thường kích động. Đây là một tấm tờ rơi. Châu Phong thấy rõ ràng Khưu Lâm nhặt lên đến đồ vật, là một tấm chôn dưới đất mặt tờ rơi. Đây tờ rơi phía trên vẽ lấy một cái nữ minh tinh, phía sau là một mảnh bãi cát. Phía trên dùng trung văn viết nào đó nơi nào đó vương chào mừng ngài. Đây tờ rơi còn rất mới. Chúng ta trở về. Khưu Lâm bọn thẳng đi qua, ôm Châu Phong. Tờ rơi rất mới liền mang ý nghĩa, nó cũng không có bị chôn lên bao lâu thời gian. Có thể là gió thổi qua đến. Ý vị này nơi này không thể nào là đảo bên trên. Là địa cầu. Hơn nữa còn là trong nước. Chúng ta làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Châu Phong nghi hoặc không hiểu. Bây giờ bọn hắn xuất hiện địa phương là Đông Nam Duyên Hải phụ cận. Nơi này cách bọn họ mất tích vùng biển quốc tế còn rất xa khoảng cách. Không đợi Châu Phong cẩn thận suy nghĩ, Khưu Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía Châu Phong hôn tới. Một giây sau, nàng miệng liền dán tới. Châu Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng vô ý thức đáp lại. Hai người ôm lấy thật lâu đều không có buông ra. Nửa ngày sau đó Châu Phong vẫn là nhìn Khưu Lâm sắc mặt đỏ lên, lúc này mới chủ động tách ra. Châu Phong, ta thích ngươi. Khưu Lâm thở dốc nói ra. Ân. Châu Phong gật gật đầu. Nếu là hắn nhìn không ra Khưu Lâm ưa thích mình, cái kia chính là EG có vấn đề. Chỉ là không có nghĩ đến Khưu Lâm sẽ ở lúc này đột nhiên làm ra cử động. Các ngươi làm gì? Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh. Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người sửng sở, lúc này mới vội vàng tách ra. Bọn hắn nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Đó là một người mặc đồng phục an ninh nam tính, từ trong rừng cây đi ra. Nơi này là bảo hộ khu không mở ra, các ngươi từ nơi nào tiến đến? Bảo an khí thế hùng hổ nói ra. Bất quá Châu Phong cùng Khưu Lâm nhìn bảo an, cũng rất kích động. Nhất là nghe được đối phương âm thanh, quen thuộc tiếng Hán. Nếu không dù là hiện tại trong rừng cây xuất hiện một con gián vương, Châu Phong cảm xúc đều không có như vậy đại ba động. Chúng ta. Khưu Lâm lúc đầu muốn mở miệng tìm lý do, nhưng là nàng vừa nghĩ đến Châu Phong ở bên cạnh, thế là ngậm miệng lại. Không muốn mình bởi vì nói nhầm mà dẫn đến phiền phức. Chỉ là tại Khưu Lâm trong nội tâm có chút tiếc nuối. Nếu như đây bảo an muộn xuất hiện một điểm, nàng liền có càng đa tâm hơn bên trong nói cùng Châu Phong nói. Nhanh lên rời đi nơi này, không phải ta liền báo cảnh sát. Bảo an tại khoảng cách hai người rất xa địa phương liền dừng lại. Lúc này bảo an cũng không dám tiến lên. Bởi vì Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người, nhìn lên có điểm là lạ. Hai người kia trên thân y phục phi thường không đáp, hơn nữa nhìn lên rất cũ nát. Hai người lại phơi ra màu đồng cổ, nhìn lên không giống như là người hiện đại. Hai người chúng ta bị đánh cướp, làm phiền ngươi hỗ trợ báo cảnh sát, trên người chúng ta hiện tại không còn có cái gì nữa. Châu Phong mở ra cánh tay nói ra. Ra hiệu trên người mình thứ gì đều không có. Các ngươi hai cái bị đánh cướp. Bảo an có chút mắt trợn tròn. Nơi này lại có cướp bóc. Bảo an tại nơi này làm nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua có người dưới ban ngày ban mặt bị cướp. Bất quá nhìn Châu Phong hai người bộ dáng, nhìn lên cùng kẻ lang thang cũng kém không nhiều. Hai người nếu là ý ở chỗ này không đi nói, hắn cũng không có biện pháp gì. Thế là chỉ có thể lấy điện thoại di động ra báo cảnh, biểu thị tại nơi này phát hiện hai cái quái nhân. Bọn hắn công bố mình bị đoạt. Đi, ta mang các ngươi đi phụ cận cục cảnh sát, cách nơi này không xa. Bảo an để điện thoại di động xuống nói ra. Chương 1138, cục cảnh sát chương 1138, cục cảnh sát rất nhanh Châu Phong cùng Khưu Lâm liền xuất hiện ở trong cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát người không ít. Có thật nhiều người xếp hàng tại nơi này báo án. Đại bộ phận đều là ném đồ vật, cũng có người bởi vì đánh nhau đến nơi đây. bảo an đem Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người đưa đến nơi này liền rời đi. Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người nhìn lên thật sự là quá quái dị, hoàn toàn không giống như là người hiện đại, đứng ở chỗ này nhìn rất chướng mắt. Thế là một người mang kính mắt tuổi trẻ cảnh viên đi vào bọn hắn trước mặt. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nghe cái bảo an kia nói các ngươi hai cái bị cướp. Cảnh viên giúp đỡ một cái mắt kính hỏi.
Không có.
Châu Phong lắc đầu nói ra.
Không.
Ngươi vì cái gì cùng bảo an nói các ngươi bị cướp, biết báo giả cảnh hậu quả? Cảnh viên lập tức nhướng mày, bắt đầu cho Châu Phong cùng Khưu Lâm tuyên truyền pháp luật. Chúng ta là bạn dặm hào bên trên người sống sót. Châu Phong nói tiếp. Hắn tại trên đường thời điểm cân nhắc qua phải chăng muốn bại lộ thân phận. Cân nhắc một cái, Châu Phong vẫn là quyết định nói ra. Dù sao hắn cần hạ quốc quan phương lực lượng tham gia mới có thể một lần nữa trở lại đảo đi lên. Nếu không che che lấp lấp, chỉ sẽ chậm trễ thời gian mà thôi. Bạn dặm hào bên trên người sống sót. Tuổi trẻ cảnh viên hiển nhiên chưa kịp phản ứng Châu Phong là có ý gì, nhưng là người xung quanh đã toàn bộ đều nhìn lại. Bạn dặm hào bên trên người sống sót, không thể nào. Kia đều đi qua một năm rưỡi thời gian, trên thuyền người đều đã chết ta. Có mấy người mở miệng nói ra, đồng thời đánh giá Châu Phong cùng Cưu Lâm. Hai người y phục rách tung tóe, chân mang không biết cái gì dày, thế mà còn dùng dây gai buộc. Tuổi trẻ cảnh viên lúc này mới nhớ lại, vùng biển quốc tế bên trên mất tích bạn dặm hào, chiếc thuyền kia bên trên có hơn 2000 người. Lúc ấy hẳn là đưa tới to lớn hoành động, chỉ là bởi vì ngày thường công tác quá bận rộn, cho nên tuổi trẻ cảnh viên trong lúc nhất thời quên đi. Các ngươi tên gọi là gì? Tuổi trẻ cảnh viên hỏi. Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người báo lên danh tự. Tuổi trẻ cảnh viên lập tức đi vào máy tính bên cạnh xem xét. Quả nhiên thẩm tra đến Châu Phong cùng Khưu Lâm tin tức. Hắn cẩn thận so với một cái, phát hiện cơ hội là giống như lúc. Hai người mặc dù dáng đen, với lại gầy rất nhiều, nhưng là có chút bộ mặt chi tiết cũng không có phát sinh cải biến. Đây, tuổi trẻ cảnh viên mê mang, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bên cạnh vây xem người đều hành động, thậm chí liền ngay cả nguyên bản đến điều chỉnh đánh nhau người cũng lại không ầm ĩ mà là nhìn Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người. Càng là có người lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tiến hành quay chụp. Hai vị trước đi theo ta. Bên cạnh một vị lão cảnh viên thấy thế, lập tức trước tiên đem Châu Phong cùng Khưu Lâm dẫn tới những phòng khác bên trong. Đây, lão cảnh viên trước tiên cũng không biết hẳn là hỏi cái gì. Dù sao đây quá rung động, biến mất không thấy gì nữa hai năm người, bây giờ thế mà xuất hiện lần nữa. Ta có thể mượn dùng ngươi điện thoại đánh một chút không? Châu Phong lúc này nói ra. Vừa rồi tại trên đường thời điểm, hắn cùng bảo an nhường cái điện thoại. Kết quả bảo an không cho mượn cho Châu Phong. Dù sao Châu Phong nhìn lên cùng kẻ lang thang không sai biệt lắm, đoán chừng lo lắng Châu Phong cầm điện thoại liền chạy. Lao cảnh viên nghe được câu này, lấy ra mình điện thoại đưa cho Châu Phong. Châu Phong hít sâu một hơi, bấm một số điện thoại. Tút tút tút. Thời gian phảng phất trải qua dài đằng đẵng, không biết bao lâu về sau, điện thoại kia một đầu mới truyền đến âm thanh. Uy, là ai? Nghe được đây quen thuộc âm thanh, Châu Phong cũng cảm giác được hô hấp căng thẳng. Ba, là ta. Bất quá vài giây đồng hồ sau hắn liền tỉnh táo lại, sau đó mở miệng nói ra. Tiểu Phong. Đầu bên kia điện thoại truyền đến không xác định âm thanh. Không sai là ta, ta bây giờ trở về đến, ngay tại ít thành phố bên này, bây giờ đang ở đồn cảnh sát đây. Châu Phong tiếp tục nói. Ngươi là thật hay là giả? Không phải là cái gì ai a? Đầu bên kia điện thoại âm thanh vẫn như cũ không xác định. Là thật, mấy ngày nữa ta hẳn là có thể trở về. Châu Phong nói ra. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Không. Nói đúng ra là truyền đến tiếng nước nở âm. Rất nhanh một cái nữ nhân âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, là Châu Phong mẫu thân. Châu Phong lại cùng mẫu thân hàn huyên vài câu, để mẫu thân yên tâm, đồng thời biểu thị phía bên mình đang tiếp thụ tra hỏi. Chờ tra hỏi kết thúc về sau, hắn sẽ tìm thời gian đánh video. Châu Phong nói chuyện trời đất ở giữa không trường, hết thảy không đến 5 phút đồng hồ liền cúp điện thoại. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Khưu Lâm cũng mượn một cái điện thoại, bấm phụ mẫu điện thoại. Khưu Lâm tại gọi điện thoại thời điểm, khóc cùng cái lệ nhân một dạng, không ngừng khóc sụt sùi. Châu Phong thấy thế ôm nàng bà bay. Khưu Lâm lúc này mới bình tĩnh không ít, cúp điện thoại. Bởi vì Khưu Lâm biết hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm, nhất là hiện tại muội muội Khưu Tuyết còn tại đảo bên trên, Khưu Lâm tâm thủy chung đều không có buông ra. Mặc dù Khưu Lâm biết muội muội ở trên đảo rất an toàn, nhưng là bây giờ muội muội có thể hay không mang về vẫn là một vấn đề. Các ngươi là tình huống như thế nào? Lao cảnh viên lúc này mới mở miệng hỏi. Tình huống rất phức tạp, trong này còn có một số quốc gia khác thế lực tham dự, cho nên ta hy vọng ngài có thể phản ứng một cái. Châu Phong rất thành khẩn nói ra. Lao cảnh viên tháo cái nón xuống gãi gãi đầu, hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đem mũ một lần nữa đeo lên. Ta cần một lần nữa nghiệm chứng một chút các ngươi thân phận. Lao cảnh viên nói ra. Vừa rồi chỉ là sơ lược so sánh một cái, cũng không có tiến hành nghiệm chứng. Không có vấn đề. Châu Phong gật đầu. Rất nhanh Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người liền thông qua được bộ mặt kiểm tra. Lần này càng thêm xác định hai người thân phận. Các ngươi chờ một chút, ta cái này người liên hệ, ban đầu có đặc biệt nhằm vào vạn giảm hào mất tích chuyên hạng tổ. Lao cảnh viên nói ra. Mà Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người, nhưng là được an bài đến trong phòng nghỉ. Có người cầm lấy sạch sẽ y phục cùng giày cho bọn hắn. Dù sao hai người hiện tại trang phục thật sự là quá hấp dẫn con mắt. Chờ hai người thay xong y phục về sau, cũng đến xuống buổi trưa. Tuổi trẻ cảnh viên bưng hai cái bàn ăn, đem ăn đưa đến Châu Phong cùng Khưu Lâm đợi trong phòng. Đây là chúng ta nhà ăn làm, tùy tiện lấp vừa xuống bụng từ a, chuyên hạng tổ người đang tại đuổi máy bay, buổi tối liền có thể tới. Tuổi trẻ cảnh viên nói ra.
Cảm ơn.
Châu Phong nói ra.
Không có gì, các ngươi hai cái là tình lữ sao?
Tuổi trẻ cảnh viên hỏi. Chúng ta. Phiêu Lâm muốn giải thích.
Phải.
Châu Phong lại tại lúc này gật đầu nói. Phiêu Lâm sững sờ, không biết vì cái gì Châu Phong sẽ nói như vậy. Bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, sợ sẽ bị tuổi trẻ cảnh biên nhìn ra.
Các ngươi ăn trước a, ta sẽ không quấy rầy, chúng ta sở trưởng không cho quấy rầy các ngươi.
Tuổi trẻ cảnh biên cười cười. Vừa rồi bị kia lão cảnh biên là sở trưởng sao?
Châu Phong hỏi.
Đúng, hắn đó là. Tuổi trẻ cảnh biên gật gật đầu, sau đó quay người rời đi.
Cái kia Châu Phong,
ngươi vì cái gì? Phiêu Lâm lúc này mới mở miệng hỏi.
Chương 1139, tình lữ chương 1139, tình lữ tại sao phải nói chúng ta là tình lữ?
Châu Phong minh bạch Phiêu Lâm ý tứ.
Phiêu Lâm gật gật đầu, nàng không biết Châu Phong vì cái gì nói như vậy.
Chỉ là trong lòng Phiêu Lâm vậy mà cảm thấy có chút cao hứng, còn có chút chờ mong.
Nếu như ta không nói chúng ta là tình lữ nói, sợ rằng sẽ được an bài tại khác biệt trong phòng.
Châu Phong giải thích nói.
Tại trong phòng họp thời điểm, hắn biểu hiện ra cùng Phiêu Lâm rất thân cận, cũng là nguyên nhân này.
Nguyên lai là dạng này.
Phiêu Lâm mới chợt hiểu ra.
Châu Phong nói như vậy là vì chiếu cố mình.
Trong nội tâm nàng có chút điểm thất lạc,
bất quá lại cảm thấy dạng này trạng thái cũng rất tốt.
Chí ít bây giờ tại người khác trong mắt, bọn hắn là tình lữ.
Ăn đi.
Châu Phong đã cầm đũa lên.
Bữa tối rất phong phú.
Một cái mộc nhĩ xào thịt, một cái rau trộn rong biển tơ, còn có một cái khoai tây hầm thịt bò.
Khi Phiêu Lâm ăn cái thứ nhất rau trộn rong biển tơ thời điểm, cảm giác đây quả thực là nhân gian mỹ vị.
Đủ loại hương vị tại trong miệng tràn ngập.
Nàng biết không phải là bởi vì đây nhà ăn đầu bếp tay nghề tốt bao nhiêu, mà là mình thời gian rất lâu, đều không có nếm qua nhiều như vậy dạng hương vị.
Rất nhanh hai người liền đem trong bàn ăn đồ vật đều đã ăn xong.
Năm đó nhẹ cảnh biên tới thu thập thời điểm, nhìn thấy như vậy sạch sẽ bàn ăn cũng là sức sở.
Các người chưa ăn no à, ta lại cho các người lấy chút mì tôm à.
Tuổi trẻ cảnh biên nói ra.
Vậy thì phiền toái.
Châu Phong nói ra.
Tuổi trẻ cảnh biên rời phòng, chỉ chốc lát cầm lấy hai thùng mì tôm tiến đến.
Thật có lỗi, chúng ta sở trưởng không cho các ngươi ăn nhiều, sợ ăn xảy ra vấn đề đến, ăn thêm chút nữa mì tôm à.
Tuổi trẻ cảnh biên đem mì tôm để lên bàn.
Biểu thị máy nước nóng ngay tại bên cạnh để đó, có thể mình ngâm.
Đa tạ, ta có thể hay không mượn dùng một cái ngươi điện thoại?
Châu Phong hỏi.
Đây không được.
Tuổi trẻ cảnh viên rất quả quyết cự tuyệt.
Chúng ta chỉ là muốn liên lạc một cái người nhà.
Bên cạnh Phiêu Lâm nói ra.
Vậy cũng không được.
Tuổi trẻ cảnh viên vẫn là rất kiên quyết lắc đầu.
Hiển nhiên hắn là nhận được mệnh lệnh.
Có kiện sự tình ta muốn hỏi một cái, về chúng ta xuất hiện tin tức, có phải hay không đã truyền khắp internet?
Châu Phong rời đi chủ đề.
Nhiệt độ là rất cao, hai người các ngươi trên đường đi đến cục cảnh sát, quá trình này bị rất nhiều người vô xuống.
Tuổi trẻ cảnh viên gật gật đầu.
Không chỉ có chỉ là Châu Phong cùng Khưu Lâm ở cục cảnh sát xuất hiện ở trên internet điên truyền,
bọn hắn trên đường đi tới cũng bị rất nhiều hiếu kỳ người nhìn thấy,
thậm chí đồn cảnh sát điện thoại đều đánh nổ.
Có rất nhiều truyền thông đều muốn phỏng vấn,
bất quá những này truyền thông đều bị chặn lại.
Đa tạ.
Châu Phong mỉm cười.
Tuổi trẻ cảnh viên có chút kỳ quái, không biết vấn đề này vì cái gì đáng giá cảm tạ.
Bất quá hắn vẫn gật đầu biểu thị không có gì, có gì cần có thể gọi mình.
Mình liền đợi tại bên ngoài.
Chúng ta tin tức truyền khắp internet.
Khưu Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười.
Không nghĩ tới mình lần đầu tiên khi vong hồng, tự nhiên là kết quả này.
Lấy cơ hội cùng dã nhân một dạng tạo hình gặp may internet.
Đây là chuyện tốt.
Châu Phong nhìn về phía Khưu Lâm.
Chuyện tốt sao?
Khưu Lâm có chút không biết rõ.
Nhiệt độ như vậy cao, liền sẽ không có người có thể che giấu chúng ta tin tức.
Châu Phong gật gật đầu nói.
Đây cũng là hắn lựa chọn trên đường đi đến cục cảnh sát nguyên nhân.
Người nói là,
có người sẽ đối với chúng ta bất lợi.
Khưu Lâm biến sắc.
Chỉ là phòng bị một cái mà thôi.
Châu Phong khoát khoát tay nói ra.
Khi đèn sân khấu chiếu vào trên người mình thời điểm, có đôi khi cũng là một loại bảo hộ.
Phiêu Lâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
Nàng ý thức được Châu Phong từ vừa mới bắt đầu, liền làm lấy mấy tay chuẩn bị.
Người ăn sao?
Châu Phong bên này đã đem hai thùng mì tôm mở ra.
Ta không ăn, ngươi ăn đi.
Phiêu Lâm vội vàng khoát tay.
Nàng cũng không dám lại ăn, nếu không dạ dày sẽ chịu không nổi.
Đã Phiêu Lâm không ăn, kia Châu Phong cũng liền không khách khí.
Rất mau đem hai thùng mì tôm quét sạch sành sanh, nằm ở trên giường ngủ xuống tới.
Phiêu Lâm không thể không bội phục Châu Phong, ở thời điểm này thế mà còn có thể ngủ.
Nàng cũng ở bên cạnh trên giường nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, có người đẩy cửa tiến đến mở đèn lên.
Phiêu Lâm lúc này mới mở to mắt.
Chuyên hạng tổ người đã tới, chúng ta đến hội nghị thất nói đi.
Tuổi trẻ cảnh viên đứng tại cửa ra vào nói ra.
Tốt.
Chờ ta đi cái phòng vệ sinh.
Châu Phong gật gật đầu nói.
Sau đó hắn tiến vào trong phòng vệ sinh, lập tức cầm trong tay hai dạng đồ vật đặt ở bồn cầu tự hoại bên trong thùng nước.
Đó là kèn lệnh cùng vòng tay.
Bây giờ đây là Châu Phong bí mật, hắn tạm thời không muốn bại lộ.
Về phần trên cổ mặt dây chuyền,
Châu Phong như trước vẫn là đeo ở trên người.
Có đôi khi đem quý giá nhất đồ vật đặt ở trên thân, ngược lại là an toàn nhất.
Chờ Châu Phong ra sau đó, cùng Hưu Lâm cùng một chỗ đi theo tuổi trẻ cảnh viên đi vào phòng họp.
Khi hai người đến cửa phòng hội nghị thời điểm, phát hiện bên trong ngồi mười mấy người, cơ hồ đem phòng họp cho ngồi đầy.
Tuổi trẻ cảnh viên đem Châu Phong cùng Hưu Lâm đưa đến cửa ra bảo, sau đó liền rời đi.
Mời ngồi tại nơi này đi.
Một người trung niên nam nhân đứng lên đến, chỉ mình bên cạnh vị trí.
Những người khác cũng đều nhao nhao đi theo đến.
Châu Phong đánh giá đối phương một cái,
nhìn lên hơn 40 tuổi tuổi tác, bất quá dáng người cũng không có phát tướng.
Ngược lại có thể tại thường phục phía dưới nhìn thấy cơ bắp vết tích.
Châu Phong lôi kéo Khưu Lâm tiến vào phòng họp, hai người ngồi ở trung niên nam nhân kia bên người.
Những người khác thấy thế mới nhao nhao ngồi xuống.
Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hách Thạch, là Vạn Dặm Hào mất tích chuyên hạng tổ trưởng, ngươi gọi ta Hách tổ trưởng cũng có thể. Hách Thạch nói ra. Ngươi tốt, ta gọi Châu Phong, đây là ta bạn gái Cưu Lâm. Châu Phong giới thiệu. Ân, chúng ta đối với ngươi tình huống có hiểu rõ, các ngươi đích xác tại Vạn Dặm Hào mất tích trên danh sách, thời gian dài như vậy các ngươi đi nơi nào? Hách Thạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiếp xuống ta muốn nói nội dung rất rung động, với lại quan hệ trọng đại. Trong phòng người đều có thể nghe sao? Châu Phong ánh mắt liếc nhìn một vòng. Trong phòng đám người đều là sửng sở. Hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong sẽ nói ra những lời này. Đám người nhìn nhau liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt đều nhìn về Hách Thạch. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng bọn hắn trò chuyện chút. Hách Thạch suy nghĩ một chút nói ra. Nghe được Hách Thạch nói, đám người nhao nhao đứng dậy đi ra ngoài. Rất nhanh trong phòng họp, cũng chỉ còn lại có 3 người. Hách tổ trưởng, tiếp xuống sự tình phi thường trọng đại, thậm chí liên lụy đến quốc gia khác, ngươi là có hay không cần báo cáo? Châu Phong nhìn chằm chằm Hách Thạch nói ra. Hách Thạch cũng không có nghĩ đến, Châu Phong còn đang hoài nghi mình có hay không tư cách đi nghe. "Tiểu Châu." Hách Thạch mở miệng. "Gọi ta Châu Phong." Châu Phong nhắc nhở. Hách Thạch cười cười, hắn một lần nữa dò xét một phen Châu Phong. Xem ra trước mặt người trẻ tuổi, không phải hắn muốn đơn giản như vậy. "Châu Phong, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta cái này chuyên hạng tổ." Hách Thạch thu liễm nụ cười. Chương 1140, chuyên hạng tổ chương 1140, chuyên hạng tổ ban đầu Vạn Dặm Hào mất tích thời điểm, hoành động toàn bộ thế giới, chúng ta cũng lập tức gây dựng chuyên hạng tổ. Chuyên hạng tổ tại thành lập ban đầu, liền cân nhắc qua nhiều loại nhân tố. Ví dụ như nói Vạn Dặm Hào bị bắt cóc, tao ngộ quốc gia khác công kích chờ chút. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Hách Thạch nhìn Châu Phong con mắt nói ra. Châu Phong nghe đến đó liền hiểu. Trước mặt Hách Thạch có được quyền hạn, hiển nhiên là phi thường cao. Với lại khẳng định cũng là rất trọng yếu người, cho nên mới sẽ bị cắt cử trở thành chuyên hạng tổ tổ trưởng. Vừa rồi Hách Thạch một câu, những người khác đều rời đi. Liền đã chứng minh hắn chức vị cũng không thấp. Ta hiểu được, kia một năm rưỡi này thời gian, chuyên hạng tổ điều tra có cái gì thành quả đây? Châu Phong gật gật đầu hỏi. Hách Thạch lập tức nhịn không được cười lên. Ngươi là đến nghe ngóng ta tin tức, vẫn là ngươi nói trước đi a? Châu Phong sau khi nghe được gật đầu. Hắn hiểu được Hách Thạch hiển nhiên không có khả năng nói với chính mình càng nhiều tình báo. Ta liền nói đơn giản, chúng ta bị chuyển tống đến một cái không gian khác, chúng ta bây giờ muốn biện pháp trở về, còn có rất nhiều người bị vây ở bên kia. Châu Phong nói ra. Hắn một mực nhìn lấy Hách Thạch biểu tình. Hách Thạch vẫn như cũ duy trì mỉm cười, cảm xúc cũng không có cái gì ba động. Hiển nhiên cũng không tin tưởng Châu Phong lời nói này. Dù sao đây nghe lên tựa như là thiên phương dạ đàm, giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong cố sự. Chúng ta đồng thời trở về người, chí ít có 5 người, các ngươi hiện tại muốn làm đó là phong tỏa bên kia bãi cát, tại xung quanh tiến hành lùng bắt, đem còn lại 3 người tìm tới. Châu Phong tiếp tục nói. Hắn đang thức tỉnh thời điểm, nhìn qua xung quanh bãi cát. Ngoại trừ Khưu Lâm bên ngoài không có phát hiện những người khác tung tích. Châu Phong biết bằng vào hắn cùng Khưu Lâm hai người, không có khả năng đem kia phiến địa phương đều tìm. Đồn cảnh sát cũng không thể nào làm được chuyện này. Duy nhất có quyền hạn có thể làm được chuyện này, chỉ có trước mặt Hách tổ trưởng. Phong tỏa bãi cát tìm người. Hách Thạch lúc này mới lộ ra nghi hoặc biểu tình. Không sai, phải nhanh một chút. Còn có 3 người, trong đó một cái tên là Dạ Vân Hạc người, trên người hắn có rất trọng yếu đồ vật, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Châu Phong gật gật đầu nói. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta cái này chuyên hạng tổ kỳ thực nửa năm trước liền đã giải tán, hôm nay là nhận được tin tức tạm thời chạy tới. Hách Thạch giải thích nói. Dù sao đi qua một năm thời gian, chuyên hạng tổ không có cái gì manh mối, Hách Thạch những này người khẳng định phải đi làm nguyên bản mình công tác. Với lại đang giải tán trước đó, chuyên hạng tổ đã đình chỉ công tác thời gian rất lâu. Hách Thạch lời nói này ý là, hắn hiện tại không có nhiều như vậy quyền hạn. Nếu như là sự cố vừa rồi phát sinh thời điểm, như vậy Hách Thạch là hoàn toàn có thể làm được. Thời gian không chờ người, nếu như các ngươi động tác chậm, tương lai sẽ hối hận. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Hách Thạch chần chờ 2 giây, sau đó đứng dậy. Hắn đẩy ra phòng họp cửa ra đến bên ngoài, cùng bên ngoài người giao lưu. Châu Phong mơ hồ có thể nghe được cuối cùng Hách Thạch vung ra một câu. Xảy ra vấn đề là ta trách nhiệm. Sau đó bên ngoài khắc khẩu mới kết thúc. Hách Thạch một lần nữa đẩy cửa tiến đến, hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Đã sắp xếp người phong tỏa bờ cát, ngươi nói một chút 3 người kia hình dáng là tù. Hách Thạch nói ra. Châu Phong đơn giản đem 3 người bề ngoài miêu tả một cái. Đương nhiên có cái đặc điểm, đó là 3 người phơi đều rất đen. Hắn biểu thị Lao Lý cùng Tạ Khang đều là người mình. Chỉ có Dạ Vân Hạc có vấn đề, với lại cái kia vật phẩm quý giá hẳn là ngay tại Dạ Vân Hạc trên thân. Dù sao tại quỷ dị hào quang đem bọn hắn bao phủ thời điểm, Dạ Vân Hạc gắt gao ôm lấy một bông. Hách Thạch lấy điện thoại di động ra, đem 3 người hình dáng đặc thù phát tại công tác trong đám, để mọi người chú ý 3 người này. Cái kia vật phẩm quý giá là cái gì? Hách Thạch tiếp lấy hỏi thăm Châu Phong. Châu Phong hình dung một cái hộp lông. Hách Thạch càng thêm nghi hoặc. Hiển nhiên không rõ vì cái gì, một cái thạch đầu hộp vì sao lại trọng yếu như vậy. Bất quá hắn vẫn là đem hộp lông bên ngoài phát đến công tác trong đám. Làm xong đây hết thảy về sau, Hách Thạch xoa bóp một cái mình cái chán. "Tốt, ngươi bây giờ có thể nói a, nếu như vừa rồi ngươi đang đùa ta, vậy ta liền xui xẻo." Hách Thạch nhìn Châu Phong nói ra. "Liên từ chúng ta biến mất thời điểm nói lên tới đi." Châu Phong đã sớm nghĩ xong nói thế nào. Cái gì mới là quan trọng? Hắn đơn giản đem sự tình miêu tả một cái. Từ bọn hắn xuất hiện tại tiểu đảo bên trên, sau đó bạo phát nguy cơ sinh tồn. Một bước cuối cùng bước thành lập doanh địa, cùng dã nhân sống chung hòa bình. Đồng thời cũng phát hiện một cái bí mật, sớm đã có người tới hòn đảo nhỏ này bên trên. Ép quốc càng là triển khai, đối với tiểu đảo nghiên cứu. Trong lúc đó Châu Phong còn miêu tả một cái,
ở trên đảo nhìn thấy đủ loại sinh vật, bao quát ác ma chờ chút. Liền xem như Châu Phong giảng rất đơn giản, chỉ là dùng gần 2 tiếng. Hách Thạch liền như vậy một mực nghe Châu Phong giảng thuật. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm Châu Phong. Hiển nhiên lời nói này đối với Hách Thạch đến nói, cũng quá mức tại rung động. Người nói, Hách Thạch không biết hình dung như thế nào. Có nước sao? Châu Phong hỏi. Hách Thạch sững sờ, lúc này mới chú ý đến hội nghị này thất bên trong không có nước. Hắn đi ra bên ngoài hô người cầm mấy bình nước tiến đến. Thừa dịp Châu Phong uống nước cơ vu, Hách Thạch cuối cùng mở miệng. Ngươi nói sự tình quá rung động. Hách Thạch đang ngay nói thật. Vạn Dặm Hào mất tích thời điểm, các ngươi không có cân nhắc là siêu tự nhiên hiện tượng sao? Châu Phong hỏi. Chuyên hạng tổ đã làm rất nhiều chuẩn bị, như vậy cái này cũng hẳn là đang suy nghĩ bên trong. Là cân nhắc qua điểm này. Bất quá là nhỏ nhất khả năng, dù sao nếu như nhận định là siêu tự nhiên hiện tượng, kia thi cứu sẽ không có ý nghĩa. Hách Thạch giải thích nói. Cho đến nay Vạn Dặm Hào mất tích, đều không có một cái rõ ràng thuyết pháp. Châu Phong minh bạch Hách Thạch ý tứ. Chuyên hạng tổ khẳng định phải ưu tiên cân nhắc, là bởi vì tai hại hoặc là nguyên nhân khác. Dạng này mới có thi cứu phương án. Nếu như cho rằng là siêu tự nhiên hiện tượng, kia bất kỳ hành động đều là phí công. Chúng ta trước đó cảm thấy lớn nhất khả năng là kia mảnh dưới đáy biển mặt có vòng xoáy, đem Vạn Dặm Hào hút xuống dưới. Hách Thạch nói bổ sung, bởi vì chuyên hạng tổ thật sự là tìm không thấy, những người khác là vết tích. Vạn Dặm Hào bây giờ còn tại thế giới kia, ngay tại chúng ta vị trí tiểu đảo hải vực phụ cận. Châu Phong giải đáp. Hách Thạch sau khi nghe gật gật đầu. Ta còn có vấn đề khác. Hách Thạch lập tức lại hỏi không ít tin tức. Ví dụ như nói Châu Phong bọn hắn là như thế nào, có thể cùng dã nhân tác chiến. Mặt khác ác ma lại là cái gì bộ dáng chờ chút. Đối với những vấn đề này, Châu Phong đều là nhất giải đáp. Cha hỏi lại kéo dài rất dài thời gian, trung gian cũng không có ngừng. Hách Thạch thỉnh thoảng cũng hỏi thăm Khưu Lâm một vài vấn đề. Khưu Lâm cũng đều là tận khả năng đều giải đáp. Chỉ là Hách Thạch hỏi càng nhiều, hắn liền càng là nghi hoặc. Nhất là nhìn về phía Châu Phong ánh mắt. Dựa theo Khưu Lâm cùng Châu Phong nói tới, Châu Phong là những cái kia người sống sót bên trong thủ lĩnh. Hách Thạch không thể không thừa nhận, trước mặt người trẻ tuổi mười phần lão luyện, có tuổi tác cùng hắn không giống nhau thành thủ. Chương 1141, phát hiện một cái chương 1141, phát hiện một cái ngươi nói ta rất khó tin tưởng. Hách Thạch hai tay chống ở trên bàn, nâng mình cái cằm nói ra. Mặc dù Châu Phong nhìn lên có tuổi tác cùng hắn không giống nhau trầm ổn, nhưng là tại Hách Thạch xem ra, Châu Phong như trước vẫn là quá trẻ tuổi. Hách Thạch tại trên máy bay đã lặp đi lặp lại nhìn qua Châu Phong tư liệu. Đây chỉ là Vạn Dặm Hào lên phổ thông hành khách một trong. Trước đó trải qua cũng rất đơn giản. Rất khó tưởng tượng Châu Phong có thể mang theo nhiều như vậy người sống sót, tại trong miệng hắn đảo bên trên sống sót, thậm chí còn có thể cùng dã nhân đạt thành đồng minh. Về phần nói ác ma cái gì, liền càng là không thể tưởng tượng. Châu Phong cũng không kỳ quái. Nếu như Hách Thạch không cần nghĩ ngợi, trực tiếp tin tưởng chính mình nói, đó mới sẽ rất kỳ quái. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Để chứng minh điểm này? Hách Thạch hỏi. Chứng cứ Châu Phong đương nhiên là có. Chỉ cần hiện ra kèn lệnh cùng vòng tay lực lượng. Như vậy Hách Thạch khẳng định liền có thể tin tưởng. Nhưng là dưới mắt Châu Phong cũng không tính, đem hai thứ đồ này bí mật cũng bày ra. Chứng cứ. Châu Phong trong lúc nhất thời thật đúng là không có cái khác chứng cứ. Tổ trưởng. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người vào. Thế nào? Hách Thạch nhảy một cái đứng dậy. Tìm được. Chúng ta tại trên bờ cắt tìm được một người. Một cái hôn mê người. Người kia nói. Người ở đâu? Hách Thạch lập tức hỏi. Vừa rồi phát hiện, còn tại trên bờ cát, là cái tuổi tác rất lớn người. Kia người lấy điện thoại di động ra, đem tấm ảnh lấy ra. Bất quá kia người là tránh đi Châu Phong cùng Khưu Lâm ánh mắt. Hách Thạch tiếp lấy hỏi thăm một chút chi tiết. Có phải hay không lão Lý? Khưu Lâm rất kích động, bắt lấy Châu Phong cánh tay. Khưu Lâm còn nhớ rõ lão Lý trước khi đến thông đạo trước đó nói qua nói. Lão Lý là thật hạ quyết tâm, mình trở thành vật thí nghiệm. Cùng Dạ Vân Hạc cái loại người này không giống nhau. Không biết. Châu Phong lắc đầu. Không nhìn thấy tấm ảnh, hắn cũng không có biện pháp bên dưới kết luận. Các ngươi nhìn một chút, có biết hay không người này? Hách Thạch đem đối phương điện thoại lấy tới, cho Châu Phong cùng Khưu Lâm nhìn. Tại trên tấm ảnh là cái tuổi tác rất lớn lão giả, đang nằm tại trên cáng cứu thương. Là lão Lý. Hắn cũng là thuyền viên một trong. Châu Phong mười phần khẳng định nói ra. Hắn đã tỉnh lại, nhìn lên tựa hồ không có cái gì trở ngại, bất quá ý thức có chút mơ hồ, để cho an toàn vẫn là đem hắn đưa đến trong bệnh viện đi. Hách Thạch nói ra. Tiếp xuống Hách Thạch biểu thị, bọn hắn trực tiếp đi bệnh viện. Để Châu Phong cùng Khưu Lâm cũng gặp một lần lão giả kia. Mặc dù Hách Thạch rất khó tin tưởng Châu Phong nói, dù sao kia quá rung động, nhưng là nếu như lão Lý cũng có thể mở miệng nói chuyện, đồng thời cùng Châu Phong nói một dạng, như vậy thì chứng minh Châu Phong nói đều là thật. Trên bờ cát quả nhiên có người, còn có hai người. Muốn đem hai người kia tìm tới, hộp gông không thể rơi vào những người khác trong tay. Châu Phong nói ra. Tốt, ta cái này mở rộng phong tỏa phạm vi, chúng ta đi trước bệnh viện. Hách Thạch trùng điệp gật đầu. Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người đi theo Hách Thạch cùng rời đi phòng họp. Bên cạnh lập tức liền có mấy người đi theo bọn hắn sau lưng. Châu Phong nhìn thấy một màn này, cảm giác được có chút không được tự nhiên. Ngươi lo lắng chúng ta chạy. Châu Phong có chút bất đắc dĩ. Nếu như hắn dự định che giấu tung tích nói, trước tiên liền sẽ không chủ động xuất hiện. Yên tâm, đây là bảo hộ các ngươi. Hách Thạch nói ra. Tốt ta. Châu Phong nhún vai. Ra cửa đồn công an, có mấy chiếc xe chờ lấy. Châu Phong cùng Khưu Lâm hai người đi theo Hách Thạch cùng một chỗ, lên trung gian một chiếc xe. Hách Thạch chú ý tới, Châu Phong lộ ra lo lắng. Phản phất rất lo lắng hai người kia tung tích. Yên tâm đi, hai người kia khẳng định sẽ tìm được, bọn hắn lại không thể từ trên biển du tàu.
Hách Thạch mở miệng nói ra, ta lo lắng không phải bọn hắn du tẩu, mà là xuất hiện tại mặt khác địa phương. Châu Phong trầm giọng nói ra, xuất hiện tại mặt khác địa phương. Hách Thạch sững sờ, thông đạo rất không ổn định, chúng ta không nhất định xuất hiện ở nơi nào. Châu Phong giải thích nói, điểm này lúc trước hắn còn không có cùng Hách Thạch nói. Dựa theo nguyên bản dự đoán, Châu Phong suy đoán bọn hắn hẳn là xuất hiện tại ba cái địa phương, nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn dự đoán là sai lầm. Giả Vân Hạc cùng Tạ Khang hai người sẽ hay không xuất hiện tại giống như bọn họ địa phương, đây cũng là cái nghi vấn. Còn có loại chuyện này, Hách Thạch cau mày, hắn hiểu được vì cái gì Châu Phong sẽ như vậy sốt ruột. Châu Phong, nếu như Tạ Khang bọn hắn thật xuất hiện tại cái khác địa phương, đây cũng không phải là chúng ta có thể khống chế. Khưu Lâm lúc này mở miệng an ủi Châu Phong, nàng có thể cảm giác được Châu Phong áp lực kỳ thực rất lớn. Ân. Châu Phong sau khi nghe được cũng gật gật đầu. Hắn cũng biết nếu như Tạ Khang cùng Giả Vân Hạc hai người bị chuyển tống đến địa phương khác, như vậy tiếp xuống không quản chuyện gì phát sinh, đều không phải là mình có thể khống chế. Châu Phong cũng không lo lắng những bí mật này bị những người khác biết, bởi vì hữu cơ cấu tồn tại, bản thân cái này liền đã không phải bí mật. Châu Phong chỉ là muốn đem hộp vương cầm trong tay. Nếu như hắn có thể một lần nữa trở lại đảo bên trên, khẳng định như vậy phải dùng hộp vương đem mọi người đều mang về. Hiện tại đây đã chứng minh, các tơ tiến sĩ điêu khắc tế đàn là có tác dụng, có thể mang theo tất cả người trở về. Bệnh viện khoảng cách không xa, rất nhanh liền đến. Châu Phong đám người xuống xe, hướng phía bệnh viện đi đến. Bất quá liền tại bọn hắn đến cửa bệnh viện thời điểm, đột nhiên vây đến đây một đoàn người. Hách Thạch mấy người cũng không nghĩ tới, đây đều đã trời vừa rạng sáng nhiều. Thứ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy người? Khi nhìn thấy Châu Phong cùng Khưu Lâm về sau, những này người một mạch lao đến, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Chúng ta là BBC, xin hỏi các ngươi mang người là bạn giảm hảo bên trên người sống sót sao? Ta là lộ thấu xã phóng viên, có thể hay không đối với ngươi tiến hành độc nhất vô nhị phỏng vấn, sẽ có rất cao thù lao. Bạn giảm hảo đến cùng xảy ra chuyện gì? Có cái gì chân tướng là không thể để mọi người biết sao? Nhiều người như vậy mất tích, có phải hay không hạ quốc dẫn đến? Một đống lớn mịt rộ phồn, hóa tại Châu Phong cùng Khưu Lâm trước mặt. Châu Phong lập tức có chút cạn lời. Không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy phóng viên, toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Càng là không biết có bao nhiêu camera đã nhắm ngay hắn cùng Khưu Lâm. Những ký giả này từ nơi nào đạt được tin tức, đều ở nơi này trông coi. Với lại trong đó còn có rất nhiều là ngoại cảnh truyền thông. Hách Thạch càng là lập tức ý thức được. Dưới mắt không thể để cho Châu Phong nói lung tung. Bởi vì Châu Phong một câu, rất có thể sẽ dẫn phát không tưởng tượng nổi hậu quả. Tránh hết ra một cái, nhường một chút. Hách Thạch giáp cuốn hoàng hô. Chuyên hạng tổ những người khác cũng đều tận lực đem những này người hướng phía xung quanh đẩy ra. Nhưng là người thật sự là nhiều lắm, đem bọn hắn hoàn toàn chặn ở nơi này. Nắm chặt ta. Châu Phong bắt lấy Khưu Lâm tay thấp giọng nói ra. Khưu Lâm liền vội vàng gật đầu. Sau đó Châu Phong một cái tay lôi kéo Khưu Lâm, một cái tay ngăn tại phía trước, hướng phía cửa bệnh viện phương hướng bóp đi qua. Chương 1142, bệnh viện chương 1142, bệnh viện trong nháy mắt, Châu Phong trước mặt người toàn bộ đều bị hắn gạt mở. Có mấy cái còn trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Hách Thạch cũng không nhịn được kinh ngạc. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà có thể giải khai đám người. Thế là hắn cùng cái khác chuyên hạng tổ người, vội vàng đều đi theo. Rất nhanh Châu Phong liền bỏ tới môn Trần Đại Lâu bên trong. Chuyên hạng tổ có mấy người không có tiền đến, mà là trực tiếp canh giữ ở cửa ra vào. Các người đều dừng lại. Bệnh viện không thể tùy tiện vào đến. Hách Thạch đứng tại cửa Đại Lâu hô. Chúng ta chỉ là muốn phỏng vấn một cái hai người kia. Vì cái gì không tiếp thụ chúng ta phỏng vấn, là có cái gì bí mật không thể nói sao? Vạn Dặm Hào bên trên người sống sót, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, là các ngươi một mực giấu kín sao? Những ký giả này nhao nhao dùng không thuần thục trung văn hô. Hách Thạch cảm giác được rất nhức đầu. Dưới mắt tình huống này, một câu nói không đúng, liền sẽ tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng. Hiện tại Hách Thạch may mắn là, Châu Phong vừa rồi cũng không trả lời những này người vấn đề. Vô luận là cái nào vấn đề, đều là một cái hô to. Bởi vì bây giờ có một loại âm nhu luận, đều cho rằng Vạn Dặm Hào thuyền đắm là tao ngộ một loại nào đó siêu cấp vũ khí dẫn đến, cả con thuyền cùng người đều bị khí hóa. Tuyệt đối không thể cho những này người đào hố cơ hội. Tình huống bây giờ đang điều tra, sau đó chúng ta sẽ tuyên bố tình huống nói rõ, mọi người đi về trước đi. Hách Thạch đối với mấy cái này phóng viên nói ra. Bất quá lời nói này hiển nhiên không thể để cho những ký giả này rời đi. Bọn hắn vẫn như cũ còn chặn ở cửa ra vào, ném ra ngoài từng cái vấn đề. Hách Thạch đã không có ý định để ý tới những này người. Hắn quay đầu đối với người bên cạnh người biểu thị, đem cửa chính giữ vững. Tuyệt đối không thể để cho những này người tiến đến. Đồng thời thỉnh cầu cảnh sát tới phối hợp duy trì trật tự. Hách Thạch hiện tại may mắn là thời gian là buổi tối, không phải giữa ban ngày, nếu không rối loạn khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Châu Phong đám người đi tới lầu bên trên, mới phát hiện nơi này có mấy cái cảnh viên. Hách Thạch tựa như là thấy được cứu tinh một dạng, cùng cảnh viên trao đổi một phen. Mấy cái kia cảnh viên xuống dưới chủ trì cuộc diện. Chuyên hạng tổ người lưu lại, phụ trách canh gác Lao Lý. Tại trong phòng bệnh Châu Phong thấy được Lao Lý. Lúc này Lao Lý ngồi tại trên giường bệnh, cảm xúc lộ ra phi thường kích động. Dãy rủa lấy muốn ngồi dậy đến, bất quá bị bên cạnh nhân viên y tế để lại. Lao Lý, Châu Phong hô. Lao Lý nghe được thanh âm này, thân thể lập tức cứng đờ. Trong phòng bệnh người đều quay đầu nhìn về phía Châu Phong. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Lao Lý cảm xúc trở nên kích động. Các ngươi tránh ra. Châu Phong nói ra. Bên cạnh giường bệnh người nghe được câu này, đều nhìn về Hách Thạch. Hách Thạch gật gật đầu. Mấy người này mới tránh hết ra một con đường. Châu Phong đi vào Lao Lý trước mặt. Tốt, chúng ta trở về. Châu Phong nắm lấy Lao Lý tay nói ra.
Ân, ân. Cái kia giả Vân Hạc. Lao Lý nghẹn nào. Hắn tỉnh lại nhớ tới trước đó sự tình, vẫn tại lo lắng hộp đông tung tích. Nhưng là Lao Lý lại không dám đem những này nói thẳng ra. Cho nên hắn một mực đều muốn đi tìm Châu Phong, nhưng lại bị những này người ngăn lại. Bây giờ cuối cùng gặp được Châu Phong, Lao Lý tâm lúc này mới xem như buông xuống một nửa. Bất quá còn có một nửa, đang lo lắng hộp đông tung tích. Đây không cần ngươi lo lắng, ngươi cùng vị này hách tổ trưởng trò chuyện chút, đem ngươi biết sự tình nói cho hắn biết. Châu Phong chỉ vào sau lưng hách thạch nói ra. Ân. Lao Lý nhìn về phía hách thạch gật gật đầu. Hách thạch đứng tại Châu Phong sau lưng, một mực đều đang quan sát Châu Phong cùng Lao Lý đối thoại. Khi nhìn thấy lai lịch đối với Châu Phong là thái độ này sau đó, hách thạch trong lòng phi thường rung động. Ý hắn nhận ra, trước đó Châu Phong cũng không hề nói dối. Nếu không đó là Châu Phong ba người này liên hợp lại đến lừa gạt mình. Nhưng là phát sinh trước mắt một màn, thật sự là không giống. Bởi vì hách thạch cũng không cảm thấy, trước mặt Lao Lý có thể có loại này diễn kỹ. Lao Lý phản ứng cũng không giống như là diễn xuất đến. Các ngươi đều ra ngoài đi. Hách thạch đối với những khác người nói. Trong phòng người nhao nhao ra ngoài. Chỉ còn lại có Châu Phong cùng Cựu Lâm, lại thêm hách thạch cùng Lao Lý bốn cái người. Hách thạch bắt đầu hỏi thăm Lao Lý một ít chuyện. Lao Lý đem tự mình biết đều nhất nhất giải đáp. Bất quá Lao Lý đều là không nói vài câu, chủ đề liền muốn chuyển tới Châu Phong chỗ nào. Biểu thị đều là bởi vì Châu Phong, bọn hắn mới có thể ở trên đảo sống sót. Châu Phong vì đám người nhiều lần xuất sinh nhập tử, làm cho hách thạch không thể không thường xuyên cắt ngang Lao Lý nói. Cuối cùng một mực đã hỏi tới Hưng Đông. Hách thạch cuối cùng xác định, trong phòng ba người đều không có nói dối. Bọn hắn nói kia thần bí thông đạo, còn có cái khác tất cả, toàn bộ đều là thật. Mặc dù chịu được một buổi tối, bất quá Châu Phong tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Lúc trước hắn nghỉ ngơi qua một đoạn thời gian, ngược lại là Khưu Lâm chịu không được, ở bên cạnh trên giường bệnh nghỉ ngơi. Châu Phong đi vào bên cạnh cửa sổ, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy tại cửa bệnh viện có một ít phóng viên tại buổi hồi. Rất nhiều trực tiếp tại cửa ra vào mắc lấy camera, nhắm ngay cao ốc phương hướng. Từng cái phóng viên đứng tại cửa ra vào đang tiến hành đưa tin. Mặc dù những ký giả này cũng không có phỏng vấn đến mình cùng Khưu Lâm, nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không thể chế tạo tin tức, nhất là những này Âu Mỹ truyền thông. Châu Phong nhớ kỹ trước đó hắn nhìn qua một cuộc phỏng vấn tiết mục, phỏng vấn đối tượng đó là châu Âu cái nào đó phóng viên. Người chủ trì hỏi thăm đối phương, tại sao phải tại Hạ Quốc cái nào đó vấn đề bên trên làm giả, mà lại là đã tại phỏng vấn Hạ Quốc liên quan dân chúng tình huống dưới, vẫn như cũ chế tạo giả tin tức. Đối phương giải đáp là hắn không tin mình phỏng vấn đối tượng, cho rằng đối phương đều là đang nói láo. Cho nên Châu Phong đối với những ký giả này, thật sự là không có cảm tình gì. Những này người đến Hạ Quốc đều là mang theo nhiệm vụ đến. Bất quá Châu Phong cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là cái gì địa phương kỳ quái hắn cũng không nói lên được. Đúng vào lúc này, hách thạch ngậm lấy điếu thuốc đi tới. Hắn hung hăng hít một hơi, phun ra một vòng khói. Đợi chút nữa các ngươi chuyển sang nơi khác ở lại. Hách thạch mở miệng nói ra. Địa phương nào? Châu Phong hỏi. Một cái an toàn địa phương. Hách thạch hồi đáp. Đây không phải cầm tù a? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Dĩ nhiên không phải cầm tù, mà là bảo hộ. Là đang bảo vệ các ngươi. Hách thạch lắc đầu nói ra. Bên kia thế giới tài nguyên rất nhiều, đều là có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Với lại tin tức không chỉ có chúng ta biết, khi cái tin tức này xuất hiện thời điểm, liền mang ý nghĩa cái khác cơ cấu người đã biết rồi, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Hách Thạch, muốn để Hách Thạch biết chuyện này khẩn cấp tính. Đợi chút nữa, tiếp xuống không phải ta cùng ngươi nói chuyện, có những người khác cùng ngươi nói. Hách Thạch khoát tay nói ra, ra hiệu Châu Phong không cần tiếp tục nói nữa. Tốt a. Châu Phong nghe đến đó liền hiểu. Hách Thạch khẳng định là nhận được một loại nào đó chỉ thị. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía ngủ ở trên giường Cưu Lâm. Ta cùng ta bạn gái có thể ở tại cùng một chỗ sao? Châu Phong hỏi. Không biết. Ta chỉ là đợi người tới tiếp thu các ngươi. Hách Thạch lời nói một nửa, phòng bệnh cửa được mở ra. Chương 1143, mang đi chương 1143, mang đi mấy người đi đến. Châu Phong quan sát một chút mấy người này, đều là chừng 30 tuổi tuổi tác. Nếu như nói chuyên hạng tổ người còn có một số dáng người phát tướng như vậy, những này người dáng người liền rất tiêu chuẩn, xem xét đó là thời gian dài rèn luyện kết quả. Hắn trong đầu xuất hiện hai chữ. Quân nhân. Hách tổ trưởng ngươi tốt, ba vị này đó là mục tiêu nhân vật sao? Trong đó một người mở miệng nói ra. Không sai, đó là bọn hắn. Hách Thạch gật gật đầu. Ba vị mời cùng ta nhóm đi một nơi khác. Người kia nói. Đi nơi nào? Khưu Lâm cũng bị đánh thức, nàng nhịn không được hỏi. Hiện tại không thể nói cho các ngươi biết, chờ các ngươi đi thì biết. Kia người lắc đầu. Khưu Lâm cùng Lão Lý đều mười phần tâm thần bất định, không khỏi nhìn về phía Châu Phong. Đi thôi. Châu Phong nói ra. Nghe được câu này, Khưu Lâm cùng Lão Lý đều đứng dậy. Bọn hắn đi theo những này người rời khỏi phòng. Châu Phong chú ý đến trên đường đi hành lang đều không có cái gì người. Hắn lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi cảm thấy kỳ quái địa phương là cái gì. Không có bệnh nhân. Bệnh viện cửa chính hiện tại đều không có bệnh nhân, chỉ có đêm qua những cái kia truyền thông chờ ở bên ngoài lấy. Trừ cái đó ra, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì bệnh nhân. Đây rất kỳ quái. Dù sao buổi sáng là bệnh viện bận rộn nhất thời điểm, rất nhiều bệnh nhân đều sẽ vừa sáng sớm đến khám bệnh. Tranh thủ ở trên buổi trưa liền đem kiểm tra toàn bộ đều làm. Xung quanh giới nghiêm sao? Châu Phong mở miệng nói ra. Duy nhất giải thích, đó là bệnh viện xung quanh đã giới nghiêm. Đồng dạng xe cộ cũng không có cách nào tiến vào. Đoán chừng hiện tại ngoại trừ bác sĩ cùng y tá có thể đi vào bên ngoài, những người khác đều vào không được. Nghe được Châu Phong nói, bên cạnh một người lính kinh ngạc nhìn Châu Phong liếc nhìn, nhưng lại cũng không trả lời Châu Phong vấn đề, toàn bộ hành trình đều đang duy trì trầm mặc. Chỉ là ở phía trước dẫn đạo Châu Phong cùng Khưu Lâm đám người hướng phía đi cửa sau đi. Mặc dù bọn hắn cũng không trả lời, bất quá Châu Phong trong nội tâm đã có đáp án, khẳng định là giới nghiêm, chỉ là không biết dùng là cớ gì. Dù sao đầu năm nay, chạy cái mạ dạ tổng cũng có thể giới nghiêm. Nếu như lại đem bệnh viện đăng ký hệ thống đóng lại, vừa sáng sớm liền không có mấy cái bệnh nhân sẽ tới. Trong khoảng thời gian này đầy đủ những ngày người, đem Châu Phong cùng Khưu Lâm mang đi. Rất nhanh Châu Phong cùng Khưu Lâm đám người liền đi tới cửa sau. Cửa sau đã có mấy chiếc xe dịp chờ lấy. Có người ra hiệu Châu Phong bọn hắn chia ba cái trên xe đi. Châu Phong lại kéo lại Khưu Lâm. Chúng ta muốn ngồi cùng một chỗ. Châu Phong nói ra. Nhìn thấy Châu Phong nói như vậy, dẫn đường người nhíu mày. Để bọn hắn ngồi cùng một chỗ, bọn hắn không phải phạm nhân. Đúng vào lúc này, bên cạnh có người nói. Có lẽ là cái kia mở miệng người quân hàm cao hơn. Thế là Châu Phong cùng Khưu Lâm được an bài tại cùng một cái trên xe. Từ trong xe nhìn thấy bên ngoài bộ dáng, Châu Phong cùng Khưu Lâm liền dựa vào ở phía sau sắp xếp chỗ ngồi. Chúng ta sẽ đi cái nào? Khưu Lâm nhịn không được hỏi. Không biết, nhưng là không có chuyện gì. Châu Phong bắt lấy Khưu Lâm tay an ủi. Ân. Khưu Lâm gật gật đầu, đem đầu tựa vào Châu Phong trên bờ vai. Mặc dù không biết tiếp xuống bọn hắn sẽ như thế nào, nhưng là bây giờ có thể cùng Châu Phong cùng một chỗ, Khưu Lâm cảm giác được phi thường an tâm. Xe cộ mở rất dài thời gian. Ngay sau đó sau xe bọn hắn mới phát hiện, đây cũng là mặt khác một nhà bệnh viện. Bất quá bệnh viện này rất vắng vẻ, cơ hồ là tại vùng ngoại ô bên trong, xung quanh thậm chí không nhìn thấy cái gì kiến trúc, toàn bộ đều là sơn lâm. Châu Phong có chút kỳ quái, không biết vì cái gì đem bọn hắn đưa đến nơi này, muốn cho mấy người các ngươi làm một cái toàn thân kiểm tra. Hộ tống bọn hắn người giải thích nói. Nghe được toàn thân kiểm tra, Châu Phong ngược lại có chút khẩn trương. Hắn không biết mình hiện tại tình trạng cơ thể là cái dạng gì. Bất quá dưới mắt Châu Phong cũng chỉ có thể kiên trì lên. Đến buổi trưa mấy người kết quả kiểm tra liền xuất hiện. Lao Lý có một ít loãng xương vấn đề, ngoài ra còn có dinh dưỡng không đầy đủ. Khưu Lâm cũng có một chút vấn đề sức khỏe, nhưng là không nghiêm trọng lắm, chủ yếu vẫn là nội tiết hỗn loạn. Chỉ có Châu Phong tình trạng cơ thể phi thường tốt, một điểm vấn đề cũng không có. Bác sĩ cho Lao Lý cùng Khưu Lâm mở một chút dược. Tiếp xuống ba người, ngay tại bệnh viện này ở lại. Châu Phong mới phát hiện đây không phải bệnh viện, càng giống là viện điều dưỡng loại hình. Bọn hắn được an bài ở phía sau một tòa lầu nhỏ bên trong. Mặc dù không thể rời đi kia tòa tiểu lâu, nhưng là không có hạn chế bọn hắn tại lầu nhỏ bên trong tự do. Ba người đều có thể tự do hoạt động, chỉ là không thể dùng bất kỳ thiết bị điện tử, bất quá bọn hắn có thể xem TV. Không bị điện giật xem tin tức bên trên, cũng không có liên quan tới bọn hắn đưa tin. Châu Phong nhìn thấy buổi chiều cũng liền từ bỏ. Buổi tối thời điểm liền đến một người. Châu Phong không biết đối phương là làm gì, bất quá đối với đối phương vấn đề, hắn đều là nhất nhất giải đáp. Kết quả ngày thứ hai, lại liên tiếp đến hai nhóm người. Tựa hồ mỗi một đợt người đều không phải là một cái bộ môn. Châu Phong tại trả lời vấn đề thời điểm, cũng cùng bọn hắn đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể chiếm được cơ, cùng ngoại giới trò chuyện chờ chút. Mà bọn hắn cho Châu Phong giải đáp đều là giống nhau, biểu thị mình không có cái này quyền hạn. Đây làm cho hắn có chút buồn bực. Đây hai ngày chỉ có thể trước đợi trong phòng, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, đây viện điều dưỡng hoàn cảnh rất không tệ. Mỗi ngày cho bọn hắn thức ăn cũng đều rất tốt, phẩm loại phong phú, thậm chí còn có thể chọn món ăn. Châu Phong đám người ăn được, trước đó thèm thật lâu một chút đồ ăn. Ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, còn có rất nhiều hoa quả tại trong phòng. Lúc này Châu Phong đợi trong phòng, đang dùng dao găm cắt cam. Đảo bên trên hoa quả rất nhiều, nhưng lại không có cam. Chờ ăn hai cái cam về sau, Châu Phong ý tưởng đột phát, cầm lấy dao găm nhắm ngay mình lòng bàn tay. Một đao xuống dưới, một cái 2 cm vết thương xuất hiện, lập tức máu tươi chảy ròng. Châu Phong lập tức cầm giấy vệ sinh ngăn chặn vết thương. Hắn làm như vậy không phải tự mình hại mình, mà là muốn thử một cái mình tình trạng cơ thể. Phải chăng còn có nhanh như vậy năng lực khôi phục? Châu Phong có thể cảm giác được hắn thân thể lực lượng cùng tốc độ cũng không hề biến hóa. Bất quá đây năng lực khôi phục phải chăng còn tại, vậy liền không nhất định. Mấy phút đồng hồ sau, Châu Phong phát hiện vết thương đã bắt đầu đang khôi phục. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình thân thể giống như trước đây, cũng không có bởi vì trở lại địa cầu, cho nên liền xuất hiện biến hóa. Dưới mắt mặt dây chuyền còn tại Châu Phong trên thân. Bất quá kèn lệnh cùng vòng tay đều giấu ở đồn cảnh sát buồn cầu tự hoại đằng sau. Khưu Lâm cùng Lão Lý mặc dù cũng trả lời rất nhiều liên quan tới Châu Phong vấn đề, nhưng là bọn hắn đều không có tiết lộ Châu Phong trên thân những bí mật kia. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chờ một chút, Châu Phong nói ra. Hắn đem mang theo giấy vệ sinh bọn tới trong buồn cầu, sau đó giả trang thành cương mới vừa lên xong nhà vệ sinh đi ra bộ dáng, mở cửa ra. Khi nhìn thấy phía sau cửa người thời điểm, Châu Phong hơi sững sờ. Bên ngoài cửa chỉ có một người, với lại hắn còn nhận thức. Hách tổ trưởng, là ta lại tới. Hách Thạch kẹp lấy một cái túi, trên mặt nụ cười đứng ở trước cửa. Chương 1144, ngoài ý muốn tin tức. Chương 1144, ngoài ý muốn tin tức. Ngươi còn có vấn đề muốn hỏi sao? Châu Phong xoa chán đầu, không khỏi cười khổ một tiếng. Đây hai ngày thời gian, hắn giải đáp qua quá nhiều vấn đề. Với lại những vấn đề này cơ hồ đều như thế. Tựa hồ mỗi người tới, đều muốn đem đây những vấn đề kia lặp lại một lần. Không. Chuyên hạng tổ lại thành lập, ta lần này tới là chuyên môn phụ trách ngươi sự tình. Hách Thạch giải thích nói. Nghe đến đó Châu Phong lập tức nhãn tình sáng lên. Chuyên môn phụ trách chúng ta sự tình. Châu Phong hỏi. Không, không phải chuyên môn phụ trách các ngươi, là chuyên môn phụ trách ngươi. Hách Thạch lắc đầu nói ra. Chuyên môn phụ trách ta. Châu Phong sững sờ. Hiển nhiên ý thức được hai cái này là có chênh lệch. Chúng ta cũng là quen biết đã lâu, liền để ta đứng tại cửa ra vào nói sao? Hách Thạch cười một cái nói, mời đến. Châu Phong thỉnh mời Hách Thạch tiến đến. Hách Thạch sau khi đi vào, ngồi ở gian phòng trên ghế salon. Châu Phong cũng ngồi ở đối diện. Ta cũng liền không ôn chuyện, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Hách Thạch trực tiếp hỏi. Ta đương nhiên muốn trở về cứu người, đem những người khác đều mang về. Châu Phong giải đáp. Vấn đề này lúc trước hắn cũng trả lời rất nhiều lần. Vậy chúng ta tại một vài vấn đề phía trên, liền muốn trước đạt thành nhất trí, đầu tiên đó là đối với ngươi tiến hành đóng gói. Hách Thạch nói ra. Đóng gói? Châu Phong nghi hoặc. Không sai, chúng ta cần một cái phù hợp lý do tham gia, ngươi chính là tốt nhất lý do. Hách Thạch gật gật đầu. Châu Phong lúc này mới kịp phản ứng, Hách Thạch là có ý gì? Hách Thạch cũng cúi người, kiên nhẫn hướng Châu Phong giải thích. Hắn có thể lý giải Châu Phong những cái kia cử động. Tại một thế giới khác trên hoang đảo, vì sinh tồn mà không thể không cùng những người khác tiến hành chiến đấu. Với lại có thể dẫn theo nhiều như vậy người sống xuống tới, đó là công lao. Nhưng là hiện tại phiền phức một điểm, là trên lý luận đến nói ngươi là quốc tế tội phạm truy nã. Hách Thạch nhíu mày. Quốc tế tội phạm truy nã? Châu Phong nghe được xưng hô thế này, có chút khó có thể tin. Hách Thạch đem hắn ba lô mở ra, sau đó lấy ra tới một cái túi văn kiện. Hắn từ bên trong túi giấy tìm một hồi, đem một trang giấy đưa cho Châu Phong. Ngươi đã lên quốc tế hình sự tòa án lệnh truy nã, hôm qua vừa rồi phát hạ đến. Hách Thạch nói bổ sung. Châu Phong nhìn một chút lệnh truy nã, phía trên từ ngữ chuyên nghiệp nhiều lắm. Thế là hắn để Hách Thạch cho mình giải thích một chút. Đơn giản đến nói, quốc tế hình sự tòa án cho ngươi định tội danh là phản nhân loại tội, lên án ngươi thực hành đại quy mô đồ sát, nô dịch cùng cực hình, còn có chuyên môn hãm hại. Hách Thạch nói ra. Nhiều như vậy tội danh, ta hãm hại đối tượng là cái gì? Châu Phong hoàn toàn không nghĩ tới mình có nhiều như vậy tội danh. Hắn biết cái này công pháp quốc tế đỉnh, bình thường đều là dùng để thẩm phán những đại nhân vật kia. Không nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể lên công pháp quốc tế đỉnh. Tình tiết vụ án trọng đại người bị hại đông đảo, hiện tại không cho công khai, với lại đây là hôm qua tạm thời mở phiên tòa định ra đến, đặc biệt nhằm vào ngươi. Hách Thạch giải thích nói, tạm thời mở phiên tòa. Châu Phong ý thức được, khẳng định là mình xuất hiện tin tức, thông qua Tây Phương truyền thông đưa tin, truyền đến cơ cấu bên kia. Cơ cấu phía sau quốc gia lập tức thôi động lần này thẩm phán. Hách Thạch bắt đầu chửi ầm lên, biểu thị những người Tây Phương kia bình thường làm sự tình phi thường mực chít chít. Một cái đơn giản sự tình, lệ mề một năm nửa năm đều rất bình thường. Nhưng là lần này đột nhiên tạm thời mở phiên tòa, đồng thời nửa ngày liền làm xong Châu Phong tội danh. Nhất định là phía sau có người tham gia. Là ép quốc sao? Châu Phong hỏi. Khẳng định không chỉ là ép quốc lực lượng, còn có quốc gia khác tham gia, đây cũng không phải là một mình ngươi sự tình. Hách Thạch trầm giọng nói ra. Bất quá sau đó hắn vô vô Châu Phong bả bay, ra hiệu Châu Phong không cần lo lắng. Cái gọi là công pháp quốc tế đình nghe lên thanh danh rất lớn, mang theo quốc tế hai chữ. Nhưng là hạ quốc căn bản là không thừa nhận nó quyền chấp pháp, chỉ là thừa nhận có như vậy một tổ chức mà thôi. Đơn giản đến nói, chỉ cần ta tại trong nước đó là an toàn đúng không? Châu Phong minh bạch. Nghe được Châu Phong nói, Hách Thạch cười cười, từ trong túi tiền lấy ra một điếu thuốc, nhóm lửa hung hăng hít một hơi. Ngươi tại bất luận cái gì địa phương đều là an toàn. Hách Thạch mang trên mặt mỉm cười. Đương nhiên lập tức Hách Thạch cũng bổ sung một câu. Điều kiện tiên quyết là Châu Phong không muốn chạy lung tung, không nên rời đi bọn hắn tầm mắt. Vậy bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp. Hay là nói chuyện đóng gói sự tình à? Những cái kia Châu Âu lao đem người vu khống thành tội phạm, chúng ta liền đem người đóng gói thành anh hùng. Hách Thạch lấy ra cái khác văn bản tài liệu bày ở trước mặt trên bàn trà. Hách Thạch ra hiệu Châu Phong nhìn một chút. Châu Phong cầm lấy những văn kiện này nhìn một chút, phát hiện phía trên này ghi chép là mình tin tức, toàn bộ đều là ở trên đảo phát sinh sự tình. Bất quá những chuyện này cùng Châu Phong miêu tả có rất lớn chênh lệch, nhất là liên quan tới đảo bên trên những người may mắn còn sống sót giữa nội chiến sự tình. Ví dụ như nói Châu Phong cùng Kim Thiếu gia chiến đấu. Chuyện này là Kim Thiếu gia trước ý đồ ám sát Châu Phong, về sau tại phương Nam doanh địa thời điểm. Kim Thiếu gia xuất thủ lần nữa, hai người mới chính thức trở mặt. Châu Phong một mực truy sát đến rừng cây bên trong, tại rừng cây bên trong giết chết Kim Thiếu gia. Nhưng là tại tài liệu này phía trên, Châu Phong là mang người trở về. Lúc này Kim Thiếu gia đám người giấu ở trong rừng cây, lần nữa đánh lén Châu Phong. Sau đó Châu Phong đám người bị ép buộc phản sát. Chỉ là một chút khác biệt, chỉ làm thành cách biệt một trời. Từ chủ động giết người, biến thành bị ép buộc phòng vệ. Còn có cái khác nội chiến sự kiện, cũng toàn bộ đều miêu tả trở thành Châu Phong bị ép buộc phản kháng. Tất cả đối với Châu Phong bất lợi chi tiết, toàn bộ đều bị cải biến. Trong doanh địa những quy củ kia, cũng không phải Châu Phong một người chế định, mà là tất cả người sống sót chế định, đồng thời cùng một chỗ tuân thủ. Xử tử bất luận kẻ nào, cũng đều là mọi người cùng nhau quyết định. Châu Phong trở thành Thái Dương tộc tổ trưởng, tức thì bị miêu tả trở thành cùng dân bản xứ hoàn mỹ dung hợp. Ngươi hảo hảo nhớ một cái những nội dung này, đây chính là về sau lý do thoái thác. Hách Thạch đối với Châu Phong nói ra. Cái này có thể để người tin tưởng sao? Châu Phong nhíu mày, bởi vì từ phía trên nội dung đến xem, hắn không có một chút điểm sai lầm. Đây rất khó để người tin tưởng, thế giới bên trên không có trùng hợp như vậy sự tình. Muốn lừa qua người khác, liền muốn trước lừa qua mình. Hách Thạch nhàn nhạt nói ra. Châu Phong gật gật đầu, hắn hiểu được. Đây hết thệ cũng là vì đem Tần Hiểu Tuyết cùng Bạch Huynh Nhan các nàng mang về. Châu Phong bắt đầu cẩn thận đọc phía trên tư liệu. Hách Thạch an vị ở bên cạnh, một mực như vậy nhìn xem Châu Phong. Ta đều nhớ kỹ. Chỉ chốc lát, Châu Phong đem tư liệu thả xuống nói ra. Đều nhớ kỹ. Hách Thạch có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà nhanh như vậy liền có thể nhớ kỹ. Đều nhớ kỹ. Châu Phong mười phần khẳng định giải đáp. Đi, vậy thì bắt đầu kiểm tra a. Hách Thạch đứng dậy,
ra hiệu Châu Phong đi theo mình cùng một chỗ đi. Kiểm tra. Muốn khảo nghiệm ta trí nhớ sao? Châu Phong nhịn không được cười lên.